Hầu gia, bên ngoài có một người muốn gặp ngài.
Lúc này, một cái giò xét binh bước nhanh đến, hướng Sùng Hầu Hổ hành lễ, mở miệng nói ra:
"Thấy ta?"
Nghe được có người muốn thấy mình, Sùng Hầu Hổ nhẹ gật đầu, hướng tên này giò xét binh phân phó nói:
"Tốt,
đem hắn mang vào, bản hầu ngược lại muốn xem là ai."
"Vâng."
Nghe tới Sùng Hầu Hổ phân phó, tên này giò xét binh lại là bước nhanh rời đi. Rất nhanh, liền có một cái cùng Sùng Hầu Hổ dung nhan cực kỳ tương tự người đi đến. Người này chính là phụ mệnh đến giết Sùng Hầu Hổ Sùng Hắc Hổ.
"Đại ca."
Vừa nhìn thấy Sùng Hầu Hổ, Sùng Hắc Hổ chính là nhiệt tình mở miệng nói ra:
"Hắc Hổ,
ngươi làm sao trở về rồi?" Nhìn xem Sùng Hắc Hổ, Sùng Hầu Hổ không khỏi có chút ngoài ý muốn.
"Ha ha,
ta xuống núi đến xem đại ca." Nghe tới Sùng Hầu Hổ, Sùng Hắc Hổ mặt không đỏ tim không đập mở miệng nói ra:
"Nhị gia."
Lúc này, một đám tướng quân cũng là hành lễ mở miệng nói ra. Sùng Hắc Hổ rất ít rời núi, nhưng là bọn hắn đều là rất sớm đã đi theo Sùng Hầu Hổ, tự nhiên cũng đã gặp Sùng Hắc Hổ vài lần. Có chút giơ tay lên một cái, Sùng Hắc Hổ mở miệng cười nói:
"Không cần đa lễ."
"Hắc Hổ, ngươi về tới thật đúng lúc a." Nhìn xem Sùng Hắc Hổ, Sùng Hầu Hổ tiến lên một bước, vỗ bờ vai của hắn, hài lòng mở miệng nói ra:
"Đại ca,
ta một chút núi liền thăm dò được ngươi phụng đại vương chi mệnh, đến tiến đánh Tây Kỳ. Cho nên, chính là vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng là giúp ngươi một tay." Nghe tới Sùng Hầu Hổ, Sùng Hắc Hổ nhẹ gật đầu, lại là giả bộ không biết chút nào dáng vẻ, hướng Sùng Hầu Hổ mở miệng hỏi:
"Đại ca,
nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải là gặp được phiền phức gì?"
"Ai,
một lời khó nói hết." Đại ca liền cùng ngươi nói ngắn gọn:
"Mài võ chiến tử."
Nghe tới Sùng Hắc Hổ, Sùng Hầu Hổ nhẹ gật đầu, làm khó mở miệng nói ra:
"Cái gì?
Mài tướng quân chết?" Nghe tới Sùng Hầu Hổ, Sùng Hắc Hổ một phen không dám tin bộ dáng, lại là không có lộ ra nửa điểm sơ hở.
"Đúng vậy a,
Tây Kỳ vô sỉ, thế mà vây xem Trương tổng binh, Mai tướng quân vì cứu Trương tổng binh đã chiến tử." Nhẹ gật đầu, Sùng Ứng Mưu cũng là thê lương mở miệng nói ra:
"Cái này Trương tổng binh là ai?"
Nghe tới Sùng Ứng Mưu, Sùng Hắc Hổ một bộ tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, đem một cái vừa xuống núi người nên có biểu lộ, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. "Vậy công kế sách là hắn nói ra cho Khương Tử Nha, có thể làm đến như bây giờ hoàn toàn không biết gì, cái này Sùng Hắc Hổ cũng là ra mặt đủ dày a." Tấu chương xong, 12. Chương 415, Thí Minh. Quay đầu nhìn một chút Sùng Hầu Hổ, Sùng Ứng Mưu chậm rãi mở miệng giải thích: "Trương này tổng binh, nguyên danh Trương Quế Phương, chính là Thanh Long quan tổng binh, đại vương phái hắn đến hiệp trợ hầu gia."
"Nha,
cái kia ngược lại là phải xem thử xem." Nghe tới Sùng Ứng Mưu, Sùng Hắc Hổ rất tán thành nhẹ gật đầu:
"Tốt,
Trương tổng binh hiện tại trọng thương mang theo, ngày khác vi huynh lại vì ngươi dẫn kiến." Sùng Hầu Hổ nhẹ gật đầu, lại là mở miệng cười hướng Sùng Hắc Hổ nói: "Lúc đầu ta còn đang lo lắng, trong quân doanh không ai có thể giao đấu Tây Kỳ, hiện tại Hắc Hổ ngươi xuống núi, cũng là giải ta một cái phiền phải a."
"Đa tạ đại ca hậu ái,
nếu đang có chuyện, cứ việc phân phó." Nghe tới Sùng Hầu Hổ, Sùng Hắc Hổ cúc tay thi lễ, mở miệng đáp lại nói:
"Ngươi yên tâm,
sẽ không đem ngươi nhàn rỗi."
"Ha ha ha."
Mặt đối nhà mình huynh đệ, Sùng Hầu Hổ cũng là bông ra. Nghe vậy, Sùng Hắc Hổ cười cười, lấy làm đáp lại. Bất quá, Sùng Hắc Hổ trong lòng lại là không có quên mình đến mục đích, giết Sùng Hầu Hổ.
"Tốt,
các ngươi đi xuống trước đi, bản hầu muốn cùng Hắc Hổ hảo hảo tự ôn chuyện." Nhẹ gật đầu, Sùng Hầu Hổ hướng những tướng quân kia mở miệng phân phó nói:
"Vâng,
hầu gia." Nghe vậy, những tướng quân này nhẹ gật đầu, liền lui xuống.
"Hắc Hổ, ở trên núi thế nào a?"
"Còn tốt."
"Ai,
ngươi nói một chút ngươi, Tiêu Giao tự tại sinh hoạt không muốn, nhất định phải tu cái gì đạo?"
"Đại ca, người có chí riêng,
phen này làm đạo, trọn vẹn là được nửa ngày." Mắt thấy sắc trời u ám, Sùng Hắc Hổ trong lòng thở dài một hơi.
Nguyên Hắc Phong cao dạng,
lúc này xuất thủ là không còn gì tốt hơn. Sắc mặt phức tạp nhìn một chút Sùng Hầu Hổ, Sùng Hắc Hổ khôi phục bình tĩnh, giả vờ như lơ đãng mở miệng hỏi:
"Đại ca,
nghe tới ngươi đem kia Tây Kỳ họ Nam cung vừa cùng Tuần Kỳ bắt giữ,
không phải ta,
là Trương tổng binh." Nghe tới Sùng Hắc Hổ, Sùng Hầu Hổ cười lắc đầu, mở miệng giải thích. Tiên lặng gật đầu, Sùng Hắc Hổ tiếp tục hướng Sùng Hầu Hổ dò hỏi:
"Đều giống nhau,
Trương tổng binh bây giờ tại đại ca dưới trướng, đại ca đồng dạng có công. Vậy bây giờ họ Nam cung vừa cùng Tuần Kỳ thế nào rồi?"
"Bọn hắn a,
gian ngoan không thay đổi lão cốt đầu,
bị ta nhốt lại."
Nghe tới Sùng Hắc Hổ, Sùng Hầu Hổ không cao hứng mở miệng nói ra:
"Nhốt lại,
đó chính là còn chưa có chết, kể từ đó liền dễ làm." Cười cười, Sùng Hắc Hổ nhìn xem Sùng Hầu Hổ, mở miệng thỉnh cầu nói:
"Đại ca,
không bằng mang ta đi xem bọn họ một chút, nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì."
"Quên đi thôi,
không trông cậy được vào từ bọn hắn trong miệng nhô ra tin tức." Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng nói ra:
"Đại ca,
ngươi liền mang ta đi xem một chút đi. Cái này họ Nam cung vừa cùng Tuần Kỷ, thực lực có bất phàm, kiến thức một chút cũng tốt." Lộ ra một bộ khẩn cầu dáng vẻ, Sùng Hắc Hổ nhìn xem Sùng Hầu Hổ mở miệng nói ra:
"Ai,
tốt a." Thở dài một hơi, Sùng Hầu Hổ đứng dậy, mở miệng hướng Sùng Hắc Hổ nói:
"Ngươi đi theo ta."
"Đa tạ đại ca." Khẽ cười cười, Sùng Hắc Hổ đứng dậy, mở miệng nói ra:
"Không cần phải nói."
Nghe tới Sùng Hắc Hổ, Sùng Hầu Hổ khoát tay áo. Sau đó, hai người liền tới đến giam giữ họ Nam cung vừa cùng Tuần Kỷ địa phương. Là một tòa lâm thời làm được lồng gỗ, họ Nam cung vừa cùng Tuần Kỷ đều là phàm nhân, vây khốn bọn hắn lại là đầy đủ.
"Hừ,
Sùng Hầu Hổ, ngươi tới làm gì, không nên nghĩ từ chúng ta trong miệng tìm hiểu tin tức, các ngươi dẹp ý niệm này đi. Nhìn xem Sùng Hầu Hổ xuất hiện, họ Nam Cung vừa lạnh hừ một tiếng, quả quyết mở miệng nói ra. Gian ngoan không thay đổi. Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ lắc đầu, hờ hững mở miệng nói ra. Mà Tuần Kỳ lại là nhìn xem một bên Sùng Hắc Hổ. Lúc này, Sùng Hắc Hổ lại là thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, đại ca, thật xin lỗi. Vì ngươi, cũng vì ta. Lần này, ta nhất định phải làm. Có ý tứ gì? Nghe tới Sùng Hắc Hổ, Sùng Hầu Hổ khẽ nhíu mày. Bọn hắn là lập công mấu chốt. Sùng Hắc Hổ lắc đầu, đột nhiên xuất thủ, thấp giọng quát nói, Hắc Hổ đào tâm. Đinh. Đột nhiên, Sùng Hầu Hổ rút kiếm, đứng ở Sùng Hắc Hổ cổ tử. Ánh mắt bên trong ảm đạm thần thương. Nhìn xem trên cổ mình kiếm, Sùng Hắc Hổ khẽ nhíu mày, thu tay lại, mở miệng hỏi, đại ca, xem ra ngươi đã sớm để phòng ngươi. Không sai. Hắc Hổ, ngươi thật là để đại ca thương tâm. Sùng Hầu Hổ thản nhiên nhẹ gật đầu, thê lương mở miệng nói ra. Lúc nào? Ngươi phát hiện không đúng. Nhìn xem Sùng Hầu Hổ, Sùng Hắc Hổ hơi nghi hoặc một chút. Hắn xác định mình không có lộ ra sơ hở. Đã như vậy, vậy tại sao sẽ bị phát hiện? Ai? Ngươi tự nhận là không có sơ hở, lại là khắp nơi có điểm đáng ngờ. Trước kia ngươi xuống núi, đều là trước cho ta biết, lần này lại là chẳng quan tâm. Cái này liền rất khả nghi, bất quá ta cũng không có có mơ tưởng. Lắc đầu, Sùng Hầu Hổ tiếp tục mở miệng nói ra, chân chính để ta đem lòng sinh nghi chính là ngươi muốn gặp họ Nam Cung vừa cùng Tuần Kỷ. Người khác không biết, thế nhưng là làm đại ca, ta có thể không biết tính tình của ngươi sao? Vô Lợi không dậy sớm, ngươi cùng họ Nam Cung vừa cùng Tuần Kỷ chưa từng gặp mặt, làm sao lại muốn gặp bọn hắn? Kiến thức một chút. Buồn cười, ngươi tự tu luyện đến nay, liền tự cho mình thanh cao, chớ nói người khác, liền ngay cả ta người đại ca này, ngươi cũng sẽ không chịu phục. Đã như vậy, họ Nam Cung vừa cùng Tuần Kỷ, hai cái phổ phổ thông thông tướng quân, có tài đức gì để ngươi có muốn gặp tâm tư? Ha ha. Đại ca, xem ra ngươi những năm này có tiến bộ a. Nghe tới Sùng Hầu Hổ, Sùng Hắc Hổ lơ đễnh mở miệng cười nói, "Là Tây Kỳ phái ngươi tới đi. Ngươi là xiển giáo đệ tử, mà kia Tây Kỳ quân sư cũng là xiển giáo người. Nhất định là hắn để ngươi tới giết ta." Nhìn xem Sùng Hắc Hổ dáng vẻ, Sùng Hầu Hổ bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, "Ai? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ đáp ứng? Chúng ta là thân huynh đệ, ta đối với ngươi khắp nơi chiếu cố, ngươi lại muốn tới giết ta?" Hắc Hổ, nghe vi huynh một câu, "Từ bỏ đi, chỉ cần ngươi thoát ly Tây Kỳ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chuyện hôm nay xem như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra." "Đại ca, ngươi nói là thật?" Nghe tới Sùng Hầu Hổ, Sùng Hầu Hổ một bộ hối hận dáng vẻ. "Đương nhiên là thật." Nghe tới Sùng Hắc Hổ đồng ý thoát ly Tây Kỳ, Sùng Hầu Hổ tự nhiên là vui vẻ. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tựa hồ làm ra quyết định trọng đại, Sùng Hắc Hổ bất đắc dĩ gật đầu. "Tốt tốt tốt. Ha ha. Ngày sau, chúng ta liền có thể tiếp tục kề vai chiến đấu." Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ thu kiếm, cười hướng Sùng Hắc Hổ nói, "Kề vai chiến đấu?" Nhẹ gật đầu, Sùng Hắc Hổ bỗng nhiên biến sắc, thẳng đến Sùng Hầu Hổ mặt, thấp giọng quát nói, "Không, có cơ hội. Đại ca, vạn bất đắc dĩ, ngươi hay là đi thôi." Phốc. Sùng Hắc Hổ một chảo đâm vào Sùng Hầu Hổ tim, uyển như một thanh lợi kiếm. Nhìn xem Sùng Hắc Hổ, Sùng Hầu Hổ ánh mắt vô cùng phức tạp, có thống hận, có hối hận lúc trước, có bi thương. Là mình quá nặng tình huynh đệ sao? Sùng Hầu Hổ không rõ, trước mắt người này, thật chính là đệ đệ của mình sao? Hắn làm sao có thể giết mình? Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web Yêu có âm thanh. Nếu như quên bảng trạm địa chỉ internet, có thể bài đủ một chút, Yêu có âm thanh lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bảng trạm gia nhập phiếu tên sách nha. 12. Chương 416, hai thú thụ nằm. Đại ca, thật xin lỗi. Trận này tiếp, hay là ta tới giúp ngươi độ đi. Ngày sau, chúng ta sẽ còn gặp lại. Cười lạnh nhìn xem Sùng Hầu Hổ, Sùng Hắc Hổ thần sắc có chút xâm nhiên. Khí tuyệt bỏ mình, như là mai võ đồng dạng, Sùng Hầu Hổ một sợi tàn hồn độn ra bên trong thân thể, ngơ ngơ ngác ngác tiến vào kỳ núi. Mà họ Nam Cung vừa cùng Tuần Kỷ tại lồng giam bên trong nhìn trận mắt hốt mồm. "Thí huynh, mặc kệ là nguyên nhân gì, đây đều là đại nghịch bất đạo a. Thân là đệ đệ, Sùng Hắc Hổ thế mà có thể thống hạ sát thủ, thật đúng là tâm ngoan thủ là ta. Hai vị quân sư để ta tới cứu các ngươi." Nhìn cũng không nhìn Sùng Hầu Hổ thi thể, Sùng Hắc Hổ trực tiếp mở miệng hướng Nam Cung vừa cùng Tuần Kỷ nói. Dứt lời, chính là chậm rãi đi hướng lồng giam. Mà họ Nam Cung vừa cùng Tuần Kỷ lại là hai mặt nhìn nhau, hơi kinh ngạc. "Quân sư, quân sư tại sao phải để Sùng Hắc Hổ tới cứu mình? Người này lòng lang dạ thú, tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối không phải người lương thiện a." Mặc dù là tới cứu mình, nhưng là họ Nam Cung vừa cùng Tuần Kỷ lại đối Sùng Hắc Hổ không có nửa điểm hảo cảm. Giang giác, xiềng xích bị mở ra, họ Nam Cung vừa cùng Tuần Kỷ hai người tương hỗ trộn lẫn vịn đi ra. Lúc này, Sùng Hắc Hổ còn có thâm ý nhìn một chút Sùng Hầu Hổ thi thể, sau đó liền cong người, rút ra Sùng Hầu Hổ kiếm, giơ tay chém xuống, Sùng Hầu Hổ đầu lâu bị bổ xuống. Một bên họ Nam Cung vừa cùng Tuần Kỷ thấy này khẽ nhíu mày, người chết tức đoạn, cái này Sùng Hắc Hổ làm gì như thế đâu? Dù sao, đây là thân ca của hắn ca a. "Hai vị tướng quân, chúng ta đi thôi." Nhìn một chút bị bêu đầu Sùng Hầu Hổ, Sùng Hắc Hổ khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. "Đi như thế nào? Trại địch khắp nơi có người trấn giữ, như thế nào ra ngoài?" Lắc đầu, Tuần Kỷ ngưng mắt nhìn xem Sùng Hắc Hổ, bất đắc dĩ mở miệng nói ra:
"Không sao cả,
chỉ cần người khác nhìn không thấy các ngươi là được." Cười nhạt một tiếng, Sùng Hắc Hổ cởi xuống bên hông một cái đỏ hồ lô, sau đó liền nói lẩm bẩm bắt đầu tác pháp.
Nhìn không thấy,
Tuần Kỷ cùng họ Nam Cung vừa còn không có kịp phản ứng, liền bị hút vào đỏ trong hồ lô.
Vô vô đỏ hồ lô, Sùng Hắc Hổ hài lòng nhẹ gật đầu.
Chính muốn rời khỏi, nghĩ lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì,
con người hướng một phương hướng khác đi đến, Sùng Hắc Hổ cũng không có trực tiếp rời đi.
Không bao lâu, Sùng Hắc Hổ liền tới đến quân doanh mặt khác. Nơi đây chính là Hỏa Nhãn Kim Tinh Thú cùng Sắt Miệng Thần Ưng nơi ở.
Sùng Hắc Hổ tới đây, chính là định đem Hỏa Nhãn Kim Tinh Thú cùng Sắt Miệng Thần Ưng cũng mang đi.
Người kia dừng bước.
Sùng Hắc Hổ còn chưa tới gần, liền bị tướng sĩ ngăn lại.
Làm cản.
Bị ngăn lại, Sùng Hắc Hổ khẽ nhíu mày, cố làm ra vẻ mở miệng quát:
"Vị tướng quân này, chúng ta chưa thấy qua ngươi, ngươi là?"
Bị Sùng Hắc Hổ như thế quát một tiếng, mấy cái tướng quân không chỉ có không có khiếp đảm, ngược lại có chút vẻ ngờ vực.
Sùng Hắc Hổ lặng lẽ nhìn một chút những này tướng sĩ, Sùng Hắc Hổ mở miệng quát:
"Nguyên lai là nhị gia."
"Thất kính, thất kính."
Nghe tới Sùng Hắc Hổ nói ra tên của mình, mấy vị tướng sĩ nhìn lẫn nhau một cái, sau đó liền hạ thấp người mở miệng nói ra:
"Hừ, ta bây giờ có thể đi vào sao?"
Nghe vậy, Sùng Hắc Hổ có chút ngữ khí bất thiện mở miệng nói ra:
"Nhị gia,
muốn như vậy, ngài không nghỉ ngơi, tới nơi này làm gì?"
Nghe tới Sùng Hắc Hổ, mấy tên tướng sĩ đều là lộ ra vẻ lằng khó, cũng không có trực tiếp trả lời Sùng Hắc Hổ, ngược lại là chuyển di lên chủ đề:
"Đến xem không được a?"
"Đi, liền nói có thể không thể đi vào."
Không cao hứng khoát tay áo, Sùng Hắc Hổ có chút bất mãn mở miệng nói ra:
"Nhị gia,
không có hầu gia mệnh lệnh, ai cũng không thể tới gần thần thú, cho nên..."
Khẽ lắc đầu, trong đó một tướng sĩ huyền chuyển mở miệng cự tuyệt nói:
"Hừ, chờ lấy, ta hiện tại liền đi gọi lại ca."
Nghe vậy, Sùng Hắc Hổ con ngươi đảo một vòng, lạnh lùng mở miệng nói ra.
Dứt lời, liền muốn quay người rời đi, phảng phất là thật muốn đi tìm Sùng Hầu Hổ.
"Ai?
Nhị gia, chờ một chút.
Muốn như vậy, liền đừng phiền phức hầu gia."
Lúc này, một tướng sĩ lấy tay, mở miệng hướng Sùng Hắc Hổ nói: "Ngài đi vào đi.
Nhanh lên ra, đừng để chúng ta làm khó."
"Đi đi."
"Biết rồi."
Vung tay lên, Sùng Hắc Hổ cười đi vào.
Đợi Sùng Hắc Hổ sau khi đi vào, tên kia huyện chuyển cự tuyệt tướng sĩ, có chút bất mãn quay đầu nói: "Ngươi làm cái gì vậy?
Ngươi có phải hay không đốc?
Nhị gia là hầu gia thân đệ đệ,
không phải liền là vào xem sao?"
Tên kia đồng ý Sùng Hắc Hổ đi vào tướng sĩ, nhếch miệng, tiếp tục mở miệng nói ra: "Nếu là thật sự đem hầu gia tìm đến người, đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn muốn bị phạt."
"Không thể đi."
Nghe tới người này trả lời, tên này tướng sĩ khẽ nhíu mày,
lắc đầu, cũng không có trả lời hắn, tên kia tướng sĩ tiếp tục đứng thẳng, tiến vào Hỏa Nhãn Kim Tinh Thú cùng Sắt Miệng Thần Ưng tổ bên trong.
Sùng Hắc Hổ không khỏi trong mắt lóe lên ánh sáng.
Đây chính là thần thú à, nếu là có thể để bản thân sử dụng, tất nhiên có thể tăng lên mình thực lực.
Vốn là đi ngủ, nhưng là Sùng Hắc Hổ vừa tiến đến, hai thú liền mở mắt.
Thần thú thông linh, thường thường so người càng thiện cảm giác.
Sùng Hắc Hổ vừa xuất hiện, hai thú liền từ nó trên thân cảm thấy bất lợi.
"Ơ, không tệ a.
Như thế có linh tính."
Nhìn xem hai thú trong mắt ý, Sùng Hắc Hổ cười cười tiếp tục mở miệng nói ra:
"Đã như vậy,
kia càng muốn đem các ngươi mang đi."
Dứt lời, đột nhiên Sùng Hắc Hổ trong tay áo hai đạo lưu quang xuất hiện, phân biệt bắn vào hai thú thể nội.
Nhất thời, hai thú liền bất tỉnh đến trên mặt đất.
Cười cười, Sùng Hắc Hổ lần nữa đem đỏ hổ lâu cởi xuống, đem hai thú thu hút trong đó.
Hít sâu một hơi, Sùng Hắc Hổ thản nhiên đi ra ngoài, nhìn một chút những này tướng sĩ, chính là dậm chân rời đi.
Nhanh như vậy liền ra rồi,
chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem?
Nhìn xem Sùng Hắc Hổ bóng lưng, một cái tướng sĩ khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra:
"Không dùng đi,
tiểu tử ngươi quá cảnh giác."
Nhị gia cũng phỏng.
Nghe tới tên này tướng sĩ, mọi người đều là bật cười lắc đầu.
Rời đi Sùng Hầu Hổ chú quân đại doanh, Sùng Hắc Hổ trực tiếp trở lại Tây Kỳ,
tiến vào hầu phủ trong hành lang. Giờ phút này Cơ Phát cùng Khương Tử Nha còn tại.
"Thế nào?"
Nhìn xem Sùng Hắc Hổ, Khương Tử Nha tiến lên một bước, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi.
"May mắn không làm được bệnh,
Sùng Hầu Hổ đã chết."
Cười cười, Sùng Hắc Hổ lạnh nhạt mở miệng nói ra:
"Như thế lạnh nhạt, phản phất chết căn bản không phải thân ca của hắn ca, chẳng qua là một cái người xa lạ."
Phun ra một ngụm trọc khí, Khương Tử Nha tiếp tục mở miệng hướng Sùng Hắc Hổ hỏi: "Kia họ Nam Cung vừa cùng Tuần Kỳ đâu?"
"Cứu ra."
Nhẹ gật đầu, Sùng Hắc Hổ cởi xuống bên hông đỏ hồ lô.
Họ Nam Cung vừa cùng Tuần Kỳ hai người bỗng nhiên xuất hiện.
Nhìn một chút Khương Tử Nha cùng Cơ Phát, không khỏi có chút không rõ ràng cho lắm.
Tiến vào đỏ hồ lô, bọn hắn rồi mất đi chi giác, giờ phút này thấy mình trở lại hồi phủ, kinh ngạc sau khi, càng là mừng rỡ.
"Vũ Vương,
quân sư."
Phun ra một ngụm trọc khí, hai người hướng Cơ Phát cùng Khương Tử Nha hành lễ mở miệng nói ra:
"Đứng lên đi,
các ngươi bình yên vô sự,
cô rất là cao hứng a."
Nhẹ gật đầu, Cơ Phát hài lòng mà cười cười, mở miệng nói ra:
"Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web Yêu Có Âm Thanh. Nếu như quên bảng trạm địa chỉ internet, có thể bài đủ một chút, Yêu Có Âm Thanh lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bảng trạm gia nhập phiếu tên sách nha."
12. Chương 417, quân doanh bị phá.
Nghe vậy, họ Nam Cung vừa cùng Tuần Kỳ nhẹ gật đầu, liền đứng dậy yên lặng lui qua một bên.
Cơ Phát đứng dậy, chậm rãi đi đến Khương Tử Nha bên người, mở miệng dò hỏi:
"Tướng cha, Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?
Ừm. Hiện tại Sùng Hầu Hổ đã chết. Nhẹ gật đầu, Khương Tử Nha tiếp tục mở miệng nói ra, chúng ta hẳn là sớm động binh, tốt nhất là thừa dịp quân địch còn chưa phát hiện Sùng Hầu Hổ đã chết. Kể từ đó, nhất định có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp.
Tốt. Cô hiện tại liền hạ lệnh. Rất tán thành nhẹ gật đầu, Cơ Phát nhìn xem họ Nam Cung vừa cùng Tuấn Kỷ, mở miệng phân phó nói, Nam Cung tướng quân, Chu tướng quân, hai người các ngươi lập tức thông chi các vị tướng quân, lập tức chỉnh đốn binh mã, lập tức xuất chiến.
Vâng.
Nghe tới Cơ Phát phân phó, hai người nhẹ gật đầu, liền ngay cả bận bịu lui xuống. Hôm sau, lúc tờ mờ sáng, Trương Quế Phương ngay tại tính dưỡng, chợt nghe xong nợ bên ngoài cãi nhau. Khẽ nhíu mày, Trương Quế Phương liền vội vàng đứng lên, chống hai cây cột gỗ, chậm rãi đi ra ngoài. Vừa ra tới, Trương Quế Phương liền trông thấy các tướng sĩ vội vàng hấp tấp cầm binh khí hướng ra phía ngoài chạy. Chuyện gì xảy ra? Tùy tiện giữ chặt một cái tướng sĩ, Trương Quế Phương bất mãn mở miệng hỏi.
Hồi tướng quân, Tây Kỳ phái binh công doanh.
Nghe tới Trương Quế Phương tra hỏi, tên này tướng sĩ ngừng lại, liền vội vàng hành lễ mở miệng trả lời.
Cái gì?
Tây Kỳ phái binh đến đây công doanh? Nghe tới tin tức này, Trương Quế Phương không khỏi có chút ngoài ý muốn, sau đó liền mở miệng nói ra, mau đỡ ta đi chủ trướng.
Vâng.
Tướng quân. Nghe tới Trương Quế Phương, tên này tướng sĩ vội vàng giúp đỡ, đỡ lấy Trương Quế Phương. Không bao lâu, Trương Quế Phương liền bị tên này tướng sĩ đưa đến quân doanh, thương thế quá nặng, Trương Quế Phương lộ ra sắc mặt trắng bệnh. Vừa vào quân doanh, Trương Quế Phương liền nhìn thấy mọi người làm thành một vòng tròn, trầm mặc không nói.
Khụ khụ.
Các ngươi đây là đang làm gì? Vì cái gì không đi nghênh chiến? Co quắp ngồi ở một bên, Trương Quế Phương khẽ nhíu mày, mở miệng quát. Nghe tới Trương Quế Phương, mọi người quay đầu, ánh mắt bên trong có chút bi thương.
Ứng Bưu,
làm sao? Nhìn xem mọi người dáng vẻ, Trương Quế Phương cảm giác sự tình không thích hợp, ngay cả vội mở miệng hướng Sùng Ứng Bưu hỏi. Thở dài một hơi, Sùng Ứng Bưu tiến lên, đi đến Trương Quế Phương bên người, sau đó đỡ hắn lên, khàn khàn mở miệng nói ra, ngươi hay là mình xem một chút đi. Bị Sùng Ứng Bưu đỡ đến trong hội kia, Trương Quế Phương nhìn thấy một cái thi thể không đầu, đầu lâu ở một bên cái bàn đặt vào.
Đây là
Hầu gia. Nhìn xem cái đầu kia, Trương Quế Phương có chút không dám tin.
Ừm.
Nặng nề nhẹ gật đầu, Sùng Ứng Bưu mở miệng đáp lại nói,
đây là có chuyện gì?
Hầu gia vì sao lại? Hít sâu một hơi, Trương Quế Phương thốt nhiên mở miệng quát,
không biết.
Chúng ta là tại giam giữ họ Nam Cung vừa cùng Tuần Kỳ địa phương, phát hiện Hầu gia
thi thể.
Nghe tới Trương Quế Phương, cháu trai Vũ ngữ khí thê lương mở miệng nói ra,
là họ Nam Cung vừa cùng Tuần Kỳ giết.
Nghe tới cháu trai Vũ trả lời, Trương Quế Phương khẽ nhíu mày, nhưng lại là lắc đầu, toàn vẹn mở miệng nói,
không đúng.
Họ Nam Cung vừa cùng Tuần Kỳ bọn hắn không có khả năng chạy ra lồng giam. Hôm qua có cái gì người đến?
Hôm qua?
Giống như không có người nào đến. Nghe tới Trương Quế Phương, Sùng Ứng Loan nghĩ, sau đó trừng to mắt, mở miệng nói ra,
đúng rồi.
Hôm qua nhị gia đến rồi.
Nhị gia là ai?
Nghe tới Sùng Ứng Loan, Trương Quế Phương khẽ nhíu mày, tiếp tục mở miệng hỏi.
Là Hầu gia thân đệ đệ, Sùng Hắc Hổ.
Nhẹ gật đầu, Sùng Ứng Bưu mở miệng nói ra.
Hắn bây giờ tại đây.
Chìm lánh một lát, Trương Quế Phương khẽ nhíu mày, tiếp tục mở miệng hỏi.
Hẳn là trong chướng nghỉ ngơi đi.
Nghe tới Trương Quế Phương, Sùng Ứng Loan cũng nghĩ đến cái gì, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, ta đi xem một chút. Đợi Sùng Ứng Loan sau khi đi, Sùng Ứng Bưu mở miệng nói ra, Trương tổng binh,
ngươi là hoài nghi nhị gia?
Chỉ là có khả năng.
Hắn hôm qua đến, ngày hôm nay Hầu gia thi thể mới bị phát hiện.
Càng xảo chính là, Tây Kỳ tốt muốn biết chuyện này, lại dám đến đây công doanh, nếu là Hầu gia bình yên vô sự, Tây Kỳ như thế nào lại như thế làm việc?
Thở dài một hơi, Trương Quế Phương hư nhược mở miệng nói ra,
ý của ngươi là, nhị gia nhưng thật ra là Tây Kỳ, phải tới giết Hầu gia. Nghe tới Trương Quế Phương phân tích, Sùng Ứng Bưu cảm thấy không phải không có lý.
Nói thật, Sùng Hắc Hổ cái này nhị gia, bọn hắn cũng chỉ là nhận biết, cũng chưa quen thuộc, cho nên tự nhiên không rõ ràng cách làm người của hắn.
Sau một lát, Sùng Ứng Loan diện sắc âm chìm đi trở về, mở miệng nói ra, Sùng Hắc Hổ không gặp.
Mà lại, có người nói cho ta, Hỏa Nhãn Kim Tinh thú cùng Sắt Miệng Thần Ưng nếu không thấy.
Tối hôm qua Sùng Hắc Hổ đi qua hai thú nơi ở.
Cái gì? Cái này đồ hỗn trướng.
Hắn làm sao dám?
Nghe tới Sùng Ứng Loan, Sùng Ứng Bưu không khỏi giận tím mặt, mở miệng chợt quát lên.
Hầu gia chết.
Hỏa Nhãn Kim Tinh thú cùng Sắt Miệng Thần Ưng biến mất không thấy gì nữa,
mà lại Sùng Hắc Hổ không gặp.
Cái này cùng nhau trùng hợp đụng nhau, không phải liền là chứng minh Trương Quế Phương suy đoán sao?
Tốt. Cha ra manh mối, xem ra Sùng Hắc Hổ là Tây Kỳ phải tới.
Chúng ta hiện tại việc cấp bách, hay là ngấp lại tình huống dưới mắt đi.
Khoát tay áo, Trương Quế Phương mở miệng hướng mọi người nói,
làm như vậy để người xem ra có chút vô tình,
nhưng là vì lấy đại cục làm trọng, Trương Quế Phương nhất định phải làm như vậy.
Hắn biết đạo chúng nhân đều tại vì Sùng Hầu Hổ chết mà bi thương, nhưng là Tây Kỳ công doanh tiếp tục như thế, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt.
Bất quá, lần này Trương Quế Phương lại là xem thường những tướng quân này, mặc dù tại vì Sùng Hầu Hổ chết canh cánh trong lòng, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch tiếp tục như vậy sẽ phát sinh cái gì.
Trương Quế Phương nói đến một chút bên trên, hiện tại vẫn là phải lấy đại cục làm trọng.
Vì Sùng Hầu Hổ báo thù, cái này là tuyệt đối, nhưng là hiện tại thật không phải là một thời cơ tốt.
Ta đi xuất chiến.
Nghĩ nghĩ, Sùng Ứng Bưu mở miệng nói ra.
Dứt lời, liền muốn rời khỏi.
Trương Quế Phương thấy này khẽ gật đầu.
Nhưng là, Sùng Ứng Bưu vẫn chưa ra khỏi đi. Liền có một cái dò xét binh vội vàng chạy vào,
một gối quỳ xuống, hướng mọi người nói, chư vị tướng quân, quân doanh phía đông bị công phá.
Cái gì? Cái này sao có thể? Các ngươi đều là làm gì ăn?
Nghe vậy, Sùng Ứng Mưu lại là giận tím mặt.
Báo,
quân doanh mặt phía nam bị phá.
Rất nhanh, lại là từng bước dò xét binh tiến đến.
Báo,
quân doanh mặt phía bắc
bị phá.
Một cái tiếp theo một cái chiến báo bị truyền vào chủ trướng.
Mọi người đã tử phẫn nộ, đến sắc mặt trắng bệnh.
Xem ra lần này, Tây Kỳ thật là không lưu dư lực.
Làm việc như thế quả quyết, thế xét đánh không kịp bưng thai, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, quân doanh liền bị công phá ba mặt.
Trương Tổng binh, hiện tại hầu ra chết.
Ngươi cầm cái chủ ý, chúng ta nhất định làm theo.
Nghĩ nghĩ, Sùng Ứng Loan quyết định thật nhanh hướng Trương Quế Phương hành lễ mở miệng nói ra.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là hy vọng nhìn xem Trương Quế Phương.
Mà Trương Quế Phương lại là khẽ nhíu mày, trầm mặc không nói.
Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web, yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bãi đủ một chút, yêu có âm thanh, lập tức hiện ra.
Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà.
12. Chương 418, đại quân rút lui.
Trầm mặc sau một lát, Trương Quế Phương đông nhiên ngẩng đầu, nhìn xem mọi người chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi thật làm theo lời ta bảo sao?
Trương Tổng binh ngươi nói đi.
Chúng ta nhất định làm theo.
Nghe tới Trương Quế Phương, một đám tướng quân nhao nhao gật đầu.
Thở dài một hơi, Trương Quế Phương bất đắc dĩ là lắc đầu, mở miệng nói ra, ta ý nghĩ là toàn quân triệt thoái phía sau Tị Thủy Quan.
Đồng thời, đem tình huống nơi này hồi báo cho đại vương, từ đại vương định đoạt.
Cái này,
rút lui
Tị Thủy Quan.
Nghe tới Trương Quế Phương đề nghị, một đám tướng quân bắt đầu chần chờ.
Lúc đầu, bọn hắn còn tưởng rằng Trương Quế Phương sẽ cởi ra biện pháp ngăn cơn sóng dữ, lại không nghĩ rằng chỉ là rút lui.
Trương Quế Phương tự nhiên nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, thở dài một hơi, mở miệng nói ra, kế sách hiện nay cũng chỉ có thể rút lui, bảo tồn thực lực trọng yếu, đợi ngày sau tái chiến Tây Kỳ, vì hầu gia cùng Mai tướng quân báo thủ mới là chính đủ.
Nghe tới Trương Quế Phương, mọi người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó liền trầm mặt lại.
Sau một lát, Sùng Ứng Mưu ngẩng đầu, phun ra một ngụm trọc khí, mở miệng nói ra, tốt,
vậy liền rút lui.
Các ngươi cho rằng như thế nào?
Nửa câu sau lại là Sùng Ứng Mưu tại hỏi thăm nó dư tướng quân ý kiến.
Chúng người gật đầu bất đắc dĩ, xem như đồng ý rút đến Tị Thủy Quan.
Tốt,
đã như vậy, vậy liền hạ lệnh đi.
Nhẹ gật đầu, Trương Quế Phương bất đắc dĩ mở miệng nói ra.
Lần này chỉ là đả kích Tây Kỳ sĩ khí, cũng không có thương tổn một binh một tốt, như thế triệt thoái phía sau, thật là để người có chút biệt khuất.
Huống hồ Sùng Hầu Hổ cùng Mai Võ cũng chết rồi, Tây Kỳ địch tướng lại lông tóc không tổn hao, mà họ Nam Cung vừa cùng Tuần Kỳ cũng bị cứu đi.
Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, rắn mất đầu, nếu là không rút, đại quân tổn thất chỉ sợ càng nhiều.
Đã muốn hạ lệnh, Trương Quế Phương tự nhiên không thể hành động theo cảm tính, kể từ đó chỉ có thể đưa ra rút lui.
Toàn quân nghe lệnh, thu thập đồ trọng yếu, chuẩn bị rút lui.
Rút lui,
đều rút lui,
đã nghe chưa?
Rút lui.
Mấy vị tướng quân cùng đi ra phát lệnh, chúng tướng sĩ nghe vậy vừa hướng kháng Tây Kỳ quân đội, vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Bất quá thời gian cấp bách, cũng chỉ là cầm một chút cần thiết đồ vật, hướng doanh trướng những vật này đều chưa kịp phá, chỉ có thể ném đến.
Trương Quế Phương ngồi tại một cỗ một xe, bị tướng sĩ đẩy rời đi, nhìn xem đằng sau đỉnh chỉ truy kích Tây Kỳ quân đội, ánh mắt phẫn hận cắn răng,
lập tức phun ra một ngụm trọc khí. Trương Quế Phương hướng về hộ vệ tại bên cạnh mình Sùng Ứng Mưu mở miệng dò hỏi,
Ứng Mưu,
phái người cho đại vương đi truyền tin sao?
Yên tâm đi,
đã phái đi ra, tin tưởng rất nhanh tin tức liền sẽ bị truyền đến triều đình.
Ai,
chúng ta lần này xem như bại, chỉ sợ sẽ không có quả ngon để ăn.
Nhẹ gật đầu, Sùng Ứng Mưu có chút phiền muộn mở miệng nói ra,
đại vương hẳn là cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ứng sẽ không phải nhiều trách tội tại chúng ta.
Gần vua như gần quọng, nói ra câu nói này, ngay cả Trương Quế Phương mình cũng không tin.
Cùng Tây Kỳ trận chiến đầu tiên liền bại,
ai cũng không xác định Đế Tân sẽ làm cái gì quyết sách.
Nói cho cùng, Trương Quế Phương hay là chưa thấy qua Đế Tân, không rõ Đế Tân tính tình, bằng không cũng không sẽ như thế lo lắng.
Tây Kỳ thành trên tường, Cơ Phát, Tán Nghi Sinh, Khương Tử Nha ba người cùng tồn tại.
Nhìn xem đại quân rút lui, đều là lộ ra ý cười.
Lần này, thật đúng là nhờ có tướng cha.
Phái Sùng Hắc Hổ giết Sùng Hầu Hổ, bằng không chúng ta cũng sẽ không đánh thuận lợi như vậy.
Phun ra một ngụm trọc khí, Cơ Phát tâm tình thư sướng nhìn xem Khương Tử Nha, mở miệng nói ra.
Vũ Vương, không thể chủ quan. Lần này chúng ta mặc dù thắng, nhưng là qua chiến dịch này, chỉ sợ ngày sau đến tiến đánh Tây Kỳ binh lực sẽ càng ngày càng nhiều.
Nặng nề nhẹ gật đầu, Khương Tử Nha thu liễm ý cười, mở miệng nói ra,
không sao, lần này có thể thắng, ngày sau tất nhiên cũng có thể thắng,
có tướng cha tại, Tây Kỳ vững như thành đồng.
Cười cười, Cơ Phát lơ đến mở miệng nói ra,
yên lặng lắc đầu, Khương Tử Nha bất đắc dĩ mở miệng nói ra, không thể khinh thường người trong thiên hạ.
Lần này là bởi vì Sùng Hắc Hổ nguyên nhân, bằng không Sùng Hầu Hổ cũng sẽ không chết, chúng ta cũng sẽ không thắng phải dễ dàng như thế.
Nhưng là, lần tiếp theo nhưng là không còn vận khí tốt như vậy.
Ừm.
Tướng cha nói cực phải, là cô quá bất cẩn.
Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát nghĩ nghĩ, nặng nề gật đầu, sau đó, liền tiếp tục mở miệng nói ra, kia tướng cha tiếp xuống định làm như thế nào?
Lão phu cho rằng, cùng nó độc thủ Tây Kỳ, chẳng bằng chủ động xuất kích.
Thừa dịp lần này thắng lợi,
sĩ khí tăng nhiều, xuất binh thảo phạt triều đình.
Nhẹ gật đầu,
Khương Tử Nha mắt sáng như đuốc mở miệng nói ra. Xuất binh. Có thể hay không quá gấp? Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát không khỏi khẽ nhíu mày. Cười lắc đầu, Khương Tử Nha mở miệng nói ra, không nóng nảy. Hiện tại chúng ta Tây Kỳ đã có sức tự vệ, đã có thể xuất chiến. Cũng không thể, mỗi một lần đều nhìn Đại Thương phái binh đến đây đi, nào như vậy lúc mới có thể cầm xuống thiên hạ. Ừm. Xuất binh can hệ trọng đại. Hay là đợi cô suy nghĩ thật kỹ đi. Lần này, Cơ Phát ngược lại là không có trực tiếp đồng ý Khương Tử Nha. Thấy Cơ Phát không có đồng ý mình, Khương Tử Nha không khỏi khẽ nhíu mày, tiếp tục mở miệng nói ra, Vũ Vương. Đây là đại sự, không thể chậm trễ đi. Tốt. Tướng cha không cần phải nói. Nhiều nhất ngày mai, cô liền cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Khoát tay áo, Cơ Phát quả quyết mở miệng nói ra. Một tướng vô năng hại chết tăng quân. Hiện tại Tây Kỳ đại quyền nắm chắc tại Cơ Phát trong tay, làm sao có thể bởi vì Khương Tử Nha một câu, liền xuất binh đâu. Như là Khương Tử Nha nói, xuất binh sự tình, can hệ trọng đại, không thể chậm trễ, nhưng là cũng tuyệt đối không thể võ đoán làm việc, nhất định phải trải qua nghị sâu tính kỹ, bằng không, định sẽ xuất hiện không thể cải biến tổn thất. Mà Khương Tử Nha vẫn còn có chút không cam tâm, không khỏi quay đầu nhìn về phía Táng Nghi Sinh. Táng Nghi Sinh địa vị có lẽ không bằng hắn, nhưng là chỉ cần vừa mở miệng, cũng là sẽ đối Cơ Phát sinh ra một chút ảnh hưởng. Nhưng là, Táng Nghi Sinh lại phảng phất không nhìn thấy Khương Tử Nha ánh mắt, nhìn chằm chằm vào dưới thành. Làm bộ hạ, Táng Nghi Sinh không nghĩ can thiệp quá nhiều Cơ Phát. Lắc đầu, Khương Tử Nha chỉ có thể làm thôi, chờ đợi ngày mai Cơ Phát cho ra trả lời chắc chắn. Rất nhanh, Tây Kỳ quân đội liền bắt đầu thu lại chiến trường, không thể không nói, tại bọn hắn mà nói, lần này chiến lợi phẩm thật rất nhiều. Thẳng đến trạng vào tối, Cơ Phát tại hầu phủ thiết lập tiệc ăn mừng. Nhìn xem đang ngồi các vị tướng quân, Cơ Phát cười cười, mở miệng động viên nói, lần này, chư vị tướng quân công lao rất lớn. Bằng không các ngươi xuất lực, cũng không sẽ dễ dàng như thế đánh lui quân địch. Vũ Vương nói quá lời. Đúng vậy a. Nói quá lời. Thuộc bổn phận chức vụ. Nghe tới Cơ Phát, các vị tướng quân cười cười, nhao nhao mở miệng đáp lại nói. Nhẹ gật đầu, Cơ Phát hài lòng mà cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra, vì kỷ niệm cái này lần thứ nhất thắng lợi. Cô quyết định, lần này chiến lợi phẩm, chỉ nộp lên trên hai thành liền được rồi. Còn lại đều phân cho tướng sĩ cùng chư vị tướng quân. Thấu chương xong. 12. Chương 419, có được thiên nhãn người. Hai thành. Chỉ cần nộp lên trên hai thành. Nghe tới Cơ Phát, chúng tướng quân đều là mắt buốc kim quang. Lần này bởi vì Sùng Hầu Hổ đại quân rút lui tương đối vội vàng, cho nên lưu lại rất nhiều đồ vật, chiến lợi phẩm chính là dùng phong phú để hình dung cũng không đủ. Chỉ cần nộp lên trên hai thành, còn lại tám thành toàn bộ từ bọn hắn phân phối. Đa tạ Vũ Vương. Trầm mặc về sau, chúng Tây Kỳ tướng quân cùng nhau hướng Cơ Phát hành lễ, mở miệng nói ra. Cơ Phát cười cười, khoát tay mở miệng nói ra, không cần phải khách khí. Đây là nên được. Khương Tử Nha cùng Tán Nghi Sinh ở một mảnh nhìn xem, cũng là hài lòng gật đầu. Lung lạc lòng người, Cơ Phát lần này làm không tệ. Ngày sau xuất chiến, tất nhiên cần những tướng quân này như người, chỉ có trả giá, ngày sau mới có thể thu được càng nhiều thu hoạch. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhưỡng nhưỡng đều là lợi hướng. Nếu là không có lợi ích, liền xem như nhất bộ hạ trung thành, cũng sẽ lên hổ nghi chi tâm. Qua ba lần rượu, thiệt ăn mừng cũng làm không sai biệt lắm. Tây Kỳ tướng quân đạt được không tưởng được ban thưởng. Mà đồng dạng, Cơ Phát cũng thu hoạch được bọn hắn trung tâm, tiến thêm một bước trung tâm. Uống hơi say Cơ Phát, lộ ra ánh trăng, trở lại gian phòng của mình. Lúc đầu cũng không có bao nhiêu men say, hơi lạnh chi phong thổi lên, càng là tiêu tán. Cơ Phát nằm thẳng tại trên giường, não hải hồi tưởng lại Khương Tử Nha nói sự tình. Tiếp tục trông coi Tây Kỳ, chờ đợi triều đình tiến công. Hay là tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp cơ hội lần này, xuất binh thảo phạt. Nghĩ đi nghĩ lại, Cơ Phát không khỏi có một chút buồn ngủ. Bất chi bất giác ngủ. Mặc dù trong động, nhưng là Cơ Phát cũng đã làm ra quyết định. Ngày kế tiếp, Cơ Phát ngồi tại hầu phủ đại đường chủ vị lên. Phía dưới đứng vững đông đảo tướng quân. Khương Tử Nha cùng Tán Nghi Sinh vẫn như cũ tách ra, tả hữu canh giữ ở Cơ Phát bên người. Nhìn xem phía dưới những người này, Cơ Phát hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, cô hôm qua trải qua nghị sâu tính kỹ, quyết định ít ngày nữa liền xuất binh. Đây chính là Cơ Phát quyết định. Đồng ý Khương Tử Nha ý nghĩ, xuất binh thảo phạt. Cùng nó cố thủ một chỗ, chẳng bằng chinh chiến. Chuyến này mặc dù nguy hiểm, nhưng là Tây Kỳ vốn là đã tạo phản, hiện tại cũng chẳng qua là tên đã trên dây, không phát không được. Nghe tới Cơ Phát nguyện ý xuất binh, Khương Tử Nha không khỏi mỉm cười gật đầu. Mà chúng tướng còn lại quân, lại là trong lúc nhất thời chần chờ. Câu nghĩ rõ ràng, phía Tây Kỳ tình thế bây giờ, ngày sau nhất định có trọng binh xâm phạm. Cùng nó chờ lấy triều đình phái binh, chẳng bằng chúng ta thừa dịp giá thứ lại thắng, tướng sĩ sĩ khí phóng đại, xuất binh thảo phạt triều đình. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Cơ Phát nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, câu nghĩ chư vị tướng quân hẳn là đều hiểu. Xuất binh sự tình, là tất nhiên, chẳng qua là một cái chuyện sớm hay muộn. Trễ chút xuất binh, có thể sẽ bị đại thương tiếp tục tiêu hao. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chư vị tướng quân đều hiểu đi. Lần này, Cơ Phát ngược lại là nói đến đúng giờ lên. Nếu là một mực trông coi Tây Kỳ, ngày sau không cần phải nói cũng khẳng định còn sẽ có người tới sửa lại án xử sai, Tây Kỳ là có thể đỡ được, nhưng là có thể cản mấy lần. Đánh trận chẳng lẽ không cần tài lực, vật lực sao? Mặc dù là tứ đại chư hầu một trong, nhưng là dù sao cũng là chư hầu. Bang vào một cái chư hầu đất phong, có thể cùng đại thương quái vật khổng lồ này hao tổn được tốt hay sao hả? Đáp án rõ ràng, kéo dài như thế, Tây Kỳ một mực bị tiêu hao, đến kết quả cuối cùng, nhất định là tự sụp đổ.
Đã như vậy, vậy tại sao không giải quyết dứt khoát, sớm làm xuất binh đâu? Nghe Cơ Phát chi ngôn, chúng Tây Kỳ tướng quân lộ ra ý động chi sắc. Mà Khương Tử Nha cũng là một mặt tán vui, hắn không phải là không có nghĩ tới chỗ này, chỉ là xem nhẹ. Bởi vì, hắn đề nghị xuất binh, chỉ là vì trợ giúp Cơ Phát sớm ngày xưng đế, sau đó hoàn thành phong thần chức trách lớn. Chức trách lớn một thành, hắn nhất định có thể có đại cơ duyên gia thân. Như thế nói đến, mặt tướng đồng ý xuất binh. Ừm. Mặt tướng cũng đồng ý. Xuất binh đi. Chúng ta cùng đại thương hao không nổi. Mặt tướng đồng ý. Sau một lát, chúng Tây Kỳ tướng quân chính là mở miệng hướng Cơ Phát đáp lại nói. Mặc dù vẫn có một ít người phản đối, bất quá cũng không khẩn yếu, dù sao đại bộ phận người đều đồng ý, phản đối chỉ là số ít, mà lại cũng không phải cái gì trọng thần, cơ vốn có thể bỏ qua không tính. Tốt. Kia chư vị tướng quân liền trở về đi. Mấy ngày nay bắt đầu thao luyện tướng sĩ, ít ngày nữa chúng ta liền xuất binh. Nhẹ gật đầu, Cơ Phát vỗ bàn một cái, đứng lên mở miệng quát. Vâng. Nghe tới Cơ Phát, chúng tướng quân nhẹ gật đầu, liền từng cái lui ra. Trong hành lang, Cơ Phát theo tại, Khương Tử Nha cùng Tán Nghi Sinh cũng không hề rời đi. Vũ Vương, tin tưởng lão phu, lần này quyết định nhất định là đúng. Cười nhìn một chút Cơ Phát, Khương Tử Nha mở miệng nói ra. Ngày sau, làm phiên tướng cha. Nhẹ gật đầu, Cơ Phát nheo mắt lại, mở miệng nói ra. Yên tâm đi, lão phu nhất định tận tâm tận lực. Hít sâu một hơi, Khương Tử Nha mở miệng nói ra. Đúng lúc này, đột nhiên một cái hạ nhân đi đến, hướng Cơ Phát chắp tay ôm quyền hành lễ, mở miệng nói ra, Vũ Vương. Ngoài cửa đến một cái quái nhân nói muốn tìm quân sư. Tìm quân sư? Quái nhân? Nghe tới lần này người, Cơ Phát khẽ nhíu mày, lại là mở miệng hỏi, là dạng gì quái nhân? Cầm một thanh hình thủ kỳ quái thương, bên người còn có một con chó, mà lại người kia cái chán còn nhiều dài một con mắt đang nhắm. Nghĩ nghĩ, tên này hạ nhân mở miệng hồi phục nói, bao dài một con mắt. Nghe được câu này, Cơ Phát không có phản ứng, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, nhưng là Khương Tử Nha lại là cảm thấy kinh hãi. Dù sao cũng là Ngọc Hư cung đệ tử, kiến thức bất phàm, Khương Tử Nha đã suy đoán ra, con kia cái gọi là bao dài con mắt chính là Thiên Nhãn. Mặc dù đạo pháp bên trong có tu luyện đồng thuật chi pháp, nhưng là loại kia tự nhiên mà thành Thiên Nhãn, từ xưa đến nay có rất ít người có được. Liền nói đã người biết bên trong, cũng chỉ có Đại Thương Thái Sư Văn Trọng có được loại này tự nhiên mà thành Thiên Nhãn. Vũ Vương, gọi hắn vào đi. Chìm lánh một lát, Khương Tử Nha nhìn xem Cơ Phát, mở miệng nói ra. Mặc dù có chút suy đoán, nhưng là không có nhìn thấy, vẫn là không thể hoàn toàn kết luận. Bất kể nói thế nào, là tìm đến mình vậy đã nói rõ có chút nguồn gốc, gặp một lần là tất nhiên. Nhẹ gật đầu, Cơ Phát mở miệng hướng tên kia hạ nhân phân phó nói, đem người kia mang vào đi. Vâng. Nghe tới Cơ Phát, tên này hạ nhân mới rời khỏi. Đợi tên này sau khi đi, Cơ Phát nhìn xem Khương Tử Nha, mở miệng hỏi, làm sao? Tướng cha nhận biết người kia? Không biết. Nhưng là người này, có tất muốn gặp một lần. Nghe tới Cơ Phát, Khương Tử Nha lắc đầu. Có tất muốn gặp một lần. Nguyên nhân gì ngược lại là mà nói. Thấy thế, Cơ Phát cũng là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Không bao lâu, chính là tên kia hạ nhân, mang theo cái gọi là quái nhân tiến đến rồi. Mày kiếm mắt sáng, mắt như tinh thần. Tay cầm một thanh ba mũi hai nhận thương. Bên người, đi theo một đầu khí thế hùng hổ chó. Một thân uy nghiêm, khiến người sợ hãi nghĩ, quang minh lâm liệt, cũng là giống như là một cái tu sĩ. Gặp qua sư thúc. Nhìn xem Khương Tử Nha, người này có chút hành lễ, mở miệng nói ra. Thấu chương xong. 12. Chương 420, Dương Tiễn. Nghe tới người này gọi, Khương Tử Nha cũng không có đáp lại, mà là chăm chú nhìn người này trên trán kia con mắt. Thật là Thiên Nhãn. Tự nhiên mà thành Thiên Nhãn. Thật sự là không nghĩ tới, đương kim trên đời trừ Thái Sư Văn Trọng, thế mà còn có người có được Thiên Nhãn. Sư thúc. Thấy Khương Tử Nha cũng không có trả lời, người này khẽ nhíu mày, lại là mở miệng thở nhẹ đạo. Lần này Khương Tử Nha xem như lấy lại tinh thần, nhìn xem người này, hơi nghi hoặc một chút mở miệng dò hỏi, sư thúc. Gọi là Lao Phu sao? Ngươi là người phương nào? Tên ta Dương Tiễn. Gia sư chính là Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Cười cười, Dương Tiễn nhìn xem Khương Tử Nha, chậm rãi mở miệng nói ra. Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Nghe tới Dương Tiễn nói ra thân phận của mình, Khương Tử Nha không khỏi hơi kinh ngạc. Cùng là Ngọc Hư Cung môn nhân, xiển giáo đệ tử, nhưng là Ngọc Đỉnh Chân Nhân chính là thân truyền, mà hắn chẳng qua là ký danh đệ tử thôi. Hai người chênh lệch rõ ràng. Vô luận là thân phận, địa vị hay là thực lực, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đều so hắn cao hơn. Không tự chủ ho khan một tiếng, Khương Tử Nha nhìn xem Dương Tiễn, tiếp tục mở miệng hỏi, nguyên lai là Ngọc Đỉnh sư huynh đệ tử a. Quả nhiên là khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự. Không biết sư điệt tới đây cần làm chuyện gì? Phụng sư tôn chi mệnh, đến đây trợ sư thúc một chút sức lực. Nhẹ gật đầu, Dương Tiễn ngưng trọng nhìn xem Khương Tử Nha, mở miệng nói ra. Nguyên lai là cùng Sùng Hắc Hổ đồng dạng, phụng sư mệnh xuống núi đến hiệp trợ mình. Khẽ gật đầu, Khương Tử Nha đánh giá Dương Tiễn, mở miệng dò hỏi, nếu là đến giúp ta, cái kia sư điệt có bản lĩnh gì? Bẩm sư thúc, ta theo sư tôn học tập đạo pháp, hiện tại đã là kim tiên thực lực, thông 72 loại biến hóa. Bát cửu huyền công gia thân, thành cửu kim cương bất hoại chi thể. Lại ta trời sinh có thiên nhãn, có thể phá vạn tượng. Cười nhạt một tiếng, Dương Tiễn ngạo nghễ mở miệng hướng Khương Tử Nha nói. Nghe tới Dương Tiễn bản lĩnh nhiều như vậy, Khương Tử Nha khẽ gật đầu, có hắn tại, lại vì thảo phạt đại thương tăng thêm một phần thực lực. Sư điệt quả nhiên lợi hại. Như vậy đi, ta an bài trước ngươi ở lại,
chẳng mấy chốc sẽ xuất binh, đến lúc đó còn cần sư điệt hết sức giúp đỡ. Cười cười, Khương Tử Nha nhìn xem Dương Tiễn, hòa ái mở miệng nói ra: "Đa tạ sư thúc." Nghe tới Khương Tử Nha, Dương Tiễn cũng không có phản đối, bình yên tiếp nhận xuống tới. Đợi hạ nhân đem Dương Tiễn mang đi về sau, Khương Tử Nha không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, liền lại là quay đầu, nhìn xem Cơ Phát, mở miệng nói ra: "Vũ Vương, có Dương Tiễn sư điệt tại, chúng ta Tây Kỳ lại tăng một phần thực lực a." "Ừm." Cô vừa mới nghe tới. 72 loại biến hóa, kim cương bất hoại chi thể. Đúng là thần nhân a. Thuần thức thở dài một hơi, Cơ Phát phiền muộn mở miệng nói ra: "Khương Tử Nha thực lực rất mạnh, mà lại phía sau còn có xiển giáo, động một chút lại có người xuống núi tương trợ. Tiếp tục như vậy, Tây Kỳ chỉ sợ cũng muốn từ Khương Tử Nha trường khống." Trong lúc nhất thời, Cơ Phát không biết là Khương Tử Nha đang trợ giúp mình, hay là mình đang trợ giúp Khương Tử Nha. Có lẽ, giữa bọn hắn đều tại lợi dụng lẫn nhau đi. Bảo hộ lột ra, dẫn sói vào nhà. Cơ Phát tâm tình không khỏi có chút phiền muộn. Bất quá, cũng may hiện tại Khương Tử Nha còn không có biểu hiện ra cái gì đối quyền lợi nóng chung. Một người có thực lực không đáng sợ, đáng sợ là có không có khống chế dạ tâm. Nói Khương Tử Nha là không màng danh lợi cũng tốt, là hắn là chẳng thèm ngó tới cũng được. Tây Kỳ hiện tại chạy tới một bước này, Khương Tử Nha tuyệt đối không thể rời đi. Cho nên, cho dù Cơ Phát trong lòng rất lo lắng, nhưng là vẫn không dám ở Khương Tử Nha trước mặt trắng trợn biểu lộ ra. Núi Trung Nam Ngọc trụ trong động, Vân Trung Tử đang tĩnh tọa, bỗng nhiên một trận thanh phong thổi lên. Vân Trung Tử khẽ nhíu mày, mở to mắt, chậm rãi mở miệng nói ra: "Ngọc đỉnh sư huynh, làm sao ngươi tới rồi?" "Sư đệ, biệt lai vô dạng." Vân Trung Tử lời nói xong, lại là một đạo nhân hiện hình mà ra. "Có làm phiền sư huynh quản niệm." "Sư đệ cái này lý hoàn tốt." Nhẹ gật đầu, Vân Trung Tử không mặn không nhạt mở miệng nói ra. Cười cười, Ngọc đỉnh chân nhân khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra: "Sư đệ, ngươi hay là cái bộ dáng này, cự người ở ngoài ngàn dặm." "Cũng được, ta tới đây là phải nói cho ngươi, ta kia Đổ Nhi đã xuống núi. Ngươi bên này cũng phải tăng tốc." "Dương Tiễn đã xuống núi sao?" "Ai, đáng tiếc Lôi Chấn Tử hiện tại quá nhỏ. Trận này đại kiếp đến quá sớm, căn bản không có cho hắn trưởng thành cơ hội." Quay đầu nhìn thoáng qua vừa học bò xong Lôi Chấn Tử, Vân Trung Tử lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng nói ra: "Sư đệ xem ra đối cái này đệ tử rất hài lòng a." "Không có trưởng thành cơ hội, lời nói này ra, sư đệ chính ngươi cũng không tin đi. Chỉ cần một quán đỉnh." Lôi Chấn Tử nháy mắt giải thành đại nhân bộ dáng, "Không phải là không được a." Sáng cười một tiếng, Ngọc đỉnh chân nhân nhìn xem Vân Trung Tử, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe tới Ngọc đỉnh chân nhân, Vân Trung Tử khẽ nhíu mày. "Quán đỉnh, đây quả thật là có thể để Lôi Chấn Tử lớn lên, nhưng là cũng sẽ trở thành ngày sau trở ngại Lôi Chấn Tử nguyên nhân. Lôi Chấn Tử là hiếm thấy thiên lôi chi thể, nếu là từng bước một tu luyện, ngày sau thành tựu tuyệt đối tại trên ta. Nếu là quán đỉnh, không cho hắn thành thời gian dài. Như vậy, hắn sau này thành tựu có hạn a." Thở dài một hơi, Vân Trung Tử bất đắc dĩ mở miệng, nói ra mình ý nghĩ trong lòng. Lúc đầu chỉ là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn mới thu Lôi Chấn Tử làm đệ tử. Nhưng là, phát hiện Lôi Chấn Tử là hiếm thấy thiên lôi chi thể, Vân Trung Tử khó tránh khỏi lên ý yêu tài. Tốt như vậy một cái đồ đệ, nếu là có thể hảo hảo bồi dưỡng, đối Vân Trung Tử mình cũng sẽ có trợ giúp. Lắc đầu, Ngọc đỉnh chân nhân nhìn xem Vân Trung Tử, mở miệng nói ra: "Sư đệ, không nói gạt ngươi, ta tới tìm ngươi là sư tôn ý tứ." "Sư tôn ý tứ? Sư tôn nói thế nào?" Nghe tới Ngọc đỉnh chân nhân, Vân Trung Tử ngẩng đầu, mở miệng hỏi: "Sư tôn có ý tứ là cho Lôi Chấn Tử quán đỉnh, để hắn có thể mau chóng xuống núi, trợ giúp Khương Tử Nha." Thở dài một hơi, Ngọc đỉnh chân nhân mở miệng nói ra: "Cái gì? Sư tôn có ý tứ là quán đỉnh? Sư minh, ngươi sẽ không nói sai đi. Lôi Chấn Tử ngày sau muốn trở thành hộ giáo chiến thần a. Quán đỉnh về sau, đối hắn sau này thực lực khẳng định sẽ có ảnh hưởng a." Nghe tới Ngọc đỉnh chân nhân lời nói này, Vân Trung Tử rốt cục ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy mở miệng nói ra. Ngọc đỉnh chân nhân nghe ra Vân Trung Tử trong lời nói oán trách, mở miệng nói ra: "Sư đệ, đây đúng là sư tôn ý tứ. Bất quá, sư tôn còn nhờ ta mang đến hai viên tiên quả." "Tiên quả? Cái gì tiên quả?" Khẽ nhíu mày, Vân Trung Tử có chút bất mãn mở miệng nói ra: "Có cái gì tiên quả, nhưng để bù đắp Lôi Chấn Tử đâu? Thành tựu có hạn, không cách nào đặt chân cảnh giới càng cao hơn, cái này đối với bất kỳ người nào đến nói, đều là đả kích rất lớn." Phong Lôi Song Hạnh. Cười cười, Ngọc đỉnh chân nhân từ trong ngực lấy ra hai viên hạnh, mở miệng nói ra: "Phong Lôi Song Hạnh." Nghe tới là cái này trồng quả tiên, Vân Trung Tử không khỏi hai mắt tỏa sáng. Loại vật này rất khó tìm đến, mà lại đối với người khác tác dụng không lớn, cho nên rất ít gặp đến. Nhưng là, Lôi Chấn Tử là thiên lôi chi thể, ở trên người hắn, Phong Lôi Song Hạnh có thể phát huy ra toàn bộ công dụng. Tấu chương xong. 12. Chương 421, ngự giá thân trinh. Hiện ở trong mây Tử Minh Bạch Nguyên bắt đầu thiên tôn vì cái gì để cho mình cho Lôi Chấn Tử quán đỉnh. Chỉ cần có Phong Lôi Song Hạnh, liền sẽ tăng lên Lôi Chấn Tử thể chất, liền xem như quán đỉnh, cũng sẽ không đối Lôi Chấn Tử tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chính là kém nhất kết cục, quán đỉnh về sau, Lôi Chấn Tử cũng sẽ bảo trì hạ hiện tại thiên phú. Nhẹ gật đầu, Vân Trung Tử ý cười ngang nhiên từ Ngọc đỉnh chân nhân trong lòng, lấy ra Phong Lôi Song Hạnh. Sau đó, liền thấy Vân Trung Tử chậm rãi đi đến Lôi Chấn Tử bên người, sau đó đem Phong Lôi Song Hạnh cho ăn liền Lôi Chấn Tử trong miệng. Nhất thời, Lôi Chấn Tử thân thể, trông giống một cái tùy thời đều muốn nổ tung khí cầu. Vân Trung Tử đương nhiên minh bạch, lấy Lôi Chấn Tử hiện tại thân thể, căn bản thu nạp không được Phong Lôi Song Hạnh lực lượng.
không chút do dự ngồi xuống, vân trung tử vật pháp, một bên trợ giúp Lôi Chấn Tử thu nạp phong lôi song hành lực lượng, một bên dùng những cái kia lưu lộ ra ngoài lực lượng vì Lôi Chấn Tử quán đỉnh. Lôi Chấn Tử thân thể từ nhỏ biến thành lớn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng trưởng thành là một thanh niên. Mỏ nhọn như hạc, hai lỗ thai vì trâu, xương trán đột xuất, phía sau mọc ra một hai cánh. Sư tôn, nhìn xem Vân Trung Tử, Lôi Chấn Tử ồm ồm mở miệng nói ra. Trải qua quán đỉnh, Lôi Chấn Tử hiện tại trí lực đã cùng một cái bình thường thanh niên đồng dạng. Nhìn xem Lôi Chấn Tử bộ dáng, Vân Trung Tử tâm lý hoàn là thở dài một hơi. Phong lôi song hạnh bị Lôi Chấn Tử toàn bộ hấp thu, quán đỉnh hoàn thành, mà lại Lôi Chấn Tử thể chất cùng thiên phú cũng tăng lên rất nhiều. Duy nhất không đủ, chỉ sợ sẽ là Lôi Chấn Tử hiện tại bộ dáng. Nếu là giống như người bình thường trưởng thành, Lôi Chấn Tử ngày sau coi như không phải anh tuấn tiêu sái, nhưng là cũng nhất định tướng mạo đường đường. Nhưng là bây giờ lại bởi vì quán đỉnh mà thành một cái quái vật bộ dáng. Nhất ẩm nhất chắc, nơi đây từ có đạo lý. Có lẽ là Lôi Chấn Tử vận mệnh đã như vậy đi. Tu luyện người dứt bỏ thế tục, Lôi Chấn Tử mặc dù trưởng thành cái này lật bộ dáng, mặc dù không dễ nhìn, nhưng là cũng không chậm trễ tu luyện, đã như vậy vậy liền tùy hắn đi đi. Khẽ gật đầu, Vân Trung Tử hiền hòa nhìn xem Lôi Chấn Tử, mở miệng nói ra, "Tốt." Dứt lời, Vân Trung Tử lại là ngẩng đầu nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân, mở miệng nói ra, "Sư huynh, ngươi trở về đi. Để Lôi Chấn Tử đem đạo pháp của ta học tập một chút, sư đệ liền để hắn xuống núi trợ kia Khương Tử Nha một chút sức lực." "Ừm." "Như thế rất tốt." Nhẹ gật đầu, Ngọc Đỉnh chân nhân liền biến mất. Nhìn xem Lôi Chấn Tử, Vân Trung Tử thu thập tâm tình, bắt đầu truyền thụ Lôi Chấn Tử đạo pháp. Mấy ngày sau, Đế Tân nhìn trong tay truyền về chiến báo, khẽ nhíu mày. Một bên Văn Thái Sư cùng Tỷ Can cũng không có mở miệng, lặng lặng chờ đợi. Trương Quế Phương bị Tây Kỳ vây công, thân chịu trọng thương. Sung Hầu Hổ bị thân ca ca ám sát, đã chết. Phun ra một ngụm trọc khí, Đế Tân ánh mắt lấp lánh mở miệng nói ra. Trương Quế Phương thụ thương, Sung Hầu Hổ đã chết. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Thở dài một hơi, Văn Thái Sư chắp tay ôm quyền hành lễ, mở miệng hướng Đế Tân nói, "Đại vương, kia đại quân hiện tại là tình huống như thế nào?" Trương Quế Phương hạ lệnh, đại quân rút lui đến Tỷ Thủy Quan, điểm này làm cũng không tệ lắm, cuối cùng không có toàn quân bị diệt. Bất đắc dĩ lắc đầu, Đế Tân nhìn xem Văn Thái Sư, chậm rãi mở miệng nói ra, "Rút đến Tỷ Thủy Quan." Nghe tới Đế Tân, Văn Thái Sư cũng là gật đầu. Rắn mất đầu, bản thân bị trọng thương, Trương Quế Phương có thể như thế lý trí làm việc, cũng là khó được. Nếu là Văn Thái Sư mình, cũng sẽ làm ra loại này quyết định, mặc dù có chút biệt khuất, nhưng là tổng không thể nhìn tướng sĩ không công chịu chết, toàn quân bị diệt đi. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cũng may là bảo tồn một bộ phận binh lực, ngày sau có thể lại dùng. Còn có truyền về một tin tức. Dừng một chút, Đế Tân khẽ nhíu mày, Tây Kỳ trải qua một trận chiến này, động tĩnh càng lớn, thoạt nhìn là muốn xuất binh. Kia đại vương có ý tứ là? Nghe tôi Đế Tân, Tỷ Can nhìn thoáng qua Văn Thái Sư, chần chờ mở miệng dò hỏi. Muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn, nếu không tự cho là đúng, về sau càng khó đánh. Nghe tôi Tỷ Can, Đế Tân ánh mắt sắc bén mở miệng nói ra. Đại vương, lao thần nguyện ý xuất chiến. Nhẹ gật đầu, Văn Thái Sư mở miệng chờ lệnh đạo. Đúng lúc này, Đế Tân trong đầu đột nhiên xuất hiện mộng thanh âm. Phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, túc chủ có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Đế Tân không cần nghĩ ngợi ở trong lòng mặc niệm, hướng tỉnh mà phục. Tiếp nhận nhiệm vụ, mộng tiếp tục mở miệng nói ra, túc chủ tiếp nhận nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ như sau, tự mình xuất chiến, thân ở Tỷ Thủy Quan. Mặc dù nói kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh, nhưng là thiên cơ hỗn loạn, túc chủ vốn là thai kiếp bên trong, lại như thế nào đứng ngoài quan sát, duy xả thân nhập kiếp, mới có khả năng tìm được phương pháp phá giải. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng 100 điểm tích lũy. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, túc chủ tự thân tu vi rơi xuống đến độ kiếp giai đoạn trước. Ừm. Minh bạch. Nghĩ nghĩ, Đế Tân mở miệng hướng Tỉnh Mộng đáp lời. Tự mình đi Tỷ Thủy Quan, ngự giá thân trinh. Lần này, hệ thống cho ra nhiệm vụ, ngược lại là cùng Đế Tân nghĩ không như mà hợp. Lại nói Văn Thái Sư, chậm chạp không gặp Đế Tân trả lời chắc chắn, không khỏi tiếp tục mở miệng hô, "Đại vương, lao thần xin chiến." "Yên tâm đi. Đối phó Tây Kỳ, Văn Thái Sư ngươi cũng không thể thiếu. Bất quá, lần này sẽ không để cho ngươi đơn độc đi." Lấy lại tinh thần, Đế Tân mở miệng cười, hướng Văn Thái Sư nói, "Không phải một người, vậy còn có người nào?" Nghe tôi Đế Tân, Văn Thái Sư không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tại chiêu này ca, lãnh binh năng lực, hắn nói thứ hai, tuyệt không đệ nhất. Tại không phải tự phụ, mà là sự thật. Viên Hồng lợi hại sao? Sắp thực lợi hại, Văn Thái Sư đánh không lại. Trọng Lâu lợi hại sao? Cũng rất lợi hại. Nhưng là, loại này lợi hại, chỉ là tương đối người, nếu là lãnh binh, Viên Hồng cùng Trọng Lâu bọn hắn đối đầu Văn Thái Sư, không thể nói cách biệt một trời, nhưng là cũng là theo không kịp. Cười cười, Đế Tân nhìn xem Văn Thái Sư, tiếp tục mở miệng nói ra, lần này, quả nhân quyết định ngự giá thân trinh. Cái gì? Nghe tới Đế Tân muốn ngự giá thân trinh, Tỷ Can giật mình. Mà Văn Thái Sư lại là lâm vào trầm tư. À tướng, nếu là mở mang bờ cõi, loại này chiến sự, quả nhân tuyệt đối sẽ không tham dự. Nhưng là sửa lại án xử sai một chuyện, quả nhân phải đi. Dù ai cũng không cách nào cam đoan bọn hắn không thành công. Nếu là bọn họ thành công, lớn như vậy thương tất nhiên vạn kiếp bất phục. Cho nên, lần này quả nhân nhất định phải đem hết toàn lực. Nhìn một chút Văn Thái Sư, Đế Tân mở miệng hướng Tỷ Can giải thích nói. Thế nhưng là trong chiều sự vụ. Nghe tôi Đế Tân, Tỷ Can lý giải nhẹ gật đầu, lại vẫn còn có chút chần chờ. Vẫn là như cũ. Từ á tướng phụ trách, nếu là có chuyện trọng đại, phái người truyền tin cho quả nhân. Hít sâu một hơi, Đế Tân mở miệng nói ra. Khẽ nhíu mày, Tỷ Can lại là nhìn xem Văn Thái sư, mở miệng nói ra, "Thái sư, chuyện này can hệ trọng đại, ngươi có ý kiến gì?" Cái nhìn, lão phu cảm thấy, đại vương có thể đi. Nhẹ gật đầu, Văn Thái sư hướng Tỷ Can nói, "Sửa lại án xử sai sự tình, sắp thực muốn đem hết toàn lực. Ngự giá thân chinh không quá đáng. Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web, yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bài đủ một chút, yêu có âm thanh, lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà." 12. Chương 422, ngự giá thân chinh, 2. Nghe tới Văn Thái sư đồng ý mình thân chinh, Đế Tân khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tốt, kia cứ như vậy định. Ngày mai triều nghị, quả nhân tuyên bố ngự giá thân chinh." Nghe tới Đế Tân, Thì Can gật đầu bất đắc dĩ. "Đại vương, vậy chúng ta xuất binh bao nhiêu?" Khẽ nhíu mày, Văn Thái sư nhìn xem Đế Tân lại mở miệng dò hỏi. Chìm lắng sau một lát, Đế Tân khẽ ngẩng đầu, mở miệng nói ra, "Như vậy đi, Thái sư ngươi đi triệu tập 15 vạn đại quân, quả nhân chức mang theo huyết mâu cùng tảng sáng tiến đến Tị Thủy Quan, đợi dàn xếp lại truyền lệnh cho Thái sư, giới lúc Thái sư lại xuất đại quân tiến đến hiệp trợ quả nhân." "Đại vương đi trước Tị Thủy Quan, Văn Thái sư chờ lệnh." Nghe tới Đế Tân, Thì Can nhíu mày. 15 vạn đại quân, không phải nói triệu tập liền có thể lập tức triệu tập ra, dù sao Chiêu Ca thành mặc dù lớn, nhưng là cũng không có khả năng đóng giữ 15 vạn đại quân, còn cần từ các nơi điều động. Nhưng là, Tị Thủy Quan tình huống khẩn trương, nhất định phải nhanh quá khứ dàn xếp quân tâm. Đế Tân quyết định, ngược lại là có thể thực hiện, nhưng là nếu là Tây Kỳ xuất binh tiến đánh Tị Thủy Quan, chỉ sợ có chút không phòng được a. "Đại vương, nếu là Tây Kỳ tiến đánh Tị Thủy Quan, vậy làm sao bây giờ?" Tỷ Can có thể nghĩ tới vấn đề, Văn Thái sư tự nhiên cũng minh bạch. Cười nhạt một tiếng, Đế Tân tràn đầy tự tin mở miệng nói ra, "Thái sư lĩnh quân như thần, nhưng là quả nhân cũng không phải tầm thường. Coi như đánh không lại Tây Kỳ, hộ hạ Tị Thủy Quan cũng không thành vấn đề." "Ừm. Kia đại vương trước hết đi tiến đến Tị Thủy Quan, không muốn cùng Tây Kỳ ngành chiến. Lao thần triệu tập 15 vạn đại quân, liền lập tức đi Tị Thủy Quan." Nhìn xem Đế Tân dáng vẻ, Văn Thái sư nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Tốt, đã như vậy, các ngươi liền đi xuống đi." Nhẹ gật đầu, Đế Tân phun ra một ngụm trọc khí, mở miệng phân phó nói, "Vâng." Nghe tới Đế Tân, Tỷ Can cùng Văn Thái sư nhẹ gật đầu, liền lui xuống. Nhìn xem Tỷ Can cùng Văn Thái sư rời đi, Đế Tân ngưng mắt suy tư một lát, liền rời đi Nghị Minh điện. Con người trở lại Mẫu Nghi điện, Đế Tân nhìn xem Khương thị đang cùng Hoàng phi Yến nói chuyện phiếm, A Kỳ ở một bên lặng lặng nhìn, cũng không nói lời nào. "Phu quân." Tam nữ nhìn xem Đế Tân, nhao nhao đứng dậy, mở miệng nói ra. "Ừm." Cười cười, Đế Tân hướng tam nữ gật đầu ra hiệu. "Đại vương, làm sao rồi?" Nhìn xem Đế Tân giống như có chút không đúng, Khương thị không khỏi xem thường lên tiếng, mở miệng dò hỏi. Thở dài một hơi, Đế Tân bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói ra, "Ai, Sung Hầu hổ chết. Tây Kỳ thực lực bây giờ, không thể khinh thường a. Bác bá hầu chết rồi." Nghe tới tin tức này, Khương thị không khỏi che miệng kinh hô. Mà Hoàng phi Hổ Yến cũng là khẽ nhíu mày, hoàng gia cùng Sung Hầu hổ cũng có chút liên hệ. Tại Hoàng phi Yến trong ấn tượng, Sùng Hầu Hổ cũng là một nhân vật không tầm thường, nhưng không nghĩ pháp đi sửa lại án xử sai Tây Kỳ, thế mà chết. Sau khi kinh ngạc, Khương thị ổn định lại tâm thần, thở dài một hơi nói, "Ai, Bác bá hầu vừa chết, chỉ sợ cũng muốn Văn Thái sư xuất binh." "Đúng vậy a, Thái sư lãnh binh như thần, nhất định phải hắn xuất binh. Bất quá, lần này quả nhân cũng muốn ngự giá thân trình, mà lại muốn so Thái sư đi trước." Gật đầu bất đắc dĩ, Đế Tân phiền muộn mở miệng nói ra. Nghe tới Đế Tân muốn ngự giá thân trình, tam nữ đều là hơi kinh ngạc. "Phu quân, Thái sư một người liền đủ, ngươi làm gì đi đâu?" Khẽ nhíu mày, Hoàng phi Yến nhìn xem Đế Tân, có chút oán trách mở miệng nói ra, "Tây Kỳ, A Hệ Thở sư một người, còn thiếu rất nhiều. Một trận chiến này, quả nhân là bắt buộc phải làm." Bất đắc dĩ lắc đầu, Đế Tân mở miệng cười nói, "Rất nhiều người không rõ Tây Kỳ phía sau chính là ai, chỉ là cho rằng Tây Kỳ cùng Ký Châu đồng dạng, chỉ là đơn thuần chư hầu tạo phản. Nhưng là Đế Tân biết, đây là thiên hạ đại thế muốn cải biến điểm xuất phát. Nếu là không có hậu thế ký ức, Đế Tân khẳng định cũng sẽ thư giãn, đến lúc đó chỉ sợ đại thương chỉ sẽ trở thành một cái lịch sử vương triều." "Ai, đại vương có thể không đi sao?" Thở dài một hơi, Hoàng phi Yến hy vọng nhìn xem Đế Tân, mở miệng hỏi. Đáp án này, Hoàng phi Yến trong lòng cũng minh bạch, nhưng là vẫn như cũ còn ôm lấy vẻ mong đợi. Ngự giá thân trình, trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, cho dù có người bảo hộ, lại làm sao có thể không có chút nào thụ thương đâu. Lắc đầu, Đế Tân ngồi vào Hoàng phi Yến bên người, mở miệng nói ra, "Quả nhân đều nói, bắt buộc phải làm. Cho nên, muốn để phi Yến thất vọng. Yên tâm đi, quả nhân sẽ cẩn thận, nhất định bình an vô sự trở về." "Tốt ta." Nghe tới Đế Tân, Hoàng phi Yến cười khổ đáp. Lần này hung hiểm, Đế Tân cũng minh bạch. Thời nay không giống ngày xưa, nhất định phải khoác gai chẳng đâm, mới có thể độ qua cửa ải này. Tô Hộ có thể dễ như trở bàn tay đánh bại, đó là bởi vì hắn không có cường đại hậu viện. Nhưng là Tây Kỳ có xiển giáo quái vật khổng lồ này tại trèo trống, cho dù có hệ thống, có tiệt giáo ủng hộ, Đế Tân tâm lý hoàn là không chắc. "Phu quân, ta hiện tại đã thành tiểu thiên tiên, có thể hay không cùng đi với ngươi?" Đồng nhiên, Đế Tân trong đầu xuất hiện ạt kỳ thanh âm. "Thiên tiên sao?" A Kỳ rốt cục vượt qua điệu tiên một bước này,
thành tựu thiên tiên. Quay đầu nhìn xem ạt kỵ kia nhu tình như nước ánh mắt, Đế Tân kiên quyết sử dụng pháp thuật truyền âm. Trận chiến này quá mức hung hiểm, ngươi không thể đi. Nô gia có thể giúp phu quân. Nghe tới Đế Tân cự tuyệt, ạt kỵ hay là không cam tâm truyền âm. Thiên tiên, tại một trận chiến này, chỉ sợ sẽ là kim tiên cũng sẽ có nguy hiểm. Ạt kỵ, ngươi hay là hảo hảo lưu tại vương cung đi. Nhìn xem ạt kỵ, Đế Tân khẽ nhíu mày, tiếp tục truyền âm. Kim tiên cũng sẽ có nguy hiểm. Kia đại vương ngươi còn đi. Nghe tới Đế Tân, ạt kỵ có chút kinh nghi bất định. Nháy mắt ạt kỵ liền minh bạch, cùng Tây Kỳ một trận chiến này, chính là trận kia đại kiếp, nghĩ tới đây, ạt kỵ càng là lo lắng. Quả nhân phải đi, nhưng là ngươi không thể đi. Quả nhân muốn tốt cho ngươi tốt, không thể có sự tình. Nếu là lúc trước, chỉ là tương hỗ hợp tác, Đế Tân làm sao có thể không lợi dụng ạt kỵ đâu. Dù sao thiên tiên cũng là một phần thực lực. Nhưng là hiện tại, đã cùng ạt kỵ xác định quan hệ, Đế Tân đợi nàng cùng Khương thị đồng dạng, không nghĩ để nàng thụ thương. Hắn làm nhiều như vậy, vì trừ bảo vệ đại thương, còn có một nguyên nhân, không phải liền là bảo hộ. Các nàng sao? Đại vương, để nô gia đi theo ngươi đi đi. Nô gia có thể bảo vệ tốt mình. Biết đây chính là đại kiếp bắt đầu, ạt kỵ không chỉ có không có lùi bước, ngược lại lo lắng hơn Đế Tân. Ạt kỵ, nếu là quả nhân tại lần này đại chiến đã xảy ra chuyện gì, vậy ngươi liền mang theo phu nhân các nàng rời đi, trốn đi vĩnh viễn không muốn hiện thế. Khẽ lắc đầu, Đế Tân không có đồng ý ạt kỵ, lại là căn dặn. Phu quân, ta cả đời này không sẽ rời đi ngươi. Nếu đang có chuyện, ta sẽ không mang tỷ tỷ bọn hắn rời đi, nhất định sẽ vì ngươi đi báo thù. Ngươi không để ta đi cũng không quan trọng. Nhưng là vì tỷ tỷ, vì ta, nhất định không xảy ra chuyện gì. Nghe tôi Đế Tân căn dặn, ạt kỵ khẽ lắc đầu, kiên định truyền âm trả lời. Nghe tôi ạt kỵ, Đế Tân không có tiếp tục truyền âm, chỉ là bình yên nhìn xem tam nữ, thưởng thụ giờ khắc này. Bình tĩnh. Tấu chương xong. 12. Chương 423, trước điện sắc lệnh. Đúng a? Vì các nàng, mình không thể xảy ra chuyện. Đã không cách nào tránh, như vậy một trận chiến này, liền tới toàn lực ứng phó. Hiệu chết vào tay ai, ai thắng ai thua, lại có thể kết luận. Chăn lớn cùng ngủ, cùng tam nữ vuốt ve an ủi một đêm. Hôm sau, Đế Tân đứng dậy xuyên bảo, rời đi mẫu nghi điện. Tuyên đức điện bên trong, văn võ ba quan vào triều, nhìn xem ngồi nghiêm chỉnh Đế Tân, cùng nhau hành lễ, mở tham viếng nói, vi thần, mặt tướng, tham kiến đại vương. Đại vương phúc trí ngàn năm, đức nghĩa thiên thu. Thấy thế, Đế Tân nhẹ gật đầu, phất tay mở miệng nói ra, chúng ái khanh bình thân đi. Đa tạ đại vương. Nghe Đế Tân chi ngôn, chúng văn võ ba quan lại là cùng nhau mở miệng hồi phục nói. Dứt lời, liền nhao nhao đứng vào hàng ngũ. Nhìn xem đứng thẳng chỉnh tề văn võ ba quan, Đế Tân hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, sùng hầu hổ chiến tử, Tây Kỳ thành công đánh lui quân đội. Nghe tới tin tức này, văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Mỗi người đều có mình tin tức lưới, sùng hầu hổ chết chuyện này lại quá trọng đại, làm sao có thể giấu giếm được văn võ bá quan thái mắt. Nhìn xem không có phản ứng văn võ bá quan, Đế Tân khẽ nhíu mày, tiếp tục mở miệng nói ra, Tây Kỳ thế lớn, ngày sau tất không tốt đánh. Cho nên, quả nhân quyết định ngự giá thân chinh. Ái khanh nhưng có ý tưởng. Đại vương, ngự giá thân chinh sẽ không thái quá huy động nhân lực. Đúng vậy a. Chẳng qua là một cái Tây Kỳ, làm gì huy động nhân lực? Đại vương, vi thần cho rằng Tây Kỳ không đủ gây sợ. Tây Kỳ không đủ gây sợ, là đại thương hiện tại quá an nhàn, hay là nói những này văn võ bá quan quá mức thư giãn? Bởi vì cái gọi là sinh vào khốn khó chết vào yên vui, thành thang đại nghiệp mấy trăm năm, một mực bình an, có lẽ chính là bởi vì dạng này mới khiến cho người sinh ra lười biếng chi tâm. Kéo dài như thế, chính là không có ngoại địch, đại thương cũng sẽ mục nát không chịu nổi. Có lẽ cùng Tây Kỳ một trận chiến có chút nguy hiểm, nhưng là từ một phương diện khác nghĩ, dạng này có thể kích thích văn võ bá quan lòng tiến thủ. Chỉ có văn võ bá quan trung thành cảnh cảnh, có lòng tiến thủ, đại thương lo gì không thể. Khẽ lắc đầu, Đế Tân nhìn xem phía dưới văn võ bá quan, có chút bất mãn mở miệng nói ra, Tây Kỳ không đủ gây sợ. Quả nhân không biết các ngươi làm sao lại nói ra những lời này. Đã Tây Kỳ tạo phản, há lại sẽ không có thực lực. Nếu là không sợ nặng đối đãi, chỉ sợ đại thương liền thật muốn vong. Đại vương bất giận, là vi thần chờ nói sai. Nghe tôi Đế Tân, chúng văn võ bá quan liền vội vàng hành lễ. Tốt, ý nghĩ khinh địch không thể có. Nếu là ngày sau ai lại nói ra loại này khinh địch, như vậy quả nhân sẽ đích thân ban thưởng hắn cáo lao hồi hương. Cười lạnh một tiếng, Đế Tân quả quyết mở miệng nói ra. Vâng, vi thần chờ ghi nhớ đại vương thánh ngôn. Nghe tôi Đế Tân, văn võ bá quan âm thầm lau một vệt mồ hôi. Ừm, ngự giá thân chinh chuyện này quả người đã quyết định, như là có người nghị khuyên quả nhân, kia quả nhân liền sớm nói cho ngươi, không cần nói nhiều. Khẽ nhíu mày, Đế Tân phất tay mở miệng nói ra. Đại vương anh minh thần võ, vi thần bội phục. Ngự giá thân chinh kỳ thật cũng là phải, dù sao Tây Kỳ cũng không thể khinh thường. Có Đế Tân cảnh cáo, văn võ bá quan cũng không có phản đối Đế Tân ngự giá thân chinh. Tây Kỳ mặc dù không thể khinh thường, nhưng là quả nhân sẽ cho hắn biết, đại thương không thể dễ chơi. Phun ra một ngụm trọc khí, Đế Tân chậm rãi mở miệng nói ra, Bạch Khởi. Hạng võ ở đâu? Mặt tướng Bạch Khởi tại. Mặt tướng hạng võ tại. Nghe tới Đế Tân, Bạch Khởi cùng hạng võ hai người đứng dậy, chắp tay ôm quyền hành lễ, mở miệng nói ra. Hai người các ngươi đi tập kết huyết mâu cùng tảng sáng. Hôm nay liền theo quả nhân tiến đến Tị Thủy Quan. Nhẹ gật đầu, Đế Tân mở miệng phân phó nói. Vâng. Mặt tướng hai người tuân lệnh.
Nghe tới Đế Tân muốn để bọn hắn cùng đi Tị Thủy Quan, Bạch Khởi cùng Hạng Võ đều là vui mừng. Cả ngày thao luyện tướng sĩ, thực tế không thú vị, bọn hắn đã sớm nghĩ ra chiến trường, hiện vừa hiện thân thủ của mình. Sau đó, hai người liền rời đi Tuyên Đức Điện. Nhìn xem hai người rời đi, Đế Tân khẽ gật đầu, lại là mở miệng nói ra, "Viên Hồng, Trọng Lâu, Kim Đại Thăng, Dương Hiển, ở đâu?" "Có mặt tướng." Nghe tới Đế Tân tiếng la, Trọng Lâu, Viên Hồng cùng Mai Sơn Lục quái ra khỏi hàng hành lễ, mở miệng nói ra. Khẽ gật đầu, Đế Tân nhìn xem tám người, chậm rãi mở miệng nói ra, "Các ngươi tám người đi theo quả nhân cùng đi Tị Thủy Quan, cùng ngự Tây Kỳ quân địch." "Vâng." Mặt tướng chờ lĩnh mệnh. Tám người nhẹ gật đầu, là xong lễ trả lời, dứt lời, liền lui sang một bên, độc lập đứng thành có sắp xếp. Nhìn một chút tại Tỷ Can sau lưng ra cắt lượng, Đế Tân chìm lánh một lát, toàn vẹn mở miệng nói ra, "Tả tướng, lần này chỉ sợ ngươi cũng muốn cùng theo đi." "Đại vương cứ việc phân phó." Nghe tới Đế Tân, ra cắt lượng cũng là đứng dậy, hạ thấp người hành lễ, mở miệng nói ra. Nhẹ gật đầu, Đế Tân mở miệng nói ra, "Tốt, lần này ngươi liền làm quả nhân quân sư." Đế Tân nghĩ tới, lấy mình một người, không đủ để mọi chuyện cân nhắc đúng chỗ, nhưng là ra cắt lượng liệu sự như thần, có hắn bày mưu tính kế, nhất định có thể lợi dụng. "Vâng, vi thần tuân lệnh." Nghe tới Đế Tân muốn mình làm quân sư, Gia Cát Lượng tự đắc cười một tiếng, mở miệng trả lời. Dứt lời, cũng là đứng ở Viên Hồng bên cạnh bọn họ. Cười cười, Đế Tân lại là nhìn xem Thân Công Báo, chậm rãi mở miệng nói ra, "Thân Công Báo, ngươi có bằng lòng hay không theo quả nhân cùng đi Tị Thủy Quan?" "Vi thần nguyện ý." Nghe tới Đế Tân, Thân Công Báo đại hỉ, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Nhẹ gật đầu, Đế Tân mở miệng nói ra, "Tốt, vậy ngươi liền theo quả nhân cùng đi Tị Thủy Quan." "Đa tạ đại vương." Nghe tới Đế Tân đồng ý, Thân Công Báo nhẹ gật đầu, đi hành lễ về sau, cùng Viên Hồng bọn hắn đứng chung với nhau. Tại sao phải mang Thân Công Báo? Đế Tân tự nhiên có mình ý nghĩ, cùng Tây Kỳ giao chiến, khẳng định cần tiệt giáo người. Mặc dù có Thông Thiên giáo chủ lệnh bài, nhưng là Đế Tân cũng không có khả năng tự mình đi tìm người đi, tự nhiên là cần một cái chân chạy, Thân Công Báo là một cái không có hai nhân tuyển. Đế Tân khẽ gật đầu, lại là mở miệng hướng Văn Thái sư nói, "Thái sư, triệu tập 15 vạn đại quân sự tình, nhất định phải nhanh hoàn thành. Quả nhân hy vọng tùy thời có thể điều đi Tị Thủy Quan." "Đại vương yên tâm, lão thần nhất định mau chóng hoàn thành." Nghe tôi Đế Tân, Văn Thái sư khẽ gật đầu, cười trả lời. "Tốt, kia A tướng, trong triều sự tình ngươi phải nhiều hơn vất vả." Nhẹ gật đầu, Đế Tân lại là mở miệng hướng Tỷ Can nói, "Đại vương yên tâm." Nặng nề nhẹ gật đầu, Tỷ Can hành lễ hồi phục nói, phun ra một ngụm trọc khí, Đế Tân nhìn xem chúng văn võ bá quan, chậm rãi mở miệng nói ra, "Đã như vậy, vậy liền bái triều đi." "Vâng, vi thần chờ một chút cáo lui." Nghe tới Đế Tân, văn võ bá quan hành lễ lui xuống. Viên Hồng bọn hắn lưu lại, chờ lấy Bạch Khởi cùng Hạng Võ triệu tập huyết mâu cùng tảng sáng. Sau đó theo Đế Tân xuất phát. Bất quá trừ bọn hắn, còn có bốn người lưu lại. Quan Vũ, Sơn Quỷ Giao, Ả Sùa, Lục Cự Nhân. Mặc dù bốn người cũng là rút lấy ra võ tướng, nhưng là ở hiện tại mà nói, bọn hắn đưa đến tác dụng không là rất lớn. Tấu chương xong. 12. Chương 424, đích thân tới Tị Thủy Quan. Nhìn xem bốn người ổn đứng ở Tuyên Đức Điện bên trên, Đế Tân có chút nhíu mày, nghi ngờ mở miệng hỏi, "Các ngươi bốn người, thế nhưng là có chuyện gì?" "Đại vương, nô bọn bốn người muốn theo đại vương cùng đi Tị Thủy Quan." Nhìn một chút bên người ba người, Quan Vũ đứng ra, chắp tay ôm quyền một nhóm, mở miệng nói ra, "Đi Tị Thủy Quan." Nguyên lai bốn người đánh chính là cái chủ ý này. Tị Thủy Quan chi hành rất nguy hiểm, các ngươi như đi, quả nhân có thể cam đoan không được an nguy của các ngươi, nghĩ rõ chưa? Lắc đầu, Đế Tân đứng dậy, nhìn xem bốn người, chậm rãi mở miệng nói ra. Trong lời nói có một chút bất đắc dĩ chi ý. Nghe tới Đế Tân, bốn người nhìn lẫn nhau một cái, cùng nhau hành lễ, cao giọng nói, "Nguyện chiến tử xa trường, lấy báo đế ân." "Ai, cần gì chứ?" Lắc lắc cười cười, Đế Tân nhìn xem bốn người, khua tay nói, "Tốt, muốn đi gọi đi cùng đi." "Đa tạ đại vương." Nghe tới Đế Tân đồng ý, bốn phía đều là đại hỉ. Cũng khó đến bọn hắn một lời nhiệt tình, nguyện ý hiệu chung Đế Tân, Đế Tân đương nhiên không thể không đồng ý. Nhẹ gật đầu, Đế Tân chìm lánh một lát, lại là nhìn xem Viên Hồng, mở miệng nói ra, "Viên Hồng, ngươi về trước phủ một chuyến, đem Ngộ Không mang đến, trận chiến này hắn hẳn là có thể tận một phần lực." "Vâng." Mặt tướng cái này liền đi. Nhẹ gật đầu, Viên Hồng trả lời một câu, liền lui xuống. Rời đi Tuyên Đức Điện, Viên Hồng trực tiếp thân hóa lưu quang, bay ra vương cung. Không bao lâu, liền nhìn thấy hai đạo lưu quang trực tiếp bay vào Tuyên Đức Điện. Chính là Viên Hồng mang theo Tôn Ngộ Không về đến rồi. "Đại vương." Nhìn xem Đế Tân, Tôn Ngộ Không khẽ không người, mở miệng cười hô. "Ừm." Tiên lặng nhẹ gật đầu, Đế Tân cũng không nói lời nào. Hắn tin tưởng Viên Hồng đang trên đường tới, đã đem mục đích lần này nói cho Tôn Ngộ Không, đã như vậy, cũng không có lắm miệng. Sau nửa canh giờ, Bạch Khởi cùng Hạng Võ một lần nữa trở lại Đức, cùng nhau hướng Đế Tân hành lễ, mở miệng hô, "Đại vương, Huyết Mâu, Tảng Sáng đã tập kết hoàn tất, có thể xuất phát." "Tốt, vậy liền đi thôi." Nhẹ gật đầu, Đế Tân đi xuống đế đài. Chư tướng tùy hành, Đế Tân ngẩng đầu đỡ ngực, ngụy nhiên mà đi, khí thế như gió tùy hành, lại giống như bàng bạc biển cả, thâm bất khả trắc. Bất quá, duy nhất để Đế Tân có chút không hiểu người, từ khi trở về sau, Bạch Khởi cùng Hạng Võ cảm xúc giống như có chút không đúng. Quay đầu nhìn xem hai người, Đế Tân mở miệng hỏi, "Làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi?" Nghe tới Đế Tân, Bạch Khởi cùng Hạng Võ đều là cười khoát tay, mở miệng nói ra, không có việc gì không có việc gì. Nhìn xem phản ứng của hai người, Đế Tân nhíu nhíu mày, không có tiếp tục hỏi thăm. Thấy thế, hai người đều là thở phào nhẹ nhõm, bất quá lập tức nhưng lại là lo lắng. Nếu là đi Tị Thủy Quan, bị đại vương phát hiện, bọn hắn tuyệt đối miễn không được bị phạt. Nhất thời, hai người trong mắt đều có chút bất đắc dĩ. Đế Tân đã theo quân xuất trình, mà trong vương cung, Mẫu Nghi trong điện, Khương thị cùng Hoàng phi Yến đối lập ngồi. Tỷ tỷ, Ạt Kỳ muội muội, sẽ không là. Cười khổ một tiếng, Hoàng phi Yến lo lắng nhìn xem Khương thị, không dám tin mở miệng nói ra. Hẳn là, ai, lá gan cũng quá lớn. Đồng dạng bất đắc dĩ lắc đầu, Khương thị cũng là cười khổ đáp lại nói, hy vọng không có sao chứ. Thở dài một hơi, Hoàng phi Yến càng thêm lo lắng. Khương thị nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Hôm nay hai nữ sau khi rời giường, liền phát hiện Ạt Kỳ không gặp, đầu tiên là kinh ngạc, phái người đi Trích Tinh lâu nhìn qua về sau, cũng không có phát hiện Ạt Kỳ, cho nên hai người liền có suy đoán, Ạt Kỳ hẳn là vụng trộm đi theo Đế Tân đi. Kỳ thật hai người bọn họ cũng từng có loại ý nghĩ này, nhưng lại không dám làm, nhưng là không nghĩ tới, Ạt Kỳ thế mà làm được. Trong nháy mắt, chính là qua nửa tháng. Đế Tân đã mang binh, đi tới Tị Thủy Quan trước cửa. Giờ phút này Tị Thủy Quan trước, đã có người nên đón. Đế Tân đã thông tin cho Tị Thủy Quan, nói mình muốn đích thân tới. Ngự giá thân trình, trọng yếu như vậy, những người này tự nhiên không dám thư giãn. Cầm đầu nên đón Đế Tân chính là cái này Tị Thủy Quan tổng binh Hàn Vinh, đương nhiên còn có Trương Quế Phương, mặc dù là chiến bại, nhưng là Đế Tân đích thân tới, hắn nào dám trốn đi. Còn lại chính là một chút Tị Thủy Quan quan viên, còn có Sùng Hầu Hổ những bộ hạ kia. Tiên lặng nhẹ gật đầu, Đế Tân từ chiến lập tức đến ngay, sau lưng tướng quân, hoặc giá vân, hoặc cưỡi ngựa, hoặc bay lượn, nhưng là thấy đến Đế Tân xuống ngựa, cũng là nhao nhao rơi xuống đất. Mặt tướng Tị Thủy Quan tổng binh Hàn Vinh, tham kiến đại vương. Nhìn xem Đế Tân hướng mình đi tới, Hàn Vinh vội vàng một gối quỳ xuống, hành lễ thăm viếng đạo. Thấy thế, Trương Quế Phương cũng là một gối quỳ xuống, hành lễ thăm viếng nói, mặt tướng Thanh Long Quan tổng binh, Trương Quế Phương tham kiến đại vương. Mặt tướng Tị Thủy Quan phó tổng binh, Dư Hóa tham kiến đại vương. Mặt tướng Hàn Thăng, Hàn Biến tham kiến đại vương. Mặt tướng Sùng Ứng Mưu tham kiến đại vương. Mặt tướng Sùng Ứng Loan tham kiến đại vương. Mặt tướng cháu trai Vũ tham kiến đại vương. Mặc kệ là cái kia người đi trung đường, nhưng là thấy đến Đế Tân, đều là một gối quỳ xuống, cung cung kính kính hành lễ. Nhẹ gật đầu, Đế Tân phất tay, mở miệng nói ra, đều đứng lên đi. Đa tạ đại vương. Nghe tôi Đế Tân, mọi người gật đầu, ứng qua về sau, liền nhao nhao đứng lên. Tại cái này rất nhiều người bên trong, có tên của một người, gây nên Đế Tân chú ý. Dư Hóa. Cái này Dư Hóa nhưng khó lường, cũng là tiệt giáo bên trong người, sư phụ là một mạch tiên dư nguyên. Người này thân phụ lục hồn cờ cùng hóa huyết thần đao, thực lực không thể khinh thường. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là đụng tới Lôi Chấn Tử cùng Dương Tiễn, bị hai người ra tay giết. Người chính là Dư Hóa. Đi đến Dư Hóa bên người, Đế Tân mở miệng cười nói. Nghe tôi Đế Tân, Dư Hóa thụ sủng nhược kinh mở miệng nói ra, mặt tướng chính là Dư Hóa. Đại vương tại sao biết mặt tướng? Nghe qua tên của ngươi. Ngươi thực lực không tệ, hảo hảo xuất lực. Nhẹ gật đầu, Đế Tân mở miệng động viên đạo. Vâng. Mặt tướng nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Nghe tôi Đế Tân động viên, Dư Hóa vội vàng trịnh trọng trả lời. Khẽ cười cười, Đế Tân lại đi đến Trương Quế Phương bên người, nhìn xem Trương Quế Phương sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, Đế Tân liền biết, thương thế của hắn còn không có tốt, thở dài một hơi, Đế Tân mở miệng hỏi, ngươi chính là Trương Quế Phương a? Thế nào, tổn thương còn nặng sao? Hồi đại vương, mặt tướng tạm thời không có sức tái chiến. Lắc đầu, Trương Quế Phương lại là túi người mở miệng nói ra, đại vương, mặt tướng vẫn năng, bị bất đắc dĩ mới rút lui, cầu đại vương giáng tội. Đại vương, không đóng cửa tổng binh sự tình, là chúng ta sai. Đại vương, muốn trách thì trách chúng ta đi. Gặp một lần Trương Quế Phương tỉnh tội, xuống ứng mưu những người này nhận không đi xuống, cũng là liền vội vàng hành lễ cầu tình. Khẽ nhíu mày, Đế Tân có chút bất mãn phất tay, toàn vẹn mở miệng nói ra, đều cho quả nhân. Các ngươi đều là ta đại thương tướng quân, cãi nhau còn thể thống gì? Đại vương, quân Trương tổng binh đi. Nghe tôi Đế Tân, xuống ứng mưu những người này không chỉ có chưa thức dậy, ngược lại tiếp tục thay Trương Quế Phương cầu tình. Nhưng là, Trương Quế Phương tỉnh tội về sau, cũng không tiếp tục nói chuyện, trong lòng lại là nghĩ đến, mình lần này là miễn không được bị phạt. Tấu chương xong. 12. Chương 425, và ở tổng binh phủ. Nghe tới mọi người vẫn tại vì Trương Quế Phương cầu tình, Đế Tân ngẩng đầu cười một tiếng, mở miệng nói ra, quả nhân khi nào nói qua muốn xử phạt Trương Quế Phương. Nghe tới Đế Tân, mọi người đều là sững sờ, nháy mắt liền minh bạch, nguyên lai Đế Tân căn bản không có dự định xử phạt Trương Quế Phương. Trương Quế Phương, lần này chiến bại cũng không phải là ngươi chi tội. Nhất thời chiến bại, làm sao phân thắng thua? Tiến lên một bước đem Trương Quế Phương đỡ lên, Đế Tân lại là mở miệng động viên nói, hảo hảo dưỡng thương tốt. Quả nhân còn cần ngươi quay về chiến trường đâu. Đa tạ đại vương. Nghe tới Đế Tân, Trương Quế Phương không khỏi có chút lệ nóng doanh trọng. Đại vương xem ra giống như rất bình dị gần gũi a. Bất quá, bình dị gần gũi bên trong vẫn có một mực làm như không thấy uy nghiêm, để người không khỏi có một loại thần phục chi tâm. Mà Tị Thủy Quan những người kia nhìn xem Đế Tân sợ tác sở vi, cũng là cười gật đầu. Cùng Trương Quế Phương ở chung mấy ngày, bọn hắn cũng là phi thường hòa hợp, mặc dù chưa nói tới chi kỷ, nhưng cũng coi là trở thành hảo hữu, có một chút giao tình. Đại vương, mặt tướng đã trong phủ chuẩn bị dày yến, vì đại vương bày tiệc mời khách. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Hàn Vinh đứng dậy, hướng Đế Tân mở miệng nói ra.
nhẹ gật đầu, Đế Tân phất tay, mở miệng nói ra, "Nhập quan."
"Tuân lệnh."
Nghe Đế Tân chi ngôn, một đám tướng quân cùng huyết mâu cùng tảng sáng, trùng trùng điệp điệp tiến vào Tị Thủy quan. Trên bữa tiệc, hoan ca thiếu ngữ, Đế Tân ở thủ vị, cười nhìn mọi người. "Lần này đại vương ngự giá thân trình, ta tin tưởng Tây Kỳ nhất định sẽ bại. Mọi người nói có đúng hay không?" Qua ba lần rượu, Hàn Vinh đứng ra, hướng Đế Tân xu nịnh nói,
"Đúng,
Hàn tổng binh nói cực phải."
"Tổng binh nói có lý a. Ta nhìn Tây Kỳ hiện tại chỉ sợ đã bị hù nghe tin đã sợ mất mật."
"Đúng thế, đại vương uy trấn bát phương, Tây Kỳ làm sao có thể nổi?"
"Là vậy,
là vậy. Chỉ sợ sẽ là lại đến 10 cái Tây Kỳ, cũng không phải đại vương đối thủ."
Hàn Vinh lối ra, lập tức gây nên một mảnh lớn tiếng khen hay.
"10 cái Tây Kỳ, những người này cũng thật sự là dám nói."
"Tốt,
Tây Kỳ thực lực không thể khinh thường, mặc dù nói không thể giải người khác chí khí, diệt uy phong mình, nhưng là các ngươi cũng không thể khinh địch." Lắc đầu bật cười, Đế Tân nhìn xem Hàn Vinh, tiếp tục mở miệng hỏi, "Quả nhân tại triều ca liền nghe tới Tây Kỳ muốn xuất binh sự tình.
Hàn Vinh, ngươi khoảng cách dù sao gần, có thể tìm hiểu ra Tây Kỳ gần lúc động tĩnh.
Hồi đại vương, Tây Kỳ tại mấy ngày trước cũng đã xuất binh, chỉ sợ 3 ngày liền muốn đến ta Tị Thủy quan. Nếu không phải đại vương sớm đến, mặt tướng còn thật không biết nên ứng đối như thế nào."
Nghe tới Đế Tân tra hỏi, Hàn Vinh nghĩ nghĩ, ngay cả vội mở miệng hồi phục nói,
"3 ngày sao?
Xem ra cái này Tây Kỳ cũng là chờ không nổi.
Bất quá, 3 ngày cũng có thể chuẩn bị một chút."
"Ừm,
tới tốt lắm, kia quả nhân thuận tiện tốt kiến thức một chút hiện tại Tây Kỳ.
Không có cơ xương, cơ phát có thể làm đến một bước kia."
Nhẹ gật đầu, Đế Tân ngưng trọng mở miệng nói ra.
Lại là một vòng mời rượu, Đế Tân mặc dù không uống say, nhưng là sùng ứng mưu bọn hắn những phàm nhân này, lại là đã mơ hồ.
"Hàn Vinh, tất cả mọi người uống không sai biệt lắm.
Người an bài một chút đi."
Gật đầu cười, Đế Tân mở miệng hướng Hàn Vinh phân phó nói.
"Vâng,
đại vương."
Nghe tới Đế Tân, Hàn Vinh đứng lên, hướng đường bên ngoài quát, "Có ai không?"
Làm chủ nhà, Hàn Vinh mặc dù không ít uống, nhưng là cũng không có say.
"Tổng binh."
Rất nhanh, liền có một cái tướng sĩ đi đến, hướng Hàn Vinh hành lễ nói,
nhưng là lại không dám ngẩng đầu nhìn Đế Tân.
Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng là trong mắt bọn họ, Đế Tân thân phận tôn quý, bọn hắn nếu là tùy ý dò xét, chính là đại bất kính.
"Đem mấy vị này uống say tướng quân mang đi nghỉ ngơi đi."
Nhẹ gật đầu, Hàn Vinh mở miệng ra lệnh.
"Vâng."
Nghe vậy, tên này tướng sĩ nhẹ gật đầu.
Rất nhanh, liền lại có mấy tên tướng sĩ tiến đến, đem sùng ứng bưu bọn hắn dẫn đi.
Những con rối này ngươi nhìn Đế Tân một chút, cũng là nơm nớp lo sợ.
Như hành vi này, ngược lại để Đế Tân dở khóc dở cười.
Chẳng lẽ mình liền đáng sợ như vậy sao?
Lại không phải lão hổ, sẽ không ăn người, làm gì sợ hãi như thế?
Sùng ứng bưu bọn hắn rời đi, chế đến tiệc người nhất thời ở giữa thiếu một nửa.
Bất quá, Đế Tân mang tới người, lại là không có rơi tịch.
Đều là tu sĩ, đừng nói là như thế chút rượu, chính là ngàn chén không say cũng không thành vấn đề.
Đại vương, mặt tướng đã trong phủ đưa ra mấy gian phòng trống, hy vọng đại vương cùng mấy vị tướng quân không muốn ghét bỏ.
Gật đầu cười, Hàn Vinh lại là hướng Đế Tân hành lễ, mở miệng nói ra.
Bất quá là một cái chỗ ở,
nào có cái gì ghét bỏ.
Khoát tay áo, Đế Tân đứng dậy, mở miệng nói ra, mang quả nhân đi thôi.
Vâng,
đại vương cùng mặt tướng đến.
Thu sùng nhược kinh nhẹ gật đầu, Hàn Vinh là Đế Tân mang theo đường.
Đem Đế Tân đưa đến gian phòng về sau, Hàn Vinh chính là lại đi an bài ra các lượng, thân công báo, viên hồng những người này.
Mỗi người đều là Hàn Vinh tự mình dẫn đầu, chỉ sợ người phía dưới phạm sai lầm.
Có thể bị Đế Tân mang theo trên người, Hàn Vinh tự nhiên rõ ràng những người này lợi hại.
Chớ nói thực lực, những người này đều là trong triều nổi danh chi thần.
Tả tướng ra các lượng,
quốc sư thân công báo,
hộ quốc đại tướng quân Trọng Lâu,
thường võ thất tướng quân.
Những người này đều không phải hắn một cái tổng binh gánh được trách nhiệm.
Nếu là bình thường, Hàn Vinh muốn gặp đến bọn hắn, cũng không phải làm sao dễ dàng.
Chính vào Đế Tân ngự giá thân trình, chỉ cần đem những này người chiêu đãi tốt, Hàn Vinh tin tưởng mình ngày sau nhất định có thể một bước lên mây.
Đem những này người đều an bài tốt về sau, Hàn Vinh lau một vệt mồ hôi,
yên lặng lui trở về thiên phòng.
Chủ phòng cho Đế Tân, Hàn Vinh tự nhiên chỉ có thể ở lại thiên phòng.
Nếu không phải đây là phủ đệ của hắn, hắn chỉ sợ ngay cả thiên phòng cũng không có cơ hội ở.
Phu quân,
an bài tốt sao?
Thấy Hàn Vinh trở về, phu nhân tiến lên vì đó giải bảo, xem thường mở miệng nói ra.
Ừm,
đều an bài xuống.
Những người này đều là đại nhân vật,
thật đúng là phí một phen tâm tư a.
Nhẹ gật đầu, Hàn Vinh phun ra một ngụm trọc khí, thư sướng mở miệng nói ra.
Phí một phen tâm tư cũng là đáng.
Nhẹ gật đầu, phu nhân đương nhiên nhẹ gật đầu.
Toàn bộ Tị Thủy quan tổng binh phủ đô thật Đế Tân đích thân tới, hơn nữa còn mang rất nhiều trong triều tướng quân, cho nên hạ nhân đi khởi sự đến, kia là trước nay chưa từng có ra sức.
Trời tối người yên, Đế Tân trằn trọc, lại là nhập không được ngủ.
Thở dài một hơi, Đế Tân mặc vào ngoại bào, đi ra phu quân.
Từng bước một khắp không mục đích đi tới.
Đế Tân xa xa nhìn thấy phía trước có bốn nhân ảnh.
Không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đến gần về sau, Đế Tân phát hiện trong đó lại có Bạch Khởi cùng Hạng Võ.
Mà trước mặt bọn hắn chính là hai cái tướng sĩ,
hai người huyết mâu tướng sĩ.
Huyết mâu cùng tảng sáng chiến giáp chính là đặc chất, rõ rệt nhất chính là huyết mâu chiến giáp vừa lên, phía sau có khắc một con mắt, như là Bạch Khởi con mắt đồng dạng, tác dụng uy hiếp lực, màn đêm phía dưới, huyết mâu càng là tại chiến giáp nhìn dễ thấy.
Nương nương,
ngươi liền đừng làm khó dễ chúng ta.
Lúc trước không phải đã nói rồi sao, đến Tị Thủy quan, các ngươi liền trốn đi,
nhưng là bây giờ vì cái gì bỗng nhiên muốn lưu trong quân đội đâu? Lúc này, Bạch Khởi làm khó hướng trước người hai người kia nói, bởi vì đều là khía cạnh, bọn hắn cũng không có phát hiện đế tân. Tấu chương xong. 12. Chương 426, ạt kỳ thân ở tị thủy quan. Nghe tới Bạch Khởi đối kia hai cái huyết màu tướng sĩ xưng hô, đế tân có chút nhíu mày. Nương nương. Bạch Khởi tại sao phải gọi là nương nương? Chẳng lẽ là? Nháy mắt đế tân liền nghĩ đến một cái khả năng. Bạch tướng quân, yên tâm đi, chúng ta có thể bảo vệ tốt mình. Lúc này, trong đó một huyết mâu tướng sĩ mở miệng, là thanh âm của một nữ tử. Đối thanh âm này, đế tân có thể nói là không thể quen thuộc hơn được, đây là ạt kỳ thanh âm. Ạt kỳ thế mà âm thầm đi theo mình đi tới tị thủy quan, hơn nữa còn ẩn thân tại huyết mâu trong quân. Như vậy, ạt kỳ bên cạnh cái kia huyết mâu tướng sĩ, không cần phải nói cũng biết nàng là Ngọc Thạch tỷ bà tinh. Cái này Bạch Khởi cùng hạng võ thật đúng là gan lớn, thế mà đem ạt kỳ trong quân đội sự tình giấu đi. Lúc này, Bạch Khởi tiếp tục mở miệng, hướng ạt kỳ khó khăn nói, nương nương, ngài nếu là khăng khăng như thế, chớ trách chúng ta đem chuyện này nói cho đại vương. Ngươi dám? Nghe tới Bạch Khởi, ạt kỳ không khỏi quấn lên, nếu là đế tân biết mình ở đây, nhất định sẽ phái người đem mình đưa về triều đình. Chìm lánh sau một lát, ạt kỳ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Khởi, mở miệng nói ra, ngươi sẽ không? Nếu là đại vương biết, hai người các ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Nương nương, chúng ta tự nhiên sẽ bị phạt, nhưng là nương nương ra chiến trường, nếu là thụ thương, hai người chúng ta chính là chết cũng chống đỡ không được tội. Thà rằng như vậy, chẳng bằng cùng đại vương thẳng thắn, chúng ta bị phạt cũng tốt, nương nương tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Lắc đầu cười khổ một tiếng, Bạch Khởi nhìn xem ạt kỳ, nặng nề mở miệng nói ra, Bạch tướng quân, người ta cũng coi như quen biết, chuyện này ngàn vạn không thể nói cho đại vương, bằng không ta liền muốn hồi triều ca. Nhìn xem Bạch Khởi kiên định bộ dáng, ạt kỳ không khỏi treo lên ân tình bài. Lúc này, đế tân mặt tâm trầm, đi tới nhìn xem ạt kỳ, mở miệng nói ra, ngươi dự định giấu quả nhân tới khi nào? Đại vương. Nhìn xem đế tân, ạt kỳ không khỏi che miệng thở nhẹ. Bạch Khởi cùng hạng võ lướt nhau, trong lòng thầm nghĩ, xong. Đại vương. Mặt tướng tội đáng chết vạn lần, mời đại vương ban thưởng tội. Nhìn xem đế tân, hai người quả quyết quỳ xuống, mở miệng nói ra. Các ngươi thật sự là thật to gan, thế mà đem các nàng mang đến tị thủy quan, tị thủy quan lập tức liền muốn cùng Tây Kỳ khai chiến, nguy hiểm tới trình độ nào, các ngươi khó nói không rõ sao. Nhìn xem hai người, đế tân không khỏi có chút giận dữ. Nghe đế tân quát lớn, Bạch Khởi cùng hạng võ cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Đại vương, kỳ thật cũng trách không được bọn hắn, là thiếp thân mình có đến. Nhìn xem đế tân nổi giận dáng vẻ, ạt kỳ không khỏi có chút hối hận. Quả nhân một hồi lại nói ngươi. Nhìn ạt kỳ một chút, đế tân có chút bất đắc dĩ, nhưng là ngự khí vẫn như cũ chứa tức giận. Lại nói Bạch Khởi cùng hạng võ hai người, biết mình hai người là miễn không được chịu lấy phạt, cũng không dám ngôn ngữ. Nhìn xem hai người mặc cho xử trí dáng vẻ, đế tân lạnh hừ một tiếng, toàn vẹn mở miệng nói ra, hai người các ngươi mặc dù có tội, nhưng còn không đến chết. Quan xuống một cấp, đi xuống đi. Đa tạ đại vương. Nghe tới đế tân chỉ là hàng bọn hắn chức quan, Bạch Khởi cùng hạng võ đều là thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền một khắc không ngừng lại xoay người rời đi. Lại nói ạt kỷ nhìn xem Bạch Khởi cùng hạng võ bị giáng chức, có chút không đành lòng, dù sao là bởi vì chính mình, bọn hắn mới có thể bị giáng chức. Nhưng là, ạt kỷ biết bây giờ không phải là mở miệng thời cơ, đế tân ngay tại khí đầu, nếu là mở miệng, nói không chừng Bạch Khởi bọn hắn trừng phạt rất càng lớn. Đế tân cùng ạt kỷ đối lập đứng, Ngọc Thạch tỷ bà tinh ở một bên có chút không biết làm sao. Lúc đầu cũng đã gần nhập hạ, nhưng là trong không khí lại tràn ngập một loại hàn ý. Sau một lát, nhìn xem ạt kỳ dáng vẻ đáng yêu, đế tân hay là mềm lòng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở miệng nói ra, ngươi nha ngươi, quả nhân thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Tị thủy quan nguy hiểm như vậy, ngươi tới làm gì? Thiếp thân đây không phải muốn giúp đại vương sao? Nhìn xem đế tân bất đắc dĩ bộ dáng, ạt kỳ tự nhiên minh bạch cơn giận của hắn tán không sai biệt lắm. Giúp ta? Ai? Ạt kỳ, ngươi nếu biết đây là đại kiếp, nên minh bạch, hơi không cẩn thận, ngươi nhưng là muốn chết. Lắc đầu, đế tân ngưng mắt nhìn xem ạt kỳ, nặng nề mở miệng nói ra, tốt ta, thiếp thân sai còn không được sao? Nghe tôi đế tân, ạt kỳ nhẹ gật đầu, bắt đầu nũng nịu, biết sai thế là được, ngày mai quả nhân liền phái người đưa các ngươi trở về. Phun ra một ngụm trọc khí, đế tân nhìn xem ạt kỳ, mở miệng nói ra, nghe tôi đế tân quả nhiên muốn đưa mình hồi triều ca, ạt kỳ không khỏi có chút nóng nảy mở miệng nói ra, đại vương, thiếp thân đến đều đến, cũng không cần trở về đi, thiếp thân nhất định sẽ bảo vệ tốt mình. Không được, quá nguy hiểm. Lắc đầu, đế tân trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Đại vương. Nghe tôi đế tân, ạt kỳ không khỏi nước mắt rưng rưng hô lấy. Bộ dáng kia, cũng thật sự là ta thấy mà yêu. Thở dài một hơi, đế tân khẽ nhíu mày, nhìn xem ạt kỳ, mở miệng nói ra, lưu lại cũng được. Bất quá, ngươi chỉ có thể ở một bên quan sát, không thể lên chiến trường, rõ chưa? Tốt. Nghe tôi đế tân, ạt kỳ mừng rỡ gật đầu đồng ý. Tốt. Đã như vậy, vậy liền cùng quả nhân đi về nghỉ ngơi đi. Lắc đầu, đế tân nhìn xem ạt kỳ, mở miệng nói ra. Đại vương. Bạch Khởi tướng quân bọn hắn trừng phạt, có thể hay không miễn rồi? Nhẹ gật đầu, ạt kỳ lại là nhìn xem đế tân, mở miệng dò hỏi. Miễn rồi. Ạt kỳ, đây chính là tội khi quân. Nếu là đổi lại người bên ngoài, giết bọn hắn đều không quá đáng. Xem ở bọn hắn trung thành cảnh cảnh trên mặt, quả nhân mới chỉ là để quan xuống một cấp. Lắc đầu, đế tân quả quyết mở miệng nói ra. Nghe tới đế tân, A Kỳ bất đắc dĩ cười cười, xem ra Bạch Khởi cùng Hạng Võ bọn hắn trừng phạt là miễn không được.
Tội khi quân a.
Mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng là không thể phủ nhận, Bạch Khởi cùng Hạng Võ bọn hắn thật là lừa gạt Đế Tân. Nếu là lần này Đế Tân mở một con mắt nhắm một con mắt, đem hai người bọn họ thả quá khứ, như vậy ngày sau người khác cũng làm như vậy đâu, là trả về là phạt. Thân là một đế, ngươi có thể quyết định trừng phạt cường độ, nhưng là loại này sai lầm lớn, tuyệt không thể nhân nhượng, không có uy nghiêm, lại thế nào tự xử. Sau đó, A Kỳ liền đi theo Đế Tân trở lại gian phòng, mà Ngọc Thạch tỷ bà Tinh, Đế Tân cũng sai người cho nàng đơn độc an bài một gian phòng. Sáng sớm hôm sau, Đế Tân rời phòng, đi tới một góc vắng vẻ. Sớm tại đi tới Tị Thủy Quan quan một khắc này, Đế Tân liền tiếp vào mộng thông chi. Nhiệm vụ hoàn thành, Đế Tân hiện tại đã có 100 điểm tích lũy. Nói cách khác, Đế Tân hiện tại đã có một lần rút ra võ tướng cơ hội. Cũng không biết xiển giáo hiện tại có bao nhiêu đệ tử xuống núi, không biết bọn hắn thực lực như thế nào. Đế Tân tự nhiên sẽ không đem cái này 100 điểm tích lũy lưu lại, thêm một cái võ tướng, cũng là vì đối kháng Tây Kỳ cung cấp một phần chiến lực. Mộng, ta muốn rút ra võ tướng. Thở ra một hơi, Đế Tân ở trong lòng mặc niệm lấy hướng ngộ đạo. Thấu chương xong, 12. Chương 427, Ngưu Ma Vương. Lúc đầu tại Đế Tân trong đầu mộng, nghe tới Đế Tân phân phó, mở miệng đáp lại nói, mời túc chủ chờ một lát một lát. Sau một lát, Đế Tân trước mặt liền lại một lần nữa xuất hiện bốn chiều lập thể rút ra bàn. Nhìn xem phía trên xuất hiện chín người vật, Đế Tân cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Phục Hổ La Hán, Trận Rồng La Hán, Trứng Mắt Kim Cương, Cử Bát La Hán, chín người vật, bốn tên hòa thượng. Đây là nào cái gì? Còn lại năm người vật, theo thứ tự là Tông Sông, Triệu Vân, Trình Giảo Kim, Nhạc Phi, Ngưu Ma Vương, đều là một chút xuất hiện qua nhân vật. Rút ra bàn quay vòng lên, mắt thấy liền muốn tại Phục Hổ La Hán bên trên ngừng. Đế Tân trong lòng có chút nóng nảy. Đừng làm rộn, được hay không? Theo lý thuyết Phục Hổ La Hán thực lực hẳn là cũng không sai, nhưng là dù sao cũng là Phật giáo, tâm tính bình thản, nếu là rút lấy ra, không có thể làm việc cho ta, kia còn rút ra làm gì? Phản phất là nghe tới Đế Tân trong lòng nói, rút ra bàn lại nhất chuyện, kim đồng hồ thình lình dừng ở Ngưu Ma Vương phía trên. Ngưu Ma Vương cũng không tệ. Thở phào nhẹ nhõm, Đế Tân không khỏi tự an ủi mình. Hồng Hải Nhi cha hắn, mặc dù không phải cùng một cái thế giới, nhưng là Đế Tân thật đúng là hiếu kỳ, Hồng Hải Nhi trông thấy Ngưu Ma Vương sẽ là cảm giác gì? Hắc quang sẽ qua, Ngưu Ma Vương xuất hiện tại Đế Tân trước mặt. Trên đầu một đôi sừng trâu, rất là dễ thấy. Nếu như dùng một cái từ ngữ khái quát, Đế Tân duy vừa nghĩ tới chính là khôi ngô. Ngưu Ma Vương a, coi như không phải anh tuấn, nhưng cũng hẳn là không xấu đi. Nhưng mà Đế Tân trước mặt vị này, dài hai to mặt lớn, Đế Tân bức thiết nghĩ nói một câu, đây là Ngưu Ma Vương hay là Chư Bát Giới a? Nói dễ nghe là khôi ngô, khó mà nói nghe đó không phải là thai to mặt lớn sao? Đây rốt cuộc là phương diện nào ra? Đại vương. Lúc này, Ngưu Ma Vương cười tủm tỉm nhìn xem Đế Tân, mở miệng thở nhẹ đạo. Thanh âm này, làm sao như thế có cảm giác vui mừng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Đế Tân vận dụng trinh sát kỹ năng, nhìn lên Ngưu Ma Vương thực lực. Nhất thời, Đế Tân trước mặt liền xuất hiện một cái bảng. Thần thoại nhân vật, Ngưu Ma Vương. Xuất xứ, Tây Du Ký. Vũ khí, Hỗn Côn Sát. Tọa kỵ, không. Võ tướng sơ kỳ tu vi, Kim Tiên giai đoạn trước. Công pháp, Đại Lực Châu Ma Quyết truyền thừa công pháp, vì Ngưu Ma Vương trời sinh tu luyện chi quyết, không phải Đại Lực Châu Ma chi tộc, không có thể tu luyện. Võ kỹ, đủ tiểu biến hóa, nhưng thay hình đổi dạng, biến hóa vạn hình. Hỗn Côn Sát pháp, một côn quấy tứ hải, song côn phá núi xuyên. Độn Mây Quyết, ẩn vào đám mây, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tổng thể đánh giá, tứ tinh. Kim Tiên giai đoạn trước sao? Thực lực này cũng xem là tốt. Mặc dù dài chẳng ra sao cả, nhưng là Ngưu Ma Vương thật đúng là không phải tầm thường. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Ngưu Ma Vương cũng coi là nổi tiếng, thực lực cũng là xứng với thanh danh của hắn. Rút ra xong võ tướng về sau, Đế Tân cũng định ra tâm, bắt đầu chuẩn bị khiến các đem huấn luyện tướng sĩ. Ba ngày ký hạ, đảo mắt mà qua. Tây Kỳ đã binh lâm thành hạ. Nhìn xem Tị Thủy Quan dưới cửa thành trùng trùng điệp điệp Tây Kỳ đại quân, Đế Tân người mặc chiến bào, sắc mặt nghiêm nghị. Ta chính là Tuần Kỳ, Thương Vương còn không mau mau ra nhận lấy cái chết. Cửa thành phía dưới, Tây Kỳ tướng quân Tuần Kỳ ngẩng đầu quát to. Nghe vậy, Trương Quế Phương lạnh hừ một tiếng, toàn vẹn mở miệng nói ra, "Hừ, bại tướng dưới tay, cũng dám cản rỡ như vậy. Nếu không phải thụ thương, Trương Quế Phương nhất định sẽ xuống dưới lại cầm Tuần Kỳ." Lạnh lùng nhìn xem Tuần Kỳ, Đế Tân sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất bất vi sở động. "Đại vương, người này quá mức làm cản, mặt tướng chờ lệnh, đi lấy hắn thủ cấp." Nghĩ nghĩ, Viên Hồng nhìn xem Đế Tân, chắp tay ôm quyền hành lễ, mở miệng nói ra. Thoại âm rơi xuống, chúng tướng còn lại cũng là mặt lộ vẻ ý động chi sắc, nhao nhao hy vọng nhìn xem Đế Tân, ý tứ đã biểu hiện rất rõ ràng. Lắc đầu, Đế Tân lạnh nhạt mở miệng nói ra, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Kia đại vương, liên từ hắn như thế hô. Nghe tôi Đế Tân, Viên Hồng hơi sững sờ, mở miệng hỏi. Thở dài một hơi, Đế Tân toàn vẹn mở miệng nói ra, dư hóa ở đâu? Mặt tướng dư hóa tại. Nghe tôi Đế Tân la lên, dư hóa từ chúng tướng đằng sau ra, hướng Đế Tân hành lễ mở miệng nói ra. Người ở chỗ này, quan chức đều so dư hóa cao, cho nên dư hóa tự nhiên là đứng đến cuối cùng mặt. Tiên lặng nhẹ gật đầu, Đế Tân nhìn xem dư hóa, mở miệng phân phó nói, đem người này thủ cấp gỡ xuống, không có đi. Vâng. Mặt tướng nhất định đem nó thủ cấp chém xuống. Nghe tôi Đế Tân, dư hóa tự nhiên là minh bạch Đế Tân ý tứ. dứt lời, chính là quay người hạ tường thành. Dư Hóa là tu sĩ, lại có lục hồn cờ cùng hóa huyết thần đao ra thân, giết một vòng kỷ, tự nhiên không đáng kể. Thả người đi ngựa, Dư Hóa tay cầm hóa huyết thần đao, lạnh lùng nhìn xem Tuần Kỷ, mở quát, ta chính là Tị Thủy quan phó tổng binh, phụng đại vương chi mệnh, đến đây lấy thủ cấp của ngươi. Ha ha, khẩu khí thật lớn, vậy liền nhìn xem là ai lấy ai thủ cấp. Nghe tới Dư Hóa, Tuần Kỷ không khỏi cười ha hả. Sau đó, chính là khẽ quát một tiếng, cưỡi ngựa phóng tới Dư Hóa. Thấy thế, Dư Hóa lạnh nhạt nhìn tới, cũng là giơ roi dùng ngựa, chính diện trực kích Tuần Kỷ. Trên tường thành, Đế Tân nhìn xem hai người bắt đầu giao chiến, cười nhạt một tiếng, tuần này kỳ thật đúng là không biết mùi vị, bằng Dư Hóa hóa huyết thần đao, trực tiếp xung qua, chịu một đao, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tham kiến nương nương. Lúc này, một đám tướng quân mở miệng hô. Đế Tân nhìn lại, lại là phát hiện Ạt Kỷ mang theo Ngọc Thạch tỷ bà Tinh chậm rãi đi tới. Những tướng quân này đã biết Ạt Kỷ đích thân tới Tị Thủy Quan, cho nên trông thấy Ạt Kỷ, cũng không dám làm cản. Làm sao ngươi tới? Nhìn xem bên cạnh mình Ạt Kỷ, Đế Tân khẽ mỉm cười mở miệng hỏi. Trong lúc rảnh rỗi, thiếp thân tới xem một chút. Nghe tới Đế Tân, Ạt Kỷ cũng là về lấy cười một tiếng, ôn nhu mở miệng nói ra. Sau đó, ánh mắt hai người liền bỏ vào dưới trận. Dư Hóa cùng Tuần Kỷ gặp nhau, xách tay một đao, Dư Hóa bổ về phía Tuần Kỷ. Tuần Kỷ thấy thế, cũng là nhấc đao, muốn đem Dư Hóa công kích đỡ được. Nhưng là, Dư Hóa hóa huyết thần đao, thế nhưng là Dư Nguyên bảng thần chi vật, Tuần Kỷ đao mặc dù chém sắc như chém bùn, nhưng chỉ bất quá xem như lợi khí, lại làm sao có thể cản phải lên đồng minh. Đinh. Tuần Kỷ đao trực tiếp bị chặt đứt. Nhưng mà, Dư Hóa công kích cũng không có kết thúc, trở tay một đao, Dư Hóa trực tiếp dùng hóa huyết thần đao chém vào Tuần Kỷ trên cổ. Máu tươi hóa thành huyết quang. Tuần Kỷ kinh hãi nhìn xem Dư Hóa, sau đó liền rơi xuống ngựa. Cây vốn chưa kịp phản ứng, Tuần Kỷ cũng đã chết. Một tia tàn hồn đột về kỳ núi. Đến tận đây, mệnh thể, một đao phá binh, một đao chém đầu, vô cùng đơn giản hai kích, cũng không có quá nhiều hoa lệ, Dư Hóa dễ như trở bàn tay giết Tuần Kỷ. Trên tường thành, Đế Tân nhìn xem Dư Hóa biểu hiện, không khỏi khẽ gật đầu. Đại vương, người này hảo hảo lợi hại a. Ạt Kỷ cũng là cảm giác có chút kinh ngạc, không khỏi mở miệng hướng Đế Tân nói. Ừm, hắn là tiệt giáo người, mặc dù có chút thực lực, bất quá lần này có thể giết Tuần Kỷ, dựa vào là trong tay hắn chuôi này hóa huyết thần đao. Nhẹ gật đầu, Đế Tân hướng Ạt Kỷ mở miệng giải thích. Tấu chương xong. 12. Chương 428, Tị Thủy Quan trước Dương Tiễn khiêu chiến. Hóa huyết thần đao. Một mạch tiên dư nguyên. Nghe tới Đế Tân giải thích, Ạt Kỷ không muốn con người thu nhỏ lại. Làm sao? Ngươi biết hắn? Nhìn xem Ạt Kỷ phản ứng, Đế Tân không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cười lắc đầu, Ạt Kỷ mở miệng đáp, không biết. Bất quá dư nguyên là thiệt giáo đệ tử, cũng là tiếng tăm lừng lấy người. Nghe vậy, Đế Tân rất tán thành nhẹ gật đầu. Dưới trận, Dư Hóa nhìn xem bị chém đầu Tuần Kỷ, xâm nhiên cười một tiếng, sau đó liền phóng ngựa trở lại Tị Thủy Quan. Tây Kỳ đại doanh trước, Cơ Phát nhìn xem Tuần Kỷ bị giết, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mà Khương Tử Nha cũng là khẽ nhíu mày, tuần này Kỷ mặc dù không phải thực lực siêu phàm, nhưng là cũng không kém. Lại bị địch tướng hai đao đeo đầu, xem ra là lại gặp được một cái đại địch. Sau một lát, Cơ Phát ngẩng đầu nhìn Khương Tử Nha, ngưng trọng mở miệng hỏi, tướng cha, chúng ta làm sao bây giờ? Trước tiên lui một bước, sau đó xây dựng cơ sở tạm thời, đợi ngày mai lại phái người xuất chiến. Nghĩ nghĩ, Khương Tử Nha gật đầu, hướng Cơ Phát mở miệng nói ra. Thở dài một hơi, Cơ Phát cũng là bất đắc dĩ gật đầu, sau đó liền truyền lệnh, đại quân lui lại 20 dặm, xây dựng cơ sở tạm thời. Tị Thủy Quan tổng binh trong phủ, Đế Tân nhìn xem Dương Dương đắc ý Dư Hóa, cười cười mở miệng động viên nói, không sai, Dư Hóa ngươi làm phi thường tốt, đại vương quá khen. Nghe tới Đế Tân, Dư Hóa cười cười khiêm tốn trả lời. Lúc này, Gia Cát Lượng đứng dậy, nhìn xem Đế Tân, mở miệng nói ra, đại vương, Tây Kỳ hiện tại sĩ khí bị suy yếu, ngày mai nhất định sẽ phái lợi hại hơn người ra, vạn hồi chiến cuộc. Cho nên, vi thần đề nghị, ngày mai liền đừng để Dư Hóa xuất chiến. Lấy phòng người vắng nhất, hay là phái Viên Hồng tướng quân bọn hắn xuất chiến đi. Lợi hại hơn người. Ân, chuyện này đợi ngày mai rồi nói sau. Phòng ngừa chu đáo là tốt, nhưng là trên chiến trường, vẫn là phải tùy cơ ứng biến a. Chìm lánh một lát, Đế Tân nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra. Chỉ là một phen đơn giản động viên, cũng không có tốn công tốn sức vì Dư Hóa xử lý cái gì tiệc ăn mừng. Lúc chạm vào tối, Tây Kỳ đại doanh chủ trong trướng, Cơ Phát ở thủ vị, nhìn xem phía dưới đứng thẳng mọi người, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, Tuần Kỷ tướng quân đã chết, chư vị cũng đừng quá mức bi thương, hiện tại việc cấp bách, hay là nghĩ muốn làm sao phá kia địch tướng đi. Vũ Vương, kia địch tướng thực lực bất phàm, hẳn là tu sĩ, cho nên tất nhiên không thể lại phái giống Chu tướng quân dạng này phàm nhân xuất chiến. Nghĩ nghĩ, Khương Tử Nha nhìn một chút Dương Tiễn, toàn vẹn mở miệng nói ra, lão phu cho rằng Dương Tiễn có thể một trận chiến. Nghe tới Khương Tử Nha, ở đây tướng quân đều có chút tức giận, bất quá cũng là không phản bắt được. Đúng a? Mặc dù kinh nghiệm xa trường, nhưng là tại tu sĩ trước mặt, bọn hắn thực lực thật không chịu nổi một kích. Lúc đầu xuất phát trước đều coi là có thể hướng trước kia đồng dạng, trên chiến trường thi thố tài năng, nhưng là vừa vặn đi tới Tị Thủy Quan, Tuần Kỷ liền bị giết. Đầy ngập nhiệt tình, nhất thời bị một bầu nước lạnh dội tắt. Lại nói Cơ Phát, nghe tới Khương Tử Nha, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, mở miệng hỏi, "Dương Tiễn, ngươi nhưng có tin tưởng chém tới kia địch tướng?" "Vũ Vương, yên tâm đi." Người kia thực lực không bằng ta, bằng chẳng qua là pháp bảo mà thôi, chỉ phải cẩn thận một điểm, chứ hắn không khó. Cười ngạo nghễ, Dương Tiễn chẳng thèm ngó tới mở miệng nói ra. Nghe tới Dương Tiễn là lời nói, Cơ Phát nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, tốt. Kia ngày mai liền do ngươi xuất chiến đi. Dương Tiễn hiện tại có thể nói là trong doanh người lợi hại nhất, nếu là ngày mai ngay cả hắn đều thắng không được kia địch tướng, kia chỉ sợ cuộc chiến này cũng không cần đánh.
Vâng.
Vũ Vương yên tâm, Dương Tiễn ngày mai định đem người kia chém giết, tráng đại quân ta sĩ khí. Nhẹ gật đầu, Dương Tiễn hạo nhiên mở miệng nói ra. Một bên Khương Tử Nha đi đến Dương Tiễn bên người, mở miệng nói ra, Dương Tiễn, không thể khinh địch. Nhất định phải cẩn thận a. Đa tạ sư thúc quan tâm, Dương Tiễn minh bạch. Nghe tới Khương Tử Nha, Dương Tiễn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hôm sau, Đế Tân chính ở Tị Thủy Quan tổng binh phủ trong hành lang, cùng chúng đem thương thảo chiến cuộc. Lúc này, một cái huyết mâu tướng sĩ bước nhanh tiến đến, hướng Đế Tân bẩm báo nói, đại vương, ngoài thành có một người đang gọi chiến. Có người gọi chiến, nhưng thấy rõ ràng người tới là bộ dáng gì. Nghe tới huyết mâu tướng sĩ, Đế Tân cười nhạt một tiếng, mở miệng dò hỏi. Nghĩ, tên này huyết mâu tướng sĩ mở miệng nói ra, không thấy rõ ràng là bộ dáng gì. Bất quá lờ mờ phân biệt phải, này người thật giống như giải có ba con mắt tinh. Còn có, bên người đi theo một con chó. Ba con mắt. Một con chó. Ha ha, thú vị. Nghe tới hai cái này mang tính then chốt đặc chất, Đế Tân tự nhiên biết là Dương Tiễn. Lập tức, Đế Tân liền cười cười, đứng dậy mở miệng nói ra, đi thôi. Theo quả nhân ra đi xem một chút cái này ba con mắt. Tuân mệnh. Nghe vậy, chúng tướng chắp tay một quyền, mở miệng nói ra. Sau một lát, Đế Tân cùng mọi người đi tới Tị Thủy Quan trên tường thành, yên lặng nhìn xem phía dưới khiêu chiến người. Đế Tân là tu sĩ, nhãn lực tự nhiên thấy xa. Ba mũi hai nhận thương. Hào Thiên Quyền. Thiên Nhãn. Thật đúng là Dương Tiễn. Nô chính là Dương Tiễn, hôm qua tướng quân kia còn không ra nhận lấy cái chết. Phía dưới, Dương Tiễn tiếp tục gọi trận. Dương Tiễn cũng không có cưỡi ngựa, lẻ loi một mình đứng, bên người đi theo một con chó, cũng là khí thế hùng hổ. Nghe tới Dương Tiễn, Dư Hóa đi đến Đế Tân bên người, chắp tay ôm quyền hành lễ, mở miệng nói ra, đại vương, mặt tướng nguyện ý xuống dưới nên chiến. Không đổi, ngươi mặc dù có hóa huyết thần đao, nhưng là cái này ba con mắt trong tay binh khí cũng là một kiện pháp bảo khó được, không chiếm pháp bảo ưu thế, nếu là lấy thực lực đến luận, ngươi khả năng không phải là đối thủ của hắn. Yên lặng lắc đầu, Đế Tân phất tay cự tuyệt nói. Nghe tới Đế Tân, Dư Hóa hơi sững sờ, không khỏi kinh ngạc nhìn phía dưới Dương Tiễn. Còn không có đánh, làm sao liền nói thực lực mình không bằng hắn, hoặc nhiều hoặc ít, Dư Hóa trong lòng là có một chút không cam lòng. Đế Tân tự nhiên rõ ràng Dư Hóa trong lòng điểm kia không cam tâm, cười cười, sau đó liền mở miệng nói ra, Trọng Lâu, có mặt tướng. Nghe tới Đế Tân, Trọng Lâu không vội không chậm đi tới, hạ thấp người mở miệng nói ra. Nhẹ gật đầu, Đế Tân chỉ vào phía dưới Dương Tiễn, mở miệng nói ra, hạ đi thử xem thực lực của hắn. Đánh không lại liền trở lại. Trọng Lâu hiện tại đã từ chân tiên hậu kỳ, đột phá đến kim tiên giai đoạn trước, mặc dù không rõ ràng Dương Tiễn thực lực, nhưng là Đế Tân nghĩ đến, Trọng Lâu coi như đánh không lại, cũng có năng lực trở về. Bất quá, liền nhìn Trọng Lâu có nguyện ý hay không về đến rồi. Lấy tâm tính của hắn, chỉ sợ đánh không lại, cũng sẽ ngạnh chiến một phen. Thằng đến xác nhận mình quả thật đánh không lại, mới có thể lui chiến. Hít sâu một hơi, Trọng Lâu nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị xuống đi nên chiến Dương Tiễn. Trọng Lâu, đại cục làm trọng. Không muốn ham chiến, tình huống không đúng, lập tức quay lại. Rõ chưa? Nghĩ, Đế Tân hay là mở miệng hướng Trọng Lâu dặn dò. Mặc dù biết không nhất định hữu dụng, nhưng là tối thiểu cho Trọng Lâu một cái trong lòng ám chỉ, kể từ đó, hắn cũng sẽ không thái quá cố chấp. Thấu chương xong. 12. Chương 429, Trọng Lâu chiến Dương Tiễn. Nghe tới Đế Tân, Trọng Lâu như có điều suy nghĩ nhìn một chút phía dưới Dương Tiễn, sau đó nhẹ gật đầu. Gật đầu qua đi, Trọng Lâu liền trực tiếp triển khai hai cánh, từ trên tường thành bay xuống. Ngươi là người phương nào? Nhìn xem Trọng Lâu lăng đứng ở mình ngay phía trên, Dương Tiễn bất mãn mở miệng nói ra. Trọng Lâu. Nghe tới Dương Tiễn, Trọng Lâu hai tay ôm tại trước ngực, lời ít mà ý nhiều đáp. Ta phải chiến người không phải ngươi. Để hôm qua xuất chiến người kia ra đánh với ta một trận. Nghe tới Trọng Lâu, Dương Tiễn lạnh lùng cười một tiếng, toàn vẹn mở miệng nói ra. Tiễn lặng lắc đầu, Trọng Lâu cúi đầu nhìn xem Dương Tiễn, bất đắc dĩ mở miệng nói ra, hắn đoán chừng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cần gì phải dây dưa không ngớt đâu. Ngươi sẽ không là lấn yếu sợ mạnh đi, ba con mắt. Lấn yếu sợ mạnh. Nói như vậy ngươi rất cường ngạnh. Cái kia ngược lại là phải xem thử xem. Cắn răng, Dương Tiễn tiếp tục mở miệng nói ra, còn có. Ta chán ghét người khác gọi ta ba con mắt. Hôm nay, ta liền lấy thủ cấp của ngươi. Lấy ta thủ cấp. Ha ha. Ba con mắt, ngươi giết không được ta. Nghe tới Dương Tiễn, Trọng Lâu ngửa đầu cười to. Đồng thời, Trọng Lâu lắc một cái tay, sóng lửa huyết nhận lập tức liền chỉnh xuất chiến chi thế. Đợi ta giết ngươi, nhìn ngươi còn cười nổi hay không. Nghe mắt, Dương Tiễn vung lên ba mũi hai nhận thương, phóng tới Trọng Lâu. Phanh phanh phanh. Ba mũi hai nhận thương chia xuống đất, những nơi đi qua phi thạch chạy lên, bụi mù tập quyển. Vúng. Dương Tiễn thả người nhảy lên, ba mũi hai nhận thương bổ về phía Trọng Lâu. Đồng nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên, Trọng Lâu trực tiếp biến mất, sau một khắc nhưng lại xuất hiện tại Dương Tiễn phía cạnh. Nên ta. Cười lạnh một tiếng, Trọng Lâu thân ảnh nhảy mấy cái, xuất hiện tại Dương Tiễn phía sau. Sóng lửa huyết nhận chém thẳng vào Dương Tiễn. Đinh. Dương Tiễn phản ứng cũng là rất nhanh, vung ngược tay lên ba mũi hai nhận thương, ngăn lại sóng lửa huyết nhận. Hai người lui lại mấy bước, rơi trên mặt đất. Nhìn xem chân mình hạ dấu chân thật sâu, Dương Tiễn hít sâu một hơi, giữ vững tinh thần. Vừa rồi giao chiến, hai người đều đang thử thăm dò đối phương, ngật hiển nhiên Dương Tiễn hiện tại đã coi trọng hơn Trọng Lâu. Ba con mắt, ngươi ngược lại là có chút thực lực a. Ngẩng đầu cười một tiếng, Trọng Lâu khiêu khích nhìn xem Dương Tiễn. Đồng thời cũng là ngầm hạ kinh hãi, cái này ba con mắt quả nhiên lợi hại. Mình lấy tốc độ nhanh như vậy công kích, thế mà đều bị ngăn lại, hơn nữa còn có thể đem mình đánh lui. Hừ. Hào Thiên Quyền, lên. Lạnh hư một tiếng, Dương Tiễn mở miệng hướng Hào Thiên Quyền phân phó nói. Go. Nghe tới Dương Tiễn, Hào Thiên Quyền có chút khó thân, sau đó bốn chân phát lực, phóng tới Trọng Lâu. Go go go. Ô. Go go. Tại chạy thời gian bên trong, Hào Thiên Quyền không ngừng phân thân, sau một lát, trên trận cũng đã xuất hiện trên trăm con giống nhau như lúc Hào Thiên Quyền. Phân thân. Tài một lượng. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Nhìn xem trước mặt mình không ngừng ra tốc mấy trăm con chó, Trọng Lâu cười lạnh một tiếng, sau đó liền triển khai hai cánh, ngựa phi hành. Xoát xoát xoát. Triển khai hai cánh, toàn lực phi hành hạ Trọng Lâu, căn bản ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy, chỉ là một đạo màu đen lưu quang, tại trên trăm con Hào Thiên Quyền bên trong xuyên qua. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, Hào Thiên Quyền những ngày phân thân, liền bị Trọng Lâu đánh tan, trên trận chỉ để lại Hào Thiên Quyền chân thân. Cảnh giác nhìn xem Trọng Lâu, Hào Thiên Quyền mắt lộ ra hung quang. Ngao. Một tiếng cùng thiếu, Hào Thiên Quyền thân thể không ngừng phồng lớn, thẳng đến biến ra một con chừng 5 người cao cự thú, so lục cự nhân khổ người đều lớn. Trọng Lâu thấy thế, cười lạnh một tiếng, sau đó liền phóng tới Hào Thiên Quyền. Cận thân về sau, Trọng Lâu trực tiếp một cước đá vào Hào Thiên Quyền trên cổ. Oeng, long. Lúc đầu muốn trổ hết tài năng Hào Thiên Quyền, bị Trọng Lâu một cước đá ngã lăn. Cách đó không xa trên mặt đất lõm trở về một cái độc lớn, Hào Thiên Quyền thân thể cấp tốc thu nhỏ, trở lại nguyên dạng. Rõ ràng là một con chó. Nhất định phải học sói tru, mất mặt hay không? Bất đắc dĩ lắc đầu, Trọng Lâu nhìn cách đó không xa cái danh to kia, trêu tức mở miệng nói ra. Trong hố, Hào Thiên Quyền xoay người, run run người bên trên bùn đất, sau đó nhảy ra trong hố, chạy đến Dương Tiễn bên người, tội nghiệp nhìn xem Dương Tiễn. Nhìn xem Hào Thiên Quyền trở lại Dương Tiễn bên người, nặng đi không khỏi hơi kinh ngạc, lập tức biến lắc đầu, rất tán thành mở miệng nói ra, khổ người lớn, quả nhiên kháng đánh. Thanh âm không ít, nhưng là cũng không lớn. Trên tường thành mọi người, tự nhiên là nghe tới Trọng Lâu. Đế Tân quay đầu, như có điều suy nghĩ nhìn Lục Cự Nhân một chút. Cảm giác được Đế Tân ánh mắt, Lục Cự Nhân không khỏi lui về phía sau một bước. Lại nói dưới trận, Dương Tiễn nghe tới Trọng Lâu, không khỏi hơi có chút tức giận. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Cái này Trọng Lâu, không khỏi quá mức không nhìn hắn cái chủ nhân này. Ta Dương Tiễn, tái chiến ngươi một trận chiến. Phẫn hận nhìn xem Trọng Lâu, Dương Tiễn mở miệng quát to, pháp tướng thiên địa. Thoại âm rơi xuống, xung quanh thiên địa linh khí tràn vào Dương Tiễn trong thân thể, nháy mắt Dương Tiễn thân thể liền biến như núi lớn cao lớn. Trên tường thành, Đế Tân nhìn xem Dương Tiễn biến hóa ra pháp tướng, không khỏi có chút im lặng. Đánh liền đánh thôi, làm gì đều muốn biến lớn, hữu dụng không? Mà Tôn Ngộ Không nhìn xem Dương Tiễn sử dụng ra pháp tướng thiên địa, không khỏi gãi gãi đầu, có vẻ hơi kích động. Thử nhai răng, Tôn Ngộ Không nhìn xem Đế Tân, mở miệng nói ra, đại vương, ta lão Tôn nhịn không được, để ta lên đi. Không đổi, nhìn xem Trọng Lâu chuẩn bị làm sao bây giờ. Lắc đầu, Đế Vương lạnh nhạt nhìn xem Tôn Ngộ Không, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không lui sang một bên, cố nén trong lòng sôi trào mãnh liệt chiến ý. Sái Bảo như sử dụng pháp thuật biến ra một đống chuối tiêu, Tôn Ngộ Không phối hợp bắt đầu ăn. Khống chế mình không nhìn tới chiến đấu. Tốt như vậy đối thủ, không thể đi ra ngoài giáo đo một cái, thực tế biệt khuất. Hiện tại cũng chỉ có chuối tiêu, có thể để cho Tôn Ngộ Không phân tâm. Nhưng là, Tôn Ngộ Không bên này không sao, Viên Hồng ở một bên nhìn xem, lại là có chút ao ước. Đều là hầu tử, đối với chuối tiêu, đều là nhịn không được. Ù ngục. Viên Hồng bụng không khỏi kêu lên. Nếu là bình thường, Viên Hồng như thế nào lại thất thố như vậy, nhưng là hiện ở bên người cũng không có người ngoài, Viên Hồng cũng bất chấp những thứ khác. Ai? Đi thôi. Nhìn một chút Viên Hồng, Đế Tân bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Nghe vậy, Viên Hồng cười hì hì đi đến Tôn Ngộ Không bên người. Sau đó, hai người liền không để ý người khác kinh ngạc mắt thấy, ăn lên chuối tiêu. Đây là Thương Võ Thất Tướng Quân đứng đầu. Có thể hay không làm rồi? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều lên nghi vấn. Nhưng là Trọng Lâu nhưng không biết Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng sự tình, nhìn xem Dương Tiễn biến hóa ra pháp tướng thiên địa, Trọng Lâu hít sâu một hơi, nghiêm nghị nhìn xem trước mặt mình thân thể, sau đó ngẩng đầu quát, biến lớn hữu dụng không? Nhìn ta pha đến ngươi cái này pháp tướng. Dứt lời, Trọng Lâu chính là triển khai hai cánh, mở miệng quát khẽ nói, ngàn lưỡi lao chạm. Đinh đinh đinh. Sóng lửa huyết nhận chém vào Dương Tiễn trên thân, nhưng là Dương Tiễn bất vi sở động. Chớ nói Dương Tiễn tu luyện huyền công, có kim cương bất hoại chi thân, chính là trên thân một kiện chiến giáp, cũng không phải là phàm vật, cho nên Trọng Lâu nghị phá pháp thuật, hay là cần một chút thời gian. Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web, yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bãi đủ một chút, yêu có âm thanh, lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà. 12. Chương 430, Trọng Lâu chiến Dương Tiễn, 2. Vúng. Ha. Khẽ quát một tiếng, Dương Tiễn đột nhiên đưa tay, hướng Trọng Lâu chụp tới. Nhìn xem hướng mình đưa qua đến đại thủ, Trọng Lâu có chút ngưng mắt, hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực bay lượn, phóng tới Dương Tiễn tay. Phốc. Một đoàn huyết vũ ở trên không vung rơi xuống. Dương Tiễn tay trực tiếp bị Trọng Lâu lợi dụng sóng lửa huyết nhận phá vỡ một cái hố. Quá cứng thân thể. Lau một xuống khóe miệng tràn ra tới máu tươi, Trọng Lâu mắt lạnh nhìn Dương Tiễn. Một kích này, Trọng Lâu có thể nói dùng hết toàn lực. Kim Tiên giai đoạn trước một kích toàn lực, tuyệt đối không thể coi thường. Dương Tiễn thụ thương, tự nhiên là lẽ thường. Hừ. Lạnh hừ một tiếng, Dương Tiễn tán đi pháp tướng thiên địa. Lúc đầu coi là pháp tướng thiên địa có thể trấn nhiếp Trọng Lâu, nhưng là hiện tại xem ra là không thể nào. Pháp tướng thiên địa sẽ để cho Trọng Lâu càng thêm dễ dàng công kích mình, nếu là lại đến thêm mấy lần vừa rồi cái chủng loại kia công kích, liền xem như kim cương bất hoại chi thể, Dương Tiễn cũng không chịu được nổi. Cùng nó bị người không hề cố kỵ đập nện, chẳng bằng trực tiếp tán đi pháp tướng thiên địa, bảo tồn thực lực. Không sai. Mắt lạnh nhìn Trọng Lâu, Dương Tiễn khẽ quát một tiếng, tay cầm ba mũi hai nhận thường, lần nữa phóng tới Trọng Lâu. Lòng bàn tay còn đang chảy máu, nhưng là Dương Tiễn căn bản không để ý thương thế của mình, xuất thủ chính là công kích mạnh liệt nhất. Đinh. Keng. Sóng lửa huyết nhận cùng ba mũi hai nhận thường không ngừng tại đột kích. Tại phương diện tốc độ, Dương Tiễn căn bản chiếm không được ưu thế. Mỗi một lần hắn công kích không đến Trọng Lâu, đối mặt Trọng Lâu công kích, cũng chỉ có thể dựa vào kinh người phản ứng đánh trả. Hừ, sẽ chỉ tránh sao? Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể trốn đến khi nào? Lạnh hừ một tiếng, Dương Tiễn thấp giọng nói, kim quang đột. Thoại âm rơi xuống, Dương Tiễn nhất thời hóa thành một đạo kim tiên lưu quang, cùng Trọng Lâu tiến hành truy đuổi. Một vàng một đen, tốc độ của hai người đều tăng lên tới cực trí, gần như vật lộn phương thức chiến đấu, tiêu hao cũng là phi thường lớn. Hai người khi thì tại không trung va chạm, khi thì trên mặt đất cuốn dao. Dù là đế tân nhãn lực kinh người, cũng nhìn không ra hai người chiến đấu. Bụi sĩ bay lên, bay đầy trời thạch. Ba cách giờ, dòng dã ba cách giờ. Hai người từ vào lúc giữa trưa, một mực đánh tới sắc trời dần tối. Ha ha, thông khoái. Hôm nay liền thôi, ngày mai lại nói. Nhìn xem thở hồng hộc Dương Tiễn, Trọng Lâu ngửa mặt lên trời cười một tiếng, chính là triển khai hai cánh, dự định bay trở về Tị Thủy Quan. Nhìn xem Trọng Lâu thân hình, Dương Tiễn đang do dự, muốn không nên dùng mình sau cùng quyết chiêu. Từ đầu đến cuối, Dương Tiễn cho tới bây giờ chưa từng dùng qua Thiên Nhãn chi lực. Hiện tại chính là một cái cơ hội tốt, nếu là sử dụng Thiên Nhãn công kích Trọng Lâu coi như không chết, cũng là trọng thương. Thở dài một hơi, Dương Tiễn vẫn là không có vận dụng Thiên Nhãn chi lực. Hắn đã lui. Mình nếu là đánh lén, chẳng phải là thắng mà không võ. Đợi ngày mai cùng nó một trận chiến, lại để cho hắn kiến thức một chút Thiên Nhãn lợi hại. Lắc đầu, nhìn trong tay không ngừng khuyết trương vết thương rất lớn, Dương Tiễn khẽ nhíu mày, âm thầm điều động pháp lực chữa thương. Đồng thời cũng là mở ra bộ pháp, tay cầm ba mũi hai nhận thương, mang theo Hao Thiên khuyển hướng Tây Kỳ đại doanh đi đến. Sau một lát, sắc trời triệt để tối xuống. Tị Thủy Quan tổng binh trong phủ. Đế Tân nhìn xem Trọng Lâu, cười cười mở miệng nói ra, "Trọng Lâu, thế nào? Kia ba con mắt rất lợi hại, như tiếp tục đánh xuống, ta không phải là đối thủ của hắn. Chuyến này, cuối cùng không có đến không, đụng thấy nhân vật lợi hại như thế, có thể một trận chiến là đủ." Chìm lánh một lát, Trọng Lâu cười cười mở miệng nói ra, "Vì chiến mà sinh." Trọng Lâu luôn luôn đang không ngừng truy tìm một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Ngẫn hiển nhiên, lần này Dương Tiễn không có để hắn thất vọng. Nhẹ gật đầu, Đế Tân nhìn xem Trọng Lâu, tiếp tục mở miệng hỏi, thăm dò ra thực lực của hắn sao? Cao hơn ta, nhưng là không quá rõ ràng. Hẳn là Kim Tiên trung kỳ, hoặc là hậu kỳ. Nhưng là, tuyệt đối không phải Thái Ức Kim Tiên. Nghe tới Đế Tân, Trọng Lâu nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời. Không phải Thái Ức Kim Tiên, chỉ là Kim Tiên sao? Vậy liền dễ làm. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Đế Tân quay đầu nhìn xem Tôn Ngộ Không, mở miệng nói ra, Ngộ Không, xem ra ngày mai liền muốn ngươi xuất chiến. Ta lão Tôn đã sớm không kịp chờ đợi. Nghe tới Đế Tân, Tôn Ngộ Không ti rằng, mở miệng nói ra. Trọng Lâu ngược lại là không có ý kiến. Hiện tại là hai quân giao chiến, đại cục làm trọng. Nếu là ngày mai mình bại, có hại quân uy, từ Tôn Ngộ Không xuất chiến, xác thực càng thêm ổn thỏa một chút. Cười cười, Đế Tân mở miệng hướng Tôn Ngộ Không động viên nói, quả nhân tin tưởng ngươi, nhất định có thể đánh bại kia Dương Tiễn. Ừm. Nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không mở miệng đáp. Phất phất tay, Đế Tân ra hiệu chúng tướng xuống dưới. Mặt tướng cáo lui. Lên tiếng, chúng tướng liền lui xuống. Chỉ là, Viên Hồng lại cũng không hề rời đi. Nhìn xem Viên Hồng đứng ở chỗ này, Đế Tân tự nhiên minh bạch hắn muốn nói cái gì, gật đầu bất đắc dĩ, Đế Tân mở miệng thừa nhận nói, không sai. Cái này Dương Tiễn, chính là cái kia Dương Tiễn. Ngọc đỉnh chân nhân đệ tử. Trời sinh thần thể. Đại vương. Mặt tướng nghĩ ngày mai xuất chiến, nhất cử chặt đứt cái này nhân quả. Nhẹ gật đầu, Viên Hồng nặng nề mở miệng hướng Đế Tân nói. Chặt đứt nhân quả. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Nghe tới Viên Hồng, Đế Tân cười cười, mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, Viên Hồng trầm mặt lại. Ngươi kỳ thật cũng không có nắm chắc, đúng hay không? Người ta đều nhìn ra, trận chiến ngày hôm nay, Dương Tiễn cũng không có sử xuất toàn lực. Hắn cái chán kia con mắt, ngươi biết là cái gì sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, Đế Tân nhìn xem Viên Hồng, chậm rãi mở miệng nói ra. Thiên nhãn, ta tại Thái sư trên thân gặp qua, uy lực to lớn. Trận chiến ngày hôm nay, kia Dương Tiễn cũng không có sử dụng thiên nhãn chi lực, nhất định là có giữ lại. Nhẹ gật đầu, Viên Hồng mở miệng hướng Đế Tân mở miệng trả lời. Ừm, là thiên nhãn, bất quá Dương Tiễn thiên nhãn, hẳn là sẽ so Văn Thái sư cường đại. Cho nên, liền trước hết để cho Ngộ Không đi đem Dương Tiễn Thiên Nhãn bước đi ra, nhìn xem đến tuột cùng có uy lực gì. Nhẹ gật đầu, Đế Tân nhìn xem Viên Hồng, tiếp tục mở miệng nói ra, nhân quả sự tình. can hệ trọng đại. Không có nắm chắc, liền không nên vọng động. Yên tâm đi, quả nhân đáp ứng ban đầu qua ngươi, liền nhất định sẽ vì ngươi trải tốt đường. Đợi hết thảy đều kết thúc sau, đem Dương Tiễn thực lực bước đi ra, ngươi lại ra tay, mới là ổn thỏa nhất. Đa tạ đại vương. Viên Hồng minh bạch. Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trên người hắn nhân quả rất kỳ quái. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng không chỉ là giải quyết Dương Tiễn một người đơn giản như vậy. Vô vô Viên Hồng bả vai, Đế Tân mở miệng nói ra, yên tâm đi. Dương Tiễn nhất định sẽ chết tại trên tay ngươi. Phun ra một ngụm trọc khí, Viên Hồng nhẹ gật đầu, sau đó liền chắp tay ôm quyền hành lễ, hướng Đế Tân mở miệng nói ra, mặt tướng cáo lui.
Ừm.
Đi xuống đi. Đế Tân khẽ gật đầu, mở miệng đáp. Nghe vậy, Viên Hồng chính là quay người rời đi. Nhìn xem Viên Hồng thân ảnh, Đế Tân không khỏi có chút phiền muộn. Một cái là trời sinh thân thể, một cái là hôn thế bốn khỉ một trong, đều là thiên phú dị bẩm hạng người, đáng tiếc hai người bọn họ chỉ có thể có một cái sống sót. Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web Yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bài đủ một chút, Yêu có âm thanh lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà. 12. Chương 431, Tôn Ngộ Không xuất chiến. Phiền muộn qua đi, Đế Tân bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó liền rời đi đại đường, trở lại Hàn Vinh vì chính mình an bài gian phòng. Tây Kỳ trong đại doanh, Dương Tiễn thương thế cuối cùng là khống chế lại, bất quá lại cũng không hề hoàn toàn chữa khỏi, dù sao cũng là kìm tiên giai đoạn trước một kích toàn lực, muốn hoàn toàn phục hồi như cũ hay là cần hao chút tâm tư. Ai, cái kia dư hóa còn không có giải quyết, hiện tại lại toát ra một cái trọng lâu. Tướng cha, cái này nên làm thế nào cho phải a? Vịn thở dài một hơi, Cơ Phát bất đắc dĩ nhìn xem Khương Tử Nha, mở miệng dò hỏi. Hiện tại Cơ Phát đã bắt đầu sinh thái ý, hôm nay Cơ Phát mới biết được đại thương, biết thâm bất khả chắc. Trước kia bọn hắn nhìn thấy chẳng qua là mặt ngoài, tùy tiện ra tới một cái tướng quân đều có thể cùng Tây Kỳ đại doanh người lợi hại nhất địch nổi. Cơ Phát thật là hối hận, nếu là không tạo phản, có lẽ hắn còn tưởng rằng tiêu giao một thế an an ổn ổn làm Tây Bá Hầu. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn, đâm lao phải theo lao, Cơ Phát hiện tại chính là loại tình huống này. Nhìn Cơ Phát một chút, Khương Tử Nha khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, Vũ Vương không cần phải lo lắng, mặc dù một trận chiến này chúng ta không có thắng, nhưng là cũng không có bại. Dương Tiễn cũng chẳng qua là vết thương nhỏ, ngày mai còn có thể xuất chiến. Ai? Dương Tiễn, lại đánh một lần, ngươi có thể chiến thắng cái kia trọng lâu sao? Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát gật đầu bất đắc dĩ, nhìn xem Dương Tiễn, hy vọng mở miệng hỏi. Ta vẫn không dùng tới lực lượng chân chính. Nếu là ngày mai tái chiến, kia trọng lâu thua không nghi ngờ. Nghe tới Cơ Phát, Dương Tiễn ngưng mắt nghi nghĩ, mở miệng nói ra. Tốt. Kia ngày mai, cô liền rửa mắt mà đợi. Nghe tới Dương Tiễn, Cơ Phát vui mừng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Yên tâm. Chỉ cần kia trọng lâu dám xuất hiện, ngày mai ta tất đánh bại hắn. Phun ra một ngụm trọc khí, Dương Tiễn ngưng trọng mở miệng nói ra. Tốt. Người đi xuống đi. Nhẹ gật đầu, Cơ Phát phất tay hướng Dương Tiễn mở miệng nói ra. Cáo lui. Nghe tới Cơ Phát, Dương Tiễn đứng dậy, trả lời một câu, liền quay người rời đi. Tướng cha. Dương Tiễn thật được không? Đợi Dương Tiễn rời đi về sau, Cơ Phát vẫn còn có chút hồ nghi, không khỏi hướng Khương Tử Nha mở miệng nói ra. Tiễn lặng nhẹ gật đầu, Khương Tử Nha chậm rãi mở miệng nói, Dương Tiễn muốn bại kia trọng lâu, mặc dù sẽ không quá dễ dàng, nhưng là vẫn có rất lớn nắm chắc thắng lợi. Bất quá, coi như đánh bại trọng lâu, cũng khó đảm bảo, đại thương không có nhân vật càng lợi hại, cho nên ngày mai Dương Tiễn chiến hậu, lão phu dự định về một chuyến Ngọc Hư Cung, xin giúp đỡ sư huynh đệ. Ừm. Tướng cha đa mưu túc trí. Cơ Phát tin tưởng, ta Tây Bá nhất định có thể thành tựu đại nghiệp. Nghe tới Khương Tử Nha dự định về Ngọc Hư Cung cầu viện, Cơ Phát không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hôm sau, Dương Tiễn quả nhiên lại dẫn Hao Thiên Quyền, tay cầm ba mũi hai nhận thường, đi tới Tị Thủy Quan trước cửa thành. Mà Đế Tân cùng thủ hạ chúng tướng sớm đã tại trên tường thành đứng. Trọng lâu, ra lại đánh với ta một trận. Nhìn xem trên tường thành mọi người, Dương Tiễn cao giọng quát. Ngộ Không, đi thôi. Lắc đầu cười cười, Đế Tân mở miệng hướng Tôn Ngộ Không nói. Ta lão Tôn đi vậy. Nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không khẽ quát một tiếng, Cân Đấu Vân. Nhất thời, Tôn Ngộ Không dưới chân chính là một đoá áng mây xuất hiện. Cưới Cân Đấu Vân, Tôn Ngộ Không tay cầm như ý kim cô đồng, từ Tị Thủy Quan trên tường thành thả người bay xuống. Hắc hắc, ba con mắt, hôm nay liền do ta lão Tôn đến chiến ngươi một trận chiến. Đáp lấy Cân Đấu Vân, Tôn Ngộ Không ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Dương Tiễn, mở miệng nói ra. Hừ, một con thối hầu tử cũng xứng cùng ta giao thủ. Nghe vậy, Dương Tiễn lạnh hừ một tiếng, tiếp tục hướng tường thành hô, trọng lâu, ngươi chẳng lẽ không dám đi ra rồi hả? Trên tường thành, mọi người thấy Dương Tiễn giữ im lặng, nhưng là Tôn Ngộ Không thời khắc này trên mặt lại là mười phần âm trầm. Ngươi vừa mới gọi ta lão Tôn cái gì? Cắn răng, Tôn Ngộ Không mắt lộ ra hung quang, nhìn xem Dương Tiễn, gọi ngươi thối hầu tử làm sao? Nghe tới Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn lạnh lùng mở miệng quát. Xong. Cái này Dương Tiễn thật sự là làm a. Mọi người đều biết, Tôn Ngộ Không trừ nghe thấy bật ngựa ấm ba chữ này bên ngoài, người khác gọi hắn thối hầu tử cũng sẽ nổi giận. Trên tường thành, Đế Tân thương hại nhìn Dương Tiễn một chút, sau đó liền cười trên nỗi đau của người khác, một phen xem kịch vui dáng vẻ. Ta lão Tôn chán ghét người khác gọi ta thối hầu tử. Thử nhai răng, Tôn Ngộ Không nhìn xem Dương Tiễn, lạnh lùng mở miệng nói, ba con mắt, ngươi muốn chết. Dứt lời, Tôn Ngộ Không chính là dẫn theo Như Ý Kim Cô Đồng, phóng tới Dương Tiễn.
A!
Đánh! Quát khẽ một tiếng, Tôn Ngộ Không cầm Kim Cô Đồng, trực tiếp chiếu Dương Tiễn mặt đánh tới.
Vúng!
Dương Tiễn thấy thế, cũng là huy động ba mũi hai nhận thương, ngăn lại Như Ý Kim Cô Đồng.
Ông!
Kim Cô Đồng cùng ba mũi hai nhận thương chạm vào nhau, thanh âm truyền vào trong thai mọi người, tạo thành một tia ngắn ngủi mất tính giác. Có thể tưởng tượng, Tôn Ngộ Không một gậy này, dùng để bao lớn lực lượng. Dương Tiễn thụ này một kích, mặc dù cản lại, nhưng là hai chân lại là hãm vào trong đất. Thật là lớn lực lượng. Cảm giác được xung kích phản chấn, Dương Tiễn cánh tay có nhà, nghiêng người lật một cái, nhảy ra ngoài, nhìn xem Tôn Ngộ Không, lanh đạm nói, quả nhiên là xuất sinh. Chỉ sẽ sử dụng man lực sao? Ba con mắt, ngươi muốn chết. Nghe tới Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không càng phát ra khống chế không nổi mình tức giận, tiếp tục hướng Dương Tiễn công kích qua. Hào Thiên Quyền. Thấy Tôn Ngộ Không tới, Dương Tiễn không chần chờ, một bên làm công kích chi thế, một bên hướng Hào Thiên Quyền hô. Go go. Nghe tới Dương Tiễn, Hào Thiên Quyền kịp phản ứng, hướng Tôn Ngộ Không phóng đi. Cùng hôm qua đồng dạng, Hào Thiên Quyền chiêu thuật không có sai biệt, nhất thời chính là trên trăm con phân thân xuất hiện. Go go. Go go go. Go. Dương Tiễn thấy tình thế, cũng không chần chờ, đồng dạng phóng tới Tôn Ngộ Không. So nhiều người sao? Nhìn lên trước mặt những này chó, Tôn Ngộ Không lạnh hừ một tiếng, mở miệng quát khẽ, vậy liền đến so một lần. Dứt lời, Tôn Ngộ Không từ trên thân vồ xuống một thanh lông khỉ, trong miệng thổi hơi, nhất thời, những này lông khỉ liền hóa thành Tôn Ngộ Không phân thân. Kỳ hỉ. Ha. A. Trang diện một trận hỗn loạn, Tôn Ngộ Không biến ra hiện những này phân thân, cũng không so Hao Thiên Quyền thiếu. Bành bành bành. Hao Thiên Quyền phân thân từng cái bị đánh tan. Tôn Ngộ Không phân thân, sau đó liền cùng một chỗ phóng tới Hao Thiên Quyền chân thân cùng Dương Tiễn. Ngao. Hao Thiên Quyền gầm nhẹ một tiếng, tăng thêm tốc độ, đem Tôn Ngộ Không những này phân thân từng cái bổ nhào vào. Dù sao chỉ là phân thân, không có Tôn Ngộ Không thực lực cường đại như vậy, rất nhanh Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không cũng đã đem những này phân thân đánh về nguyên hình. Nhìn xem Tôn Ngộ Không không ngừng thân hình không ngừng lấp lóe, Dương Tiễn âm thầm có chút đau đầu. Một cái trọng lâu liền đã đủ phiền phức, hiện tại lại xuất hiện một cái thối hầu tử. Đại thương làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đương nhiên, Dương Tiễn cảm thấy nguy hiểm, trong lòng cả kinh, trực tiếp vận pháp, mở miệng quát, Kim Quang Độn. Thoại âm rơi xuống, Dương Tiễn lập tức biến thành kim quang, vọt đến một bên. Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web, yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bài đủ một chút, yêu có âm thanh, lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà. 12. Chương 432, lôi chấn tử xuống núi nhập chu doanh. Vâng. Đợi Dương Tiễn quay đầu lại nhìn, phát hiện mình vừa rồi chỗ đứng, đã bị Tôn Ngộ Không dùng Như Ý Kim Cô Đồng, ném ra một cái hô to. Mà Hao Thiên Khuyển cũng bởi vì né tránh không kịp, bị Dư Ba nhận, nằm ở một bên, thoi thoát. Thấy thế, Dương Tiễn lạnh lùng nhìn Tôn Ngộ Không một chút, mở miệng quát khẽ nói, "Pháp tướng thiên địa." Thoại âm rơi xuống, Dương Tiễn thân thể tăng vọt, như núi cao thân thể to lớn, lại một lần xuất hiện tại trước mắt mọi người.
"Hừ,
coi là chỉ có ngươi sẽ biến lớn sao?" Nhìn xem Dương Tiễn pháp tướng thiên địa, Tôn Ngộ Không quát khẽ nói, "Ta cũng sẽ biến
lớn."
Nhất thời, Tôn Ngộ Không cũng là biến thành một cái cao vạn trượng cự nhân. Đây chỉ là 72 biến bên trong một loại biến hóa, Tôn Ngộ Không dùng, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Cách. To lớn hóa ba mũi hai nhận thương cùng Như Ý Kim Cô Đồng va chạm, một trận dư ba tảng ra, như là như vòi rồng, khiến người chân đứng không vững.
Phanh.
Lập tức, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn lại là đồng thời ra quyền, một kích này đất rung núi chuyển, cực kỳ rung động.
A.
Tôn Ngộ Không quát lên một tiếng lớn, huy động Như Ý Kim Cô Đồng, chính là hướng Dương Tiễn đánh tới. Một cái là Thái Ức Kim Tiên, một cái là Kim Tiên. Hai người căn bản cũng không phải là cùng một cảnh giới, Dương Tiễn lại làm sao có thể đánh thắng được Tôn Ngộ Không? Sau một lát, Dương Tiễn pháp tướng thiên địa liền bị Tôn Ngộ Không trực tiếp đánh tan. Lao đi khỏe miệng rải máu, Dương Tiễn kinh hãi nhìn xem Tôn Ngộ Không. Lúc này, Tôn Ngộ Không cũng là tán đi pháp tướng, khôi phục nguyên dạng, dẫn theo Như Ý Kim Cô Đồng, hướng Dương Tiễn đỉnh đầu đập tới.
Thiên nhãn.
Mở. Nhìn xem Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn tự nhiên minh bạch nó ý đồ, ngay cả vội mở miệng quát khẽ nói. Lúc này, đã không có tất yếu bảo lưu lại sau cùng thực lực. Dương Tiễn trên trán con mắt thứ ba mở ra, nháy mắt chính là một vệt kim quang, hướng Tôn Ngộ Không vọt tới. Nhìn xem kim quang đột kích, Tôn Ngộ Không vẫn như cũ xông về trước, cũng không có giảm bớt tốc độ.
Xoát.
Kim quang trong chốc lát, liền tới đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Nâng lên Kim Cô Đồng, Tôn Ngộ Không liền muốn đánh tan ngày này mắt kim quang. Nhưng là, không nghĩ tới Kim Cô Đồng một kích này, cũng không có trực tiếp đem thiên nhãn kim quang đánh tan, dư lực tiếp tục xung kích Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bị buộc rút lui, cảm giác được trên cánh tay cảm giác nóng bỏng, Tôn Ngộ Không nhíu mày nhìn lại, phát hiện Dương Tiễn thế mà không gặp. Xem ra là thừa dịp căn bản Tôn Ngộ Không phân tâm, trốn đi. Ngày này mắt quả nhiên uy lực bất phàm, thế mà có thể đem ta lão Tôn bức lui, đáng tiếc, một chút mất tập trung, thế mà bị kia bà con mắt cho trốn. Ngưng trọng lắc đầu, Tôn Ngộ Không cũng không có đi truy Dương Tiễn, thả người bay trở về Tị Thủy Quan trên tường thành.
Đại vương,
kia bà con mắt chạy. Nhìn xem Đế Tân, Tôn Ngộ Không có chút thất lạc mở miệng nói ra.
Không sao cả,
chạy một lần, chạy không được lần tiếp theo, luôn luôn sẽ có cơ hội, ngày đó mắt kim quang không có thương tổn đến ngươi đi. Nhẹ gật đầu, Đế Tân nhìn xem phía dưới bắt đầu rút lui Tây Kỳ đại quân, chậm rãi mở miệng nói ra.
Không có.
Ngày đó mắt kim quang mặc dù lợi hại, nhưng là muốn thương tổn ta lão tôn, hay là kém điểm lực lượng.
Lắc đầu, Tôn Ngộ Không khinh thường mở miệng nói ra.
Ừm. Vậy thì tốt rồi.
Nhẹ gật đầu, Đế Tân lại tiếp tục mở miệng hướng mọi người phân phó nói, tốt.
Đi về trước đi.
Tây Kỳ trong đại doanh, Dương Tiễn Hư Nhược ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhìn xem sắc mặt âm trầm Khương Tử Nha cùng Cơ Phát, mở miệng nói ra, Vũ Vương.
Sư thúc.
Thật xin lỗi, ta bại.
Ai?
Thương thế của ngươi thế nào rồi?
Nghe tới Dương Tiễn, Khương Tử Nha bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở miệng dò hỏi.
Yên lặng lắc đầu, Dương Tiễn ngẩng đầu đáp, không có gì đáng ngại.
Chẳng qua là vết thương nhỏ.
Đầu tiên là một cái trọng lâu, hiện tại lại trống rông xuất hiện một con khỉ.
Xem ra chúng ta đối đại thương hiểu rõ, hay là không tỉ mỉ a?
Nghe tới Dương Tiễn không có trở ngại, Khương Tử Nha cũng là yên tâm, lập tức liền lại là ngẩng đầu nhìn Cơ Phát, mở miệng nói ra, Vũ Vương,
lão phu dự định lập tức trở về Ngọc Hư Cung.
Chuyện nơi đây, liền trước thả một chút, đợi lão phu trở về, lại bàn bạc kỹ hơn.
Tướng cha, ngươi yên tâm đi thôi.
Cô biết phải làm sao.
Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát nhẹ gật đầu, ngưng trọng mở miệng đáp.
Phun ra một ngụm trọc khí, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, đông nhiên một cái tướng sĩ đi đến, hướng Khương Tử Nha cùng Cơ Phát hành lễ qua đi, mở miệng nói ra, tham kiến Vũ Vương, quân sư.
Ừm.
Đứng lên đi.
Có chuyện gì?
Khẽ gật đầu, Cơ Phát nhìn xem tên này tướng sĩ, mở miệng dò hỏi.
Nghe tới Cơ Phát tra hỏi, tên này tướng sĩ ngay cả vội mở miệng trả lời, Vũ Vương, đại doanh ngoài có cái.
Người.
Muốn gặp quân sư.
Thấy quân sư.
Chẳng lẽ lại là xiển giáo đệ tử?
Nghe tới tên này tướng sĩ, Cơ Phát có chút nhíu mày, sau đó liền phất tay mở miệng nói ra, mau mau mời tiền đến.
Vâng.
Nghe tới Cơ Phát phân phó, tên này tướng sĩ trả lời một câu, liền liền vội vàng xoay người rời đi.
Đợi tên này tướng sĩ rời đi về sau, Cơ Phát nhìn xem túi đầu trầm tư Khương Tử Nha, mở miệng nói ra, tướng cha,
xem ra ngươi tạm thời không dùng về Ngọc Hư Cung, vạn nhất là xiển giáo cao nhân tới tìm ngươi đây.
Ừm.
Vũ Vương nói cực phải, vậy lão phu liền nhìn xem, đến cùng là người phương nào.
Nghe tới Cơ Phát, Khương Tử Nha như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu.
Sau một lát, tên kia tướng sĩ liền dẫn một người đi tới song nợ bên trong.
Cùng nó nói là một người, chẳng bằng nói là một cái quái vật.
Sau lưng mọc lên hai cánh, miệng như dài hạc, thính hai như trâu.
Thấy thế nào, đều là một cái quái vật.
Đệ tử
Lôi Chân Tử
gặp qua Khương Tử Nha sư thúc.
Nhìn một chút Khương Tử Nha, người này chần chờ mở miệng nói ra.
Không sai, đây chính là Lôi Chân Tử, lúc này lại là Phụng Vân Trung Tử chi mệnh, xuống tới trợ Khương Tử Nha một chút sức lực.
Quả nhiên, lại là một cái xiển giáo đệ tử.
Nhìn xem Lôi Chấn Tử đối Khương Tử Nha hành lễ, Cơ Phát bất quá hơi xúc động.
Ba cái xiển giáo đệ tử,
một cái Sùng Hắc Hổ,
một cái Dương Tiễn,
hiện tại lại tới một cái Lôi Chấn Tử.
Trong ba người, Sùng Hắc Hổ vẫn là có thể, nhưng là cái này Dương Tiễn cùng Lôi Chấn Tử, lại thật là dáng dấp quái dị.
Một cái mọc ra con mắt thứ ba,
một cái dáng dấp căn bản không giống người, liền xem như yêu, chỉ sợ cũng so cái này Lôi Chấn Tử đẹp mắt một chút đi.
Lại nói Khương Tử Nha, nhìn xem Lôi Chấn Tử, nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi, ngươi sư tổng người nào?
Bẩm sư thúc, gia sư chính là Vân Trung Tử.
Nghe tới Khương Tử Nha, Lôi Chấn Tử khiêm tốn trả lời.
Vân Trung Tử.
Nghe tới ba chữ này, Khương Tử Nha không khỏi hai mắt tỏa sáng.
Mặc dù cũng không có được xếp vào xiển giáo thập nhị kim tiên,
nhưng là Vân Trung Tử thực lực không thể so thập nhị kim tiên kém.
Nguyên lai là Vân Trung Tử sư huynh đệ tử.
Lôi Chấn Tử, vậy ngươi lần này xuống núi là vì cái gì?
Nhìn một chút Lôi Chấn Tử, Khương Tử Nha tiếp tục biết rõ còn cố hỏi nói.
Nghe tới Khương Tử Nha, Lôi Chấn Tử sắc mặt bình thản, không đội không chậm mở miệng nói ra, bẩm sư thúc, ta là phụng sư mệnh xuống núi, đến trợ sư thúc một chút sức lực, đồng thời trợ nhị ca thành tựu đại nghiệp.
Thấu chương xong.
12.
Chương 433, Lôi Chấn Tử nhận nhau Cơ Phát.
Nhị ca?
Ai là ngươi nhị ca?
Nghe tới Lôi Chấn Tử, Khương Tử Nha không khỏi hơi nghi hoặc một chút.
Nghe vậy, Lôi Chấn Tử cười cười, hướng Khương Tử Nha mở miệng nói ra, sư tôn nói cho ta, Cơ Phát chính là ta nhị ca.
Sư thúc, ngươi biết ta nhị ca ở nơi nào sao?
Vũ Vương.
Nghe tới Lôi Chấn Tử, Khương Tử Nha càng phát ra nghi hoặc, không khỏi quay đầu nhìn Cơ Phát một chút.
Nhưng là, Cơ Phát cũng là có chút không rõ ràng cho lắm.
Nhìn xem Cơ Phát phản ứng, Khương Tử Nha trong lòng không khỏi hồ nghi thầm nghĩ, cái này Lôi Chấn Tử chẳng lẽ ta xiển giáo đệ tử, mà là một cái giả danh lừa bịp chi đồ.
Sư tôn nói cho ta, năm đó nghĩa phụ đi triều đình trên đường, gặp ta, cho nên liền đem ta thu làm trăm tử.
Tại lúc, Lôi Chấn Tử lại là mở miệng, hướng Khương Tử Nha nói,
Cơ Xương thu hắn làm trăm tử.
Vì cái gì? Chuyện này Cơ Xương cho tới bây giờ đều không có nói qua.
Mà lại Cơ Phát ngay tại trước mắt hắn, nhưng là hắn lại không biết.
Trái lại Cơ Phát tựa hồ cũng chưa từng gặp qua Lôi Chấn Tử,
hai người chưa từng gặp mặt, thật là huynh đệ sao?
Lúc này, Táng Nghi Sinh nhàn bước du lịch đình đi đến, đầu tiên là khẽ không người, hướng Cơ Phát mở miệng nói ra, Vũ Vương.
Ừm.
Táng Đại Vương đến rồi,
mau mau miễn lễ đi.
Nhìn xem Táng Nghi Sinh, Cơ Phát khẽ gật đầu, mở miệng nói ra.
Nghe tới Táng Nghi Sinh đối Cơ Phát xưng hô, Lôi Chấn Tử không khỏi kinh hãi, ngay cả vội mở miệng hô, Vũ Vương.
Cơ Phát,
ngươi chính là ta nhị ca.
Nhị ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi.
Dứt lời, Lôi Chấn Tử chính là muốn lên trước ôm lấy Cơ Phát.
Cơ Phát thấy tình thế, vội vàng nghiêng người vọt đến một bên, đưa tay ngăn trở Lôi Chấn Tử, mở miệng nói ra, ngươi trước dừng lại. Cô từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Làm sao có thể là ngươi nhị ca? Thế nhưng là, đây là sư tôn nói cho ta a. Ngươi nhất định là ta nhị ca. Thấy Cơ Phát không nhận mình, Lôi Chấn Tử không khỏi có chút lo lắng. Mà lúc này, Tán Nghi Sinh hiển nhiên không rõ xảy ra chuyện gì, không khỏi mở miệng hướng Cơ Phát dò hỏi, Vũ Vương, vị công tử này là ai? Hắn nói hắn gọi Lôi Chấn Tử. Nghe tôi Tán Nghi Sinh, Cơ Phát không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Lôi Chấn Tử. Tên gọi Lôi Chấn Tử. Vị công tử này, ngươi sư tôn thế nhưng là Vân Trung Tử đạo trưởng. Nhìn xem Lôi Chấn Tử, Tán Nghi Sinh không khỏi có chút kích động mở miệng hỏi. Đúng vậy a. Nhẹ gật đầu, Lôi Chấn Tử mở miệng thừa nhận nói. Sai không được. Lôi Chấn Tử. Vân Trung Tử đạo trưởng, ngươi nhất định chính là tiểu công tử. Thấy Lôi Chấn Tử thừa nhận, Tán Nghi Sinh càng là kích động không thể tự thoát ra được. Tiểu công tử. Đây là có chuyện gì? Tán đại phu, ngươi đều biết cái gì, mau nói đi. Thấy Tán Nghi Sinh tốt muốn biết nội tình, Cơ Phát ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Áp chế một chút tâm tình của mình, Tán Nghi Sinh kích động mở miệng, chậm rãi kể do nói, Vũ Vương, Lôi Chấn Tử đúng là đệ đệ của ngươi. Lúc ấy Hầu gia đi triều đình, đi ngang qua hiền núi, tiểu công tử lúc ấy lẻ loi lưu quạng, Hầu gia liền đem nó coi là trăm tử. Như thế nói đến, ngược lại là cô trách oan Lôi Chấn Tử. Nghe tôi Tán Nghi Sinh, Cơ Phát bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Thấy thế, Lôi Chấn Tử không khỏi mừng rỡ mở miệng nói ra, nhị ca, ngươi nhận ta rồi. Chính là cha làm quyết định, như vậy ngươi tự nhiên là cô đệ đệ. Nhẹ gật đầu, Cơ Phát ấm áp mà cười cười, hướng Lôi Chấn Tử mở miệng nói ra. Bất quá, Tán Nghi Sinh phảng phất lại nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Lôi Chấn Tử, khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi, tiểu công tử, ngươi như thế sẽ là lần này bộ dáng? Ai? Sư tôn vì có thể để cho ta nhanh chóng lớn lên, cho nên liền tiến hành quán đỉnh, đến tận đây liền biến thành cái dạng này. Nghe tôi Tán Nghi Sinh, Lôi Chấn Tử bất đắc dĩ mở miệng hồi đáp. Nguyên lai là bởi vì quán đỉnh a. Lúc đầu Tán Nghi còn sống đang nghi ngờ, còn chưa tới một năm, Lôi Chấn Tử làm sao liền đã lớn như vậy? Hiện tại, Tán Nghi Sinh xem như nghĩ thông suốt, cái này đạo ra pháp thuật, quả nhiên huyền diệu a. Chúc mừng Vũ Vương, huynh đệ trùng phùng. Lúc này, Khương Tử Nha cười cười, mở miệng hướng Cơ Phát nói. Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát tiên lặng nhẹ gật đầu, lập tức liền lại là hướng Lôi Chấn Tử mở miệng nói ra, đúng rồi. Tiểu đệ, ngươi đi theo Vân Trung Tử đạo trưởng, tu luyện thế nào rồi? Đây là Cơ Phát quan tâm nhất, Lôi Chấn Tử thực lực cao, mới có thể giúp đến hắn. Nếu là không có thực lực, như vậy Lôi Chấn Tử cái này đệ đệ, có cũng được mà không có cũng không sao. Nghĩ nghĩ, Lôi Chấn Tử nhìn xem Cơ Phát, mở miệng nói ra, bởi vì quán đỉnh, ta hiện tại đã là kim tiên. Bất quá, muốn tiến thêm một bước, chỉ sợ muốn so người khác khó hơn trăm lần. Đây là quán đỉnh chỗ tốt, đồng thời cũng là một cái chỗ xấu. Lôi Chấn Tử thông qua quán đỉnh đạt tới kim tiên, nhưng là coi như an phong lôi song hạnh, ngày sau tu luyện cũng là sẽ gặp phải một chút nhỏ trở ngại. Bất quá Cơ Phát hiện nhiên đối Lôi Chấn Tử ngày sau tu luyện không có hứng thú, duy nhất quan tâm cũng chỉ có Lôi Chấn Tử thực lực bây giờ. Kim tiên a, cái này không phải liền là một cái khác Dương Tiễn sao? Mặc dù Dương Tiễn hai lần chưa thắng, nhưng là thực lực của hắn thật rất mạnh, điểm này Cơ Phát là biết đến. Mà lại so sánh dưới, Lôi Chấn Tử có lẽ sẽ so Dương Tiễn càng hơn một bậc. Đương nhiên, đây chỉ là Cơ Phát cá nhân ý nghĩ. Dương Tiễn mặc dù rất lợi hại, mặt ngoài đối với mình cung cung kính kính, nhưng là Cơ Phát có thể cảm giác được, Dương Tiễn trong lòng đối với mình hay là không thèm quan tâm. Nhưng là, Lôi Chấn Tử liền khác biệt, hắn mình bây giờ đệ đệ, như vậy dùng, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Nghĩ đi nghĩ lại, Cơ Phát nhìn Lôi Chấn Tử, càng ngày càng thuận mắt, mặc dù tướng mạo không tốt, nhưng là tướng mạo vật này, tại thực lực chân chính trước mặt, lại có ai sẽ quan tâm đâu. Sư đệ ta, ngươi tới thật đúng là lúc, trễ một bước chỉ sợ lão phu chính là về Ngọc Hư Cung. Lúc này, Khương Tử Nha lại là mở miệng cười hướng Lôi Chấn Tử nói. Hồi Ngọc Hư Cung. Sư thúc tại sao phải về Ngọc Hư Cung? Chẳng lẽ, là không muốn giúp trợ nhị ca sao? Nghe tới Khương Tử Nha, Lôi Chấn Tử khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi. Yên lặng lắc đầu, Khương Tử Nha giả trang ra một bộ phiền muộn dáng vẻ, mở miệng nói ra, Vũ Vương chính là thiên ý chỉ, lão phu ổn thỏa dốc hết toàn lực hiệp trợ, về Ngọc Hư Cung là dự định cứu trợ. Cứu trợ Ngọc Hư Cung? Là gặp được trở ngại gì sao? Nghe tới Khương Tử Nha, Lôi Chấn Tử thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù là xiển giáo đệ tử, nhưng là một mực chưa từng cảm thụ thân tình. Giờ phút này, Lôi Chấn Tử tìm được Cơ Phát, tự nhiên là trong lúc lơ đãng, khuynh hướng cái này nhị ca. Ừm. Đúng là gặp một chút trở ngại. Đại thương thực lực thâm bất khả chắc a. Nhẹ gật đầu, Khương Tử Nha bất đắc dĩ mở miệng, hướng Lôi Chấn Tử nói, thâm bất khả chắc. Hừ. Yên tâm đi. Sư thúc, ta nhất định đem những này trở ngại đều dọn dẹp sạch sẽ. Nghe tới Khương Tử Nha, Lôi Chấn Tử chẳng thèm ngó tới mở miệng nói ra. Phốc phốc, nghe tới Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn không khỏi cười ra tiếng, sau đó chính là mở miệng nói ra, khẩu khí thật lớn. Cùng là kim tiên, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, cũng không dám nói loại này khoác lác. Ngươi cũng là kim tiên. Ngươi là ai? Nghe tới Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra. Thấu chương xong. 12. Chương 434, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử liên thủ chiến Tôn Ngộ Không. Nghe tới Lôi Chấn Tử tra hỏi, Dương Tiễn khinh thường cười một tiếng, lạnh nhạt mở miệng nói ra, "Dương Tiễn, nguyên lai là Dương Tiễn sư huynh, sớm nghe sư tôn nhắc qua Dương Tiễn sư huynh, thực lực bất phàm, tướng mạo đường đường.
hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm.
Thất kính thất kính.
Nghe tới Dương Tiễn tự báo danh hiệu, Lôi Chấn Tử cúi tay thi lễ, chậm rãi mở miệng nói ra. Thấy Lôi Chấn Tử như thế lấy lòng mình, Dương Tiễn tự nhiên cũng không tiện lại cho Lôi Chấn Tử ngột ngạt, khẽ gật đầu, liền giữ im lặng. Mà lúc này, Lôi Chấn Tử lại là nhìn xem Khương Tử Nha, mở miệng dò hỏi, sư thúc, chẳng lẽ thực lực thật rất cường đại? Lôi Chấn Tử biết rõ, Dương Tiễn thực lực so với mình càng hơn một bậc, hắn đều đánh không lại, như vậy mình nhất định không có hy vọng. Đại thương những tướng quân kia, sắc thực phi thường cường đại. Gật đầu bất đắc dĩ, Khương Tử Nha tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá, nếu là ngươi cùng Dương Tiễn liên thủ, hay là nắm chắc thắng lợi trong tay?
Liên thủ?
Hai cái đánh một cái. Sư thúc, dạng này có thể hay không không tốt lắm? Nghe tới Khương Tử Nha, Lôi Chấn Tử có chút nhíu mày, có chút bất mãn mở miệng nói ra. Sư điệt, trên chiến trường không có có tình, từ xưa được làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể thắng lợi, dùng một điểm nhỏ kế, lại có gì không ổn đâu. Lắc đầu, Khương Tử Nha phong khinh vân đạm mở miệng nói ra. Sư thúc nói cực phải. Lôi Chấn Tử thụ giáo. Nghe tới Khương Tử Nha, Lôi Chấn Tử tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu. Mặc dù tâm trí siêu phàm, nhưng là Lôi Chấn Tử cũng không có trải qua thế sự, nghe Khương Tử Nha tiểu nói này, cảm thấy vẫn rất có đạo lý. Mà Dương Tiễn lại là khẽ như mày, không có phản đối, cũng không có trực tiếp đồng ý. Hai đánh một. Cái này hiển nhiên là không công bằng. Dương Tiễn rất phản đối làm như vậy, nói là lòng dạ đàn bà cũng được, nói là ngạo khí cũng tốt, tại Dương Tiễn trong đáy lòng, phi thường chán ghét loại hành vi này. Bất quá, hắn là phụng mệnh xuống núi đến rèn luyện, ăn nhờ ở đậu, đương nhiên phải nghe lời răm rắp. Thở dài một hơi, Dương Tiễn khẽ lắc đầu, yên lặng đứng dậy đi ra chủ trướng. Sư thúc, Dương Tiễn sư huynh cái này là thế nào rồi? Nhìn xem Dương Tiễn bóng lưng, Lôi Chấn Tử hơi nghi hoặc một chút mở miệng hướng Khương Tử Nha hỏi. Không cần phải để ý đến hắn. Lôi Chấn Tử, ngươi đi nghỉ trước đi. Đợi ngày mai, cùng Dương Tiễn tiến đến khiêu chiến. Lắc đầu, Khương Tử Nha chẳng hề để ý hướng Lôi Chấn Tử mở miệng nói ra.
Ừm.
Nhẹ gật đầu, Lôi Chấn Tử lại là mở miệng hướng Cơ Phát nói, nhị ca vậy ta hạ đi nghỉ ngơi.
Mau đi đi.
Khẽ mỉm cười, Cơ Phát nhẹ gật đầu, phất tay mở miệng nói ra.
Hôm sau,
Dương Tiễn tay cầm ba mũi hai nhận thương, cùng Lôi Chấn Tử xuất hiện tại Tị Thủy Quan trước cửa thành. Hao Thiên Quyền thụ thương quá nặng, lại là đã không có thực lực tái chiến. Chỉ thấy Lôi Chấn Tử thả người bay lên, tay cầm một cây phong lôi kim côn, ở trên cao nhìn xuống, côn chỉ Tị Thủy Quan, mở miệng quát, các ngươi tiểu tặc, ra thụ ta một côn. Nhìn xem giữa không trung Lôi Chấn Tử, Đế Tân khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm, Lôi Chấn Tử cũng xuống núi rồi. Lập tức, Đế Tân phun ra một ngụm trọc khí, nhìn xem Tôn Ngộ Không, mở miệng nói ra, Ngộ Không, ngươi đi gặp một lần cái này Lôi Chấn Tử.
Ừm.
Đại vương, kia ba con mắt làm sao bây giờ? Nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không phụ thân nhìn xem phía dưới không nhúc nhích Dương Tiễn, mở miệng dò hỏi. Chẳng qua là hai cái kim tiên, ngươi thân là Thái Ức kim tiên, còn không thể đồng thời đối phó hai cái. Lắc đầu cười cười, Đế Tân tiếp tục mở miệng nói ra, yên tâm đi, nếu là không thể thế lực ngang nhau, quả nhân sẽ phái người giúp cho ngươi.
Tốt,
ta lão Tôn đi vậy. Nhẹ răng cười cười, Tôn Ngộ Không thả người lật một cái, cưỡi cân đấu vân, rời đi Tị Thủy Quan tường thành. Trên chiến trường, Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua Lôi Chấn Tử, sau đó liền cúi đầu, hướng Dương Tiễn mở miệng quát, ba con mắt, ngươi thế mà còn dám tới, hôm nay ta lão Tôn nhất định phải giữ ngươi lại đến.
Hừ,
mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng là muốn giữ ta lại đến cũng không phải dễ dàng, thối hầu tử, bớt nói nhiều lời, đến chiến. Nghe tới Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn lạnh hừ một tiếng, mở miệng đáp. Dứt lời, chính là dẫn theo ba mũi hai nhận thường phóng tới Tôn Ngộ Không. Lúc này, giữa không trung Lôi Chấn Tử cũng động, chấn động hai cánh, huy động phong lôi kim côn, mở miệng quát, Dương Tiễn sư huynh, đừng nội, đợi ta đi thử một chút cái con khỉ này bản sự. Nghe vậy, Dương Tiễn ngừng lại, trêu tức nhìn xem Lôi Chấn Tử.
Ầm ầm.
Đột nhiên, một đạo phiểm điện xuất hiện, đồng thời nương theo lấy Lôi Minh. Lôi Chấn Tử nháy mắt xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt, phong lôi kim côn trực tiếp đánh về phía Tôn Ngộ Không.
Đinh.
Tôn Ngộ Không lách mình, như ý kim cô đồng ngăn lại phong lôi kim côn. Lúc này, Lôi Chấn Tử lại là khóe miệng có chút dương lên, cười cười nhìn xem Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đang có chút không rõ ràng cho lắm, đột nhiên từ kim cô đồng chuyển đến một đạo dòng điện.
Xì xì xì.
Lôi Chấn Tử vận lên lôi điện, thông qua kim cô đồng kích nhập Tôn Ngộ Không thể nội, nhất thời, Tôn Ngộ Không lông khỉ ngược lại lập nên.
Hướng.
Khẽ quát một tiếng, Tôn Ngộ Không chấn khai Lôi Chấn Tử phong lôi song côn, vọt đến một bên. Trên thân thể truyền đến tê liệt cảm giác, để Tôn Ngộ Không có chút không thoải mái. Lúc này, Lôi Chấn Tử lại là hướng Tôn Ngộ Không xông lại. Khẽ nhíu mày, Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô đồng, quát khẽ nói, "Lớn."
Ầm.
Kim cô đồng biến lớn, Lôi Chấn Tử còn chưa cẩn thận, liền bị bất thình lình một kích đánh tới trên mặt đất. Bất quá, cho dù như thế, Lôi Chấn Tử vẫn là đem một tia chớp đánh vào kim cô đồng. Lôi điện tuôn ra nhập thể nội, Tôn Ngộ Không như ngồi bàn trống, toàn thân đều cảm giác đến nhói nhói.
Thật bản lãnh.
Bất quá, tiếp xuống ta lão Tôn cũng sẽ không lấy ngươi đạo. Mắt lạnh nhìn Lôi Chấn Tử, Tôn Ngộ Không dùng pháp lực đem thân thể đau đớn để ép xuống. Sau đó, liền thấy kim cô đồng biến kim quang long lánh, lại là Tôn Ngộ Không sử dụng pháp thuật, đem kim cô đồng bao. Kể từ đó, Lôi Chấn Tử liền sẽ khó lại thông qua kim cô đồng, đem lôi điện đánh vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Tay cầm kim cô đồng, Tôn Ngộ Không uy phong lẫm liệt đứng tại cân đấu vân bên trên, giận nhìn Lôi Chấn Tử cùng Dương Tiễn.
Dương Tiễn sư huynh,
cái con khỉ này xác thực lợi hại, ta một người không phải là đối thủ.
chúng ta cùng lên đi.
Khu khu.
Từ dưới đất bò dậy, Lôi Chấn Tử cảnh giác nhìn xem Tôn Ngộ Không, hướng Dương Tiễn hô.
Thối hầu tử.
An ta một kích. Nhẹ gật đầu, Dương Tiễn trở tay chấn động, ba mũi hai nhận thương thoát ly Dương Tiễn lòng bàn tay, bay về phía Tôn Ngộ Không.
Keng.
Nhìn xem Dương Tiễn trò vặt, Tôn Ngộ Không phong khinh vân đạm dùng như ý kim cô đồng, đem ba mũi hai nhận thương đánh trở về.
Ha ha.
Lại đến. Thả người nhảy lên, Dương Tiễn nắm chặt ba mũi hai nhận thương, mở miệng quát khẽ nói.
Uống thôi, Dương Tiễn chính là chạy như bay, phóng tới Tôn Ngộ Không.
Lôi Chấn Tử thấy tình thế, cũng là huy động hai cánh bay lên, phóng tới Tôn Ngộ Không.
Phong lôi ra thân.
Lôi Chấn Tử thân thể biến phiêu miểu, đồng thời quanh thân cũng là có lôi điện toán loạn.
An ta một côn.
Một cái lượn vòng, Lôi Chấn Tử giữa không trung xoay người, dùng phong lôi song côn đánh về phía Tôn Ngộ Không.
Thấu chương xong.
12. Chương 435, Viên Hồng xuất thủ. Mắt lạnh nhìn Lôi Chấn Tử, Tôn Ngộ Không nghiêng người lóe lên, thuận thế một kích, kim cô đồng lập tức liền đem Lôi Chấn Tử đánh tới một bên. Đúng lúc này, Dương Tiễn cũng là tay cầm ba mũi hai nhận thương, xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt, ba mũi hai nhận thương chống chọi Tôn Ngộ Không kim cô đồng, Dương Tiễn nhấc chân, hướng Tôn Ngộ Không phần bụng đá vào. Tôn Ngộ Không thấy thế, cũng là nhấc chân, ngăn lại Dương Tiễn công kích. Lôi Chấn Tử cùng nó thay nhau ra trận, bất quá hiển nhiên cũng không có đối Tôn Ngộ Không tạo ra thương tổn quá lớn. Mỗi một lần đối mặt công kích, Tôn Ngộ Không đều phong khinh vân đạm hóa giải xuống dưới. Giữa không trung, Lôi Chấn Tử nhìn xem Tôn Ngộ Không, khẽ nhíu mày, mở miệng quát, Thiên Lôi Chính Pháp.
Ầm ầm.
Một tia chớp, không có dấu hiệu nào bổ vào Tôn Ngộ Không trên thân. Trong khoảnh khắc, Tôn Ngộ Không thân thể liền bốc lên khói đen.
Dương Tiễn sư huynh,
thừa dịp hiện tại, nhìn xem Tôn Ngộ Không động tác chậm lại, Lôi Chấn Tử mở miệng hướng Dương Tiễn hô.
Nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau phóng tới Tôn Ngộ Không, chuẩn bị một kích giết Tôn Ngộ Không.
Hướng.
Dừng tay.
Lúc này, Viên Hồng nhìn xem Tôn Ngộ Không gặp nguy hiểm, hướng Đế Tân nhẹ gật đầu, chính là liền xông ra ngoài.
Phanh phanh.
Viên Hồng tay cầm côn sắt, đánh lui hướng Tôn Ngộ Không đánh tới Dương Tiễn cùng Lôi Chấn Tử.
Ngộ Không,
không có sao chứ?
Đưa tay vỗ vỗ Tôn Ngộ Không, Viên Hồng có chút lo lắng hỏi.
Không sao cả. Điểm này cường độ, chẳng qua là tại cho ta lão Tôn gãi ngứa ngứa thôi.
Lắc đầu, Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần, chẳng thèm ngó tới mở miệng nói ra.
Một mình ngươi giải quyết không được bọn hắn, chúng ta cùng tiến lên.
Nhẹ gật đầu, Viên Hồng tiếp tục mở miệng nói ra.
Tốt.
Ta lão Tôn đi đánh cái kia biết bay.
Hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không ngưng trọng mở miệng nói ra.
Chính hợp ý ta.
Nghe tới Tôn Ngộ Không đi đối phó Lôi Chấn Tử, Viên Hồng yên lặng gật đầu.
Có chút sự tình,
là lúc nên kết thúc một chút.
Sau đó, hai người liền chia binh hai đường, Tôn Ngộ Không giao đấu Lôi Chấn Tử, Viên Hồng giao đấu Dương Tiễn.
Dương Tiễn,
hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong.
Nhìn xem Dương Tiễn, Viên Hồng ngưng trọng mở miệng nói ra.
Nhiều lời vô ích.
Muốn mạng của ta, nhìn ngươi có hay không bản sự kia.
Nhìn xem Viên Hồng, Dương Tiễn cảnh giác mở miệng nói ra.
Một chiêu liền đem mình cùng Lôi Chấn Tử đánh lui, thực lực tuyệt đối trên mình.
Tiên hạ thủ vi cường.
Trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, Dương Tiễn quyết định thật nhanh dẫn đầu phóng tới Viên Hồng.
Đến hay lắm.
Nhìn xem Dương Tiễn xuống lại, Viên Hồng cười lạnh một tiếng, cũng là vận pháp trực diện nên kích.
Đinh.
Phanh.
Dương Tiễn cùng Viên Hồng, nháy mắt liền chiến thành một đoàn, đánh khó bỏ khó phân, tối bụi.
Mà Lôi Chấn Tử thấy thế, nghĩ muốn đi giúp trợ Dương Tiễn, nhưng là sau một khắc, sau lưng liền truyền đến Tôn Ngộ Không hét to.
An ta lão Tôn một gậy.
Nghe tôi tiếng quát, Lôi Chấn Tử thân thể vì đó rung một cái, liền vội vàng xoay người nên kích.
Phanh.
Hơi không cẩn thận, Lôi Chấn Tử liền bị Tôn Ngộ Không đánh tới một bên.
Thiên Lôi nhập thể.
Nhìn xem Tôn Ngộ Không hướng mình xông lại, Lôi Chấn Tử vận dụng lên Thiên Lôi chi lực.
Nháy mắt Thiên Lôi hàng hiện.
Bất quá, lần này Thiên Lôi đánh cho là Lôi Chấn Tử.
Dẫn Lôi nhập thể, Lôi Chấn Tử thân thể tăng vọt, mặt đỏ tới mang tai, quanh thân lôi điện phun trào, chuyển ra lốp bốp hạ tiếng vang.
Điều trùng tiểu kỹ.
An ta lão Tôn thổi phồng.
Nhìn lên trời lôi ra thân Lôi Chấn Tử, Tôn Ngộ Không quát khẽ một tiếng, tiếp tục phóng tới Lôi Chấn Tử.
Lực lượng thật là cường đại.
Đây chính là Thiên Lôi.
Nhìn xem biến hóa của mình, Lôi Chấn Tử không khỏi hơi kinh ngạc.
Trên thân thể phun trào lôi điện, cung cấp cho hắn liên tục không ngừng lực lượng,
mà lại Lôi Chấn Tử cảm giác mình nối lôi điện thao túng chi lực tăng lên, trong đầu tuôn ra một cỗ trước nay chưa từng có thuận buồm xuôi gió.
Gió xoáy xét.
Lôi Chấn Tử quát khẽ, thoại âm rơi xuống, phiến thiên địa này nhất thời biến hôn thiên hấp địa, sấm sét vang rội.
Ầm ầm.
Từng đạo từ trên trời giáng xuống thiên lôi hướng Tôn Ngộ Không bổ tới.
Nhưng là, cưỡi cân đấu vân Tôn Ngộ Không, tốc độ như thế nào lại so thiên lôi chậm đâu?
Mặc dù xem ra rất nguy hiểm, nhưng là Tôn Ngộ Không mỗi một lần đều là hiểm mà lại hiểm bế mở những ngày này lôi.
Lại nói Dương Tiễn cùng Viên Hồng chiến đấu, lúc này hai người đã đánh hừng hực khí thế.
Thiên nhãn.
Mở.
Nhìn xem hướng mình bước tiến Viên Hồng, Dương Tiễn quả quyết sử dụng lên thiên nhãn chi lực.
Xoát.
Một vệt kim quang hướng Viên Hồng mà tới, Viên Hồng nghiêng người né tránh, nhưng là kim quang thế mà lượn vòng.
Phúc.
Bị thiên nhãn kim quang đánh trúng, Viên Hồng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi.
Chuyện gì xảy ra?
Hắn thiên nhãn chi lực thế mà tăng lên.
Hôm qua còn không có như thế uy lực cường đại.
Hiện đang vì cái gì có thể như vậy?
Chẳng lẽ hôm qua hắn đối ngộ không sử dụng thiên nhãn kim quang, cũng không có thể hiện ra toàn bộ uy lực.
Nhìn xem Dương Tiễn, Viên Hồng khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm.
Ha ha,
sớm biết các ngươi đang thử thăm dò ta.
Từ đầu đến cuối ta cũng không có đụng tới toàn bộ thực lực,
đây mới thực sự là thiên nhãn chi lực, tiếp xuống hảo hảo hưởng thụ đi. Nhìn xem Viên Hồng kinh ngạc dáng vẻ, Dương Tiễn không khỏi đắc ý mở miệng nói ra.
Thật sâu lòng dạ.
Bất quá, nếu như đây chính là ngươi chân chính thiên nhãn kim quang, như vậy hôm nay liền đem mệnh ở lại đây đi. Nhìn xem Dương Tiễn dáng vẻ đắc ý, Viên Hồng mở miệng quát khẽ nói, chân thân, hiện.
Giống.
Viên Hồng quả quyết sử dụng ra chân thân tác chiến. Đế Tân đã từng thấy qua Viên Hồng sử dụng qua chân thân. Kia một trận là Viên Hồng đối chiến Kim Linh Thánh Mẫu. Không nghĩ tới, lần này đối phó Dương Tiễn, hắn lại hóa ra chân thân.
Giống.
Viên Hồng hai tay đục địa, con mắt tinh hồng nhìn xem Dương Tiễn, mở miệng trợn quát lên.
Hừ,
quả nhiên là yêu nghiệt. Nhìn xem Viên Hồng chân thân, Dương Tiễn kìm lòng không được có chút sợ hãi, nhưng là mặt ngoài, hay là cường ngạnh mở miệng nói ra, yêu nghiệt, chịu chết đi.
Xoát xoát xoát.
Hơn 10 đạo thiên nhãn kim quang từ phương hướng khác nhau bắn về phía Viên Hồng. Mà Viên Hồng nhìn xem kim quang phóng tới, không thèm quan tâm, vọt thẳng hướng Dương Tiễn.
Phanh phanh phanh.
Kim quang đánh vào Viên Hồng chân thân bên trên, từng cái huyết động xuất hiện, nhưng là cũng không có ngăn cản lại tiến công bộ pháp.
Cái tên điên này,
thế mà không tránh, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng ông trời của ta mắt chi lực. Nhìn xem Viên Hồng tốc độ càng lúc càng nhanh, Dương Tiễn cắn răng, mở miệng quát, nhìn ngươi có thể hay không chống đỡ xuống tới.
Vạn trượng kim quang.
Thoại âm rơi xuống, Dương Tiễn trên trán thiên nhãn trận lớn hơn một vòng, một đạo khổng lồ kim quang bắn ra.
Bất quá, một đạo kim quang này cùng phía trước không giống, phía trước mấy đạo kim quang bắn ra về sau, liền rời đi thiên nhãn, lần này kim quang bắn ra, cũng không có cắt ra, mà là cùng Dương Tiễn thiên nhãn kết nối.
Kim quang không ngừng rối rải, trực tiếp đâm vào Viên Hồng trong thân thể.
Giống.
Bị kim quang đâm xuyên, Viên Hồng không khỏi gào lên đau đớn một tiếng. Nhưng là, sau một khắc Viên Hồng cách làm, lại là để người nhìn trong lòng run sợ. Hắn cũng không có thối lui, mà là tiếp tục xông về trước. Không để ý đến thiên nhãn kim quang đối thân thể của mình tàn phá, Viên Hồng hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, giết Dương Tiễn.
Thấu chương xong.
12. Chương 436, Dương Tiễn bỏ mình.
Tên điên.
Tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết. Nhìn xem Viên Hồng còn đang hướng về mình bước tiến, không thể phủ nhận, Dương Tiễn sợ hãi. Thiên nhãn kim quang nhất thời, lại tăng nhiều gấp đôi.
Giống.
Thân thể đau đớn, không chỉ là gia tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Bị thiên nhãn kim quang xuyên thấu, loại tư vị này so liệt hỏa đốt người còn khó chịu hơn. Từng bước một tiến lên, Viên Hồng từ đầu đến cuối không có đổ xuống, thân thể ổn giống như núi cao, mang theo không thể xóa nhòa ý chí, đi hướng Dương Tiễn.
Giống.
Có thể nói là trải qua thiên tân vạn khổ, Viên Hồng rốt cục đi tới Dương Tiễn trước mặt.
Giờ khắc này,
Viên Hồng chờ thời gian rất dài.
Phẫn nộ,
khuất nhục,
không cam lòng.
Vì cái gì sinh ra, ngươi liền có hùng hậu bối cảnh, mà ta thật vất vả có thể tu luyện công pháp, kết quả là lại là vì ngươi cản cướp.
Quả đấm to lớn đánh tới hướng Dương Tiễn.
Dương Tiễn thấy tình thế, vội vàng vận công ngăn cản.
Bành!
Một quyền.
Chỉ là một quyền.
Một quyền này, Viên Hồng dùng ra toàn bộ lực lượng.
Trước nay chưa từng có lực lượng.
Dương Tiễn kim cương bất hoại chi thể, nháy mắt liền bị Viên Hồng hủy hoại.
Là Bát Cửu Huyền Công quá yếu sao?
Đáp án tự nhiên không phải.
Bát Cửu Huyền Công thế nhưng là có thể chứng đạo thành thánh vô thượng pháp môn.
Chỉ bất quá, Dương Tiễn không có hoàn toàn đem Bát Cửu Huyền Công lĩnh ngộ thôi.
Kỳ thật, Viên Hồng đồng dạng không có lĩnh ngộ Bát Cửu Huyền Công, chỉ bất quá tại thời gian dài kiềm chế hạ, hắn Bát Cửu Huyền Công vẫn như cũ so Dương Tiễn cao thâm.
Mà lại, hai người cũng không phải cùng một cảnh giới. Coi như bị Thiên Nhãn Kim Quang gây thương tích, Dương Tiễn vẫn như cũ không phải Viên Hồng
đối thủ.
Có chút không công bằng sao?
Một cái Thái Ức Kim Tiên đối chiến Kim Tiên,
có lẽ là không công bằng.
Nhưng là, Viên Hồng thân vị thiên địa dị chủng, chưa từng có nghĩ tới làm chuyện gì thương thiên hại lý, tại sao phải thay người cản sát kiếp?
Đối Viên Hồng mà nói, cái này sao lại không phải đối với hắn không công bằng?
Lấy ơn báo oán,
chẳng qua là một cái buồn cười lý luận.
Có cửu báo cửu, dùng đức báo đức.
Đây mới là Viên Hồng tính cách.
Bành bành bành.
Viên Hồng nắm đấm, không ngừng đánh vào Dương Tiễn trên thân.
Không có kim cương bất hoại chi thể, Dương Tiễn lại làm sao lại ngăn lại Viên Hồng nắm đấm đâu?
Không có chịu đựng lấy Viên Hồng nắm đấm, Dương Tiễn tại chỗ khí tuyệt bỏ mình.
Nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích Dương Tiễn, Viên Hồng tán đi chân thân, mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất.
Giờ khắc này, Viên Hồng có trước nay chưa từng có thoải mái.
Hắn cùng Dương Tiễn nhân quả đã đoạn mất,
hắn không dùng lại thay Dương Tiễn.
Chết.
Có lẽ về sau, Dương Tiễn sư phụ sẽ vì hắn đến báo thù.
Nhưng là, không quan trọng.
Viên Hồng dùng hành động của mình biểu lúc, tính toán ta, liền nhất định phải trả giá đắt.
Tôn Ngộ Không cùng Lôi Chấn Tử vẫn tại giao chiến.
Dư quang quét qua, nhìn xem Dương Tiễn tình huống, Lôi Chấn Tử thừa dịp Tôn Ngộ Không bất lưu thần, vọt đến một bên.
Thật là bất lưu thần sao?
Có lẽ là Tôn Ngộ Không cố ý hành động.
Dương Tiễn dù chết, nhưng là Viên Hồng cũng thụ thương, Tôn Ngộ Không không nghĩ tái chiến, cái này mới không có ngăn chặn Lôi Chấn Tử.
Dương Tiễn sư huynh,
Dương Tiễn sư huynh,
ngươi thế nào rồi?
Lung lay Dương Tiễn thân thể, Lôi Chấn Tử lo lắng mở miệng hô.
Đối với Lôi Chấn Tử la lên, Dương Tiễn lại từ đầu đến cuối không có cho ra đáp lại.
Hắn đã chết,
lại như thế nào làm ra đáp lại?
Phức tạp nhìn Viên Hồng một chút, Lôi Chấn Tử ôm lấy Dương Tiễn thân thể, thả người bay trở về đến Tây Kỳ trong đại doanh.
Lúc này, Tôn Ngộ Không cũng là chạy tới, đỡ dậy Viên Hồng, mở miệng dò hỏi, thế nào?
Không có sao chứ?
Không sao cả.
Hít sâu một hơi, Viên Hồng hư nhược mở miệng nói ra.
Ai?
Làm gì liều mạng như vậy đâu?
Nhìn xem Viên Hồng máu me đầm địa dáng vẻ, Tôn Ngộ Không khẽ nhíu mày, thở dài một hơi, mở miệng nói ra:
"Ngộ Không, nguyên nhân trong đó ngươi không rõ?"
Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, Viên Hồng chậm rãi mở miệng nói ra:
"Tốt,
chúng ta trở về đi."
Khẽ lắc đầu, Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ mở miệng nói ra.
Dứt lời, liền vịn Viên Hồng, cưỡi cân đấu vân, bay trở về Tị Thủy Quan. Tị Thủy Quan tổng binh phủ, Viên Hồng gian phòng bên trong. Đế Tân nhìn xem Viên Hồng kia kiên định khuôn mặt, khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra: "Dương Tiễn đã là ngoan cố chống cự, ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay, lại là không nên như thế làm việc a."
"Ngoan cố chống cự?
Đại vương, lần này là mạt tướng tùy hứng.
Kia Dương Tiễn không đơn giản, nếu là lần này không giết hắn, bị hắn chạy, ngày sau chỉ sợ cũng càng khó."
Lắc đầu, Viên Hồng bất đắc dĩ mở miệng nói ra:
"Mặc dù nguy hiểm,
bất quá Dương Tiễn cuối cùng là chết vào tay ngươi bên trong, lần này ngươi nên đạt được ước muốn đi."
Cười cười, Đế Tân nhìn xem Viên Hồng, chậm rãi mở miệng nói ra:
"Ừm. Hắn một mực là tâm kết của ta, hiện tại trừ bỏ, ngày sau ta tu luyện cũng sẽ càng đơn giản."
Nhẹ gật đầu, Viên Hồng lại khổ mở miệng cười nói: "Chỉ bất quá,
lần này thụ thương quá nặng, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào vì đại vương hiệu lực."
"Không sao cả,
ngươi hảo hảo dưỡng thương, có Ngộ Không bọn hắn tại, không có việc gì."
Khoát tay áo, Đế Tân mở miệng trấn an nói.
Dứt lời, Đế Tân liền quay người rời đi.
Giết địch 1000, tự tổn 800.
Loại này đấu pháp, Viên Hồng đối với mình thật đúng là điên rồi.
Bất quá, cũng may Dương Tiễn cuối cùng là bỏ mình.
Đương nhiên, Đế Tân không tin Dương Tiễn cư như vậy, từ đây tại thiên địa biến mất,
tam hồn thất phách còn tại.
Ngọc đỉnh chân nhân một nhất định có thể cứu sống Dương Tiễn.
Nhưng là, coi như cứu sống, vậy thì thế nào?
Dương Tiễn thực lực sẽ vĩnh viễn bị phong tại nguyên chỗ,
liền như là nguyên tắc bên trong Na Cha đồng dạng,
hòa sen hòa thân.
Mặc dù không phải hồn phách nhập phong thần bảng,
nhưng là lên trời đỉnh cũng vô pháp tiếp tục tu luyện.
Cứu sống về sau, Dương Tiễn chỉ trệ không tiến.
Nhưng là Viên Hồng lại có thể một mực tiến bộ xuống dưới.
Hắn hiện tại đã so Dương Tiễn mạnh, ngày sau đâu?
Đương nhiên là càng mạnh, thẳng đến trở thành Dương Tiễn trong mắt loại kia khó thể thực hiện tồn tại.
Cho nên lần này là Viên Hồng thắng.
Mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, đều là Viên Hồng thắng.
Giết Dương Tiễn một lần liền đầy đủ.
Lại nói Tây Kỳ trong đại doanh,
Dương Tiễn thi thể càng ngày càng băng lãnh.
Lôi Chấn Tử ở một bên nhìn xem, không khỏi có chút nóng nảy mở miệng, hướng bên người Khương Tử Nha mở miệng hỏi:
"Sư thúc,
có không có cách nào cứu Dương Tiễn sư huynh a?"
"Ai,
không đủ sức xoay chuyển đất trời.
Dương Tiễn đã chết,
lão phu cũng không có cách nào."
Lắc đầu, Khương Tử Nha bất đắc dĩ mở miệng nói ra.
Đồng thời, Khương Tử Nha cũng đang lo lắng một sự kiện,
lo lắng Ngọc Đỉnh Chân Nhân sẽ giận lây sang Tây Kỳ, giận lây sang mình.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân đối Dương Tiễn yêu thích, Khương Tử Nha tại Ngọc Hư Cung liền sớm có nghe thấy.
Nói cho cùng, Dương Tiễn dù sao cũng là vì Tây Kỳ chiến tử.
Nếu là Ngọc Đỉnh Chân Nhân thật giận lây sang Tây Kỳ, đó cũng là không gì đáng trách.
Đúng lúc này, từ Dương Tiễn trong thân thể phiêu ra một sợi kim quang.
Kim quang hóa hình, Dương Tiễn xuất hiện tại Khương Tử Nha cùng Lôi Chấn Tử trước mặt, chỉ bất quá lại là trong suốt.
Đây chính là Dương Tiễn hồn phách.
"Sư thúc,
ta đây là làm sao rồi?
Cũng không có hướng người bình thường hồn phách đồng dạng, chết về sau liền biến ngơ ngơ ngắc ngác."
Dương Tiễn hay là bảo tồn vẻ thanh tỉnh, bất quá cũng chỉ là một tia thôi.
Tấu chương xong.
12.
Chương 437, khởi tử hồi sinh.
Nhập phong thần bảng.
Nhìn xem Dương Tiễn hồn phách hóa hình trạng thái, Khương Tử Nha khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, mở miệng nói ra:
"Dương Tiễn,
ngươi đã chết."
"Dương Tiễn,
ngươi đã chết."
"Đã chết."
"Chết."
Ký ức như là đột phá vỡ đê hồng thủy, hiện lên đến Dương Tiễn trong đầu.
Từng cái quả đấm to lớn, không lưu tình chút nào nện ở trên thân thể của mình.
Sự sợ hãi ấy lại một lần nữa xuất hiện tại Dương Tiễn trong đầu.
"Không,
không có khả năng,
ta sẽ không chết."
Biết được tử vong Dương Tiễn, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng tâm, tràn ngập phẫn hận, còn có một tia
điên cuồng.
"Dương Tiễn,
vì kế hoạch hôm nay, có thể cứu ngươi chỉ có Ngọc Đỉnh sư huynh."
Nhìn xem Dương Tiễn dáng vẻ, Khương Tử Nha bất đắc dĩ mở miệng nói ra.
"Ngọc Đỉnh chân nhân?"
"Sư tôn."
"Đúng, mình hay là sư tôn.
Hắn nhất định có thể làm cho mình khởi tử hồi sinh."
Nghĩ tới đây, Dương Tiễn hai mắt tỏa sáng, sau đó liền hóa thành một vệt kim quang, xông ra đại trướng.
Trùng hợp gặp Cơ Phát tiến đến.
Bất quá Cơ Phát là nhục nhãn phàm thai, cũng không có trông thấy Dương Tiễn hồn phách. Chỉ là tại Dương Tiễn trải qua bên cạnh mình một khắc này, cảm thấy một tia không hiểu thấu rét lạnh.
Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lắc đầu, Cơ Phát đi đến Khương Tử Nha bên người, mở miệng hỏi:
"Tướng cha,
thế nào, Dương Tiễn không có sao chứ?"
"Ai,
Dương Tiễn đã bỏ mình, hắn vừa rời đi, đi tìm Ngọc Đỉnh sư huynh, hy vọng Ngọc Đỉnh sư huynh có thể để hắn khởi tử hồi sinh."
Thở dài một hơi, Khương Tử Nha khẽ lắc đầu, hướng Cơ Phát mở miệng đáp:
"Chết,
chết."
Nghe tới tin tức này, Cơ Phát có chút kinh hãi.
Đại thương thật lợi hại như vậy sao?
Ngay cả Dương Tiễn như vậy nhân vật lợi hại đều chết rồi, tự mình biết có thể thành công sao?
Linh hồn trạng thái dưới, Dương Tiễn tốc độ thật nhanh, trong chốc lát cũng đã trốn xa ngàn dặm.
Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà động bên trong,
đang tính toán Ngọc Đỉnh chân nhân, bỗng nhiên cảm giác được một trận tâm thần có chút không tập trung, có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại.
Mà Dương Tiễn lúc này đã xuất hiện tại Kim Hà động bên ngoài.
Không có thực thể, Dương Tiễn chần chờ một chút, trực tiếp xuyên cửa mà vào.
Vốn đang nghi ngờ Ngọc Đỉnh chân nhân, trông thấy Dương Tiễn về sau,
vội vàng vui vẻ ra mặt nói, "Đồ nhi, ngươi về đến rồi."
"Đúng vậy a,
về đến rồi." Nghe tới Ngọc đỉnh chân nhân, Dương Tiễn khổ mở miệng cười đáp, bất quá thanh âm lại có vẻ hơi hư vô mờ mịt. Một tia không giống, Ngọc đỉnh chân nhân nhất thời liền phát hiện dị dạng. "Chuyện gì xảy ra? Thanh âm của ngươi, không đối còn có thân thể của ngươi." Sau khi kinh ngạc, Ngọc đỉnh chân nhân có chút không dám tin mở miệng nói ra, "Dương Tiễn, ngươi chết rồi."
"Sư tôn."
Dương Tiễn vô năng. Nghe tới Ngọc đỉnh chân nhân, Dương Tiễn cúi đầu. "Thật chết." Xác định tin tức này, Ngọc đỉnh chân nhân đằng một chút, từ bồ đoàn bên trên đứng lên, nhìn xem Dương Tiễn, mở miệng hỏi, "Là ai giết ngươi?"
"Một cái gọi Viên Hồng đại tướng."
"Không đúng, hắn là một cái yêu quái." Nghe tới Ngọc đỉnh chân nhân, Dương Tiễn nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời.
"Viên Hồng?
Yêu quái?" Nghe tới Dương Tiễn hồi phục, Ngọc đỉnh chân nhân khẽ nhíu mày, mở miệng quát, "Nguyên lai là cái kia nghiệt xúc, ta muốn để hắn vạn kiếp bất phục."
"A,
đệ tử yêu mến, thế mà bị người giết, cái này khiến Ngọc đỉnh chân nhân làm sao không sinh khí?"
"Sư tôn,
nhưng có biện pháp cứu ta?" Nhìn xem Ngọc đỉnh chân nhân, Dương Tiễn quỳ xuống, mở miệng hỏi,
"Cứu ngươi?
Ngươi tam hồn thất phách vẫn còn, chỉ cần tái tạo một thân thể là được." Đem Dương Tiễn đỡ lên, Ngọc đỉnh chân nhân lại là chần chờ mở miệng nói ra, "Bất quá,
làm như thế,
ai?
Được rồi, ngươi cùng vi sư đi Ngọc hư cung đi một chuyến đi."
Ngọc đỉnh chân nhân nói chuyện đứt quãng, Dương Tiễn không biết hắn đang lo lắng cái gì. "Bất quá, Ngọc đỉnh chân nhân đi Ngọc hư cung, khẳng định là muốn tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn, kể từ đó, mình khởi tử hồi sinh tỷ lệ chẳng phải là càng lớn hơn rồi." Không chần chờ, Ngọc đỉnh chân nhân thu thập sơ một chút, liền dẫn Dương Tiễn trước ở Côn Lôn Sơn Ngọc hư cung. Ngọc hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem quỳ xuống trên mặt đất Ngọc đỉnh chân nhân cùng Dương Tiễn tam hồn thất phách, khẽ nhíu mày.
"Sư tôn,
cầu ngài cứu Dương Tiễn một mạng đi." Nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc đỉnh chân nhân giọng thành khẩn mở miệng nói ra,
"Thánh nhân tổ sư, cứu ta một mạng."
Thấy thế, Dương Tiễn cũng là thành khẩn mở miệng nói ra,
"Ai,
không phải bản tọa không thể cứu ngươi, chẳng qua là tái tạo một thân thể, dễ như trở bàn tay. Ngọc đỉnh đồng dạng có thể cho ngươi tái tạo thân thể, đương nhiên bản tọa xuất thủ, tố tạo nên thân thể, sẽ so Ngọc đỉnh làm được tương đại." Lắc đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục mở miệng nói ra, "Chỉ bất quá, có nguyện ý hay không khởi tử hồi sinh, còn muốn nhìn ngươi mình ý nghĩ."
"Nhìn chính ta."
"Đệ tử tự nhiên là nghĩ khởi tử hồi sinh, bất quá thánh nhân tổ sư, có thể hay không nói rõ tái tạo thân thể lợi ích?" Nghe tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, Dương Tiễn nhẹ gật đầu, lại là nghi ngờ mở miệng hỏi,
"Ngươi phải biết, thiên nhãn chi lực bẩm sinh, cùng ngươi lúc đầu thần thể độ phù hợp phi thường cao, nhưng là có được thân thể mới, ngươi liền không thể sử dụng thiên nhãn."
Nhìn xem Dương Tiễn, Nguyên Thủy Thiên Tôn không buồn không vui mở miệng nói ra,
"Nguyên lai là như vậy sao? Nếu là khởi tử hồi sinh, liền không thể sử dụng thiên nhãn sao?
Thánh nhân tổ sư, nếu là không có thân thể mới, hồn phách của ta có thể hay không biến mất?"
Nghĩ nghĩ, Dương Tiễn chần chờ mở miệng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi,
"Ngươi nếu là không có ý định khởi tử hồi sinh, như vậy liền tiến vào phong thần bảng đi. Ngày sau tại thiên đình, có một chỗ của ngươi."
Yên lặng nhìn xem Dương Tiễn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục phong khinh vân đạm mở miệng nói ra.
Mặc dù rất mịt mờ, nhưng là Dương Tiễn hay là nghe ra Nguyên Thủy Thiên Tôn nói bóng gió, nếu là mình tiến vào phong thần bảng, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ cho mình an bài một cái rất cao thần vị.
Bất quá, tiến vào phong thần bảng, liền mang ý nghĩa mình, vĩnh còn lâu mới có thể thoát ly thiên đình, vĩnh viễn đều muốn vì thiên đình làm việc.
"Thánh nhân tổ sư, nếu là tiến vào phong thần bảng, bằng vào linh hồn phách, ta còn có thể sử dụng thiên nhãn sao?"
Nghĩ nghĩ, Dương Tiễn tiếp tục chần chờ mở miệng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi,
"Có thể?"
Tiên lặng nhẹ gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Dương Tiễn, không đổi không chậm mở miệng nói ra,
"Tái tạo thân thể, thực lực không thể tiến thêm một bước, mà lại sẽ mất đi thiên nhãn, nhưng là hắn vẫn như cũng là tự do thân, kim tiên thực lực, đi đâu đều có thể xông một mảnh bầu trời.
Tiến vào phong thần bảng, thực lực đồng dạng sẽ không tiến thêm một bước, mặc dù sẽ không mất đi thiên nhãn, nhưng là vĩnh viễn đều phải quy phục tại thiên đình, nghe người kia mệnh lệnh.
Cái gì nhẹ cái gì nặng, Dương Tiễn không biết nên lựa chọn thế nào."
Thở dài một hơi, Dương Tiễn cô đơn cười cười, mở miệng nói ra, "Thánh nhân tổ sư, ta nguyện ý tiến vào phong thần bảng.
Nghĩ rõ chưa?" Nhìn một chút Dương Tiễn, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng hỏi,
"Vâng."
Dương Tiễn nghĩ rõ ràng, thiên nhãn là mẹ ta lưu cho ta sau cùng đồ vật, vô luận như thế nào, ta không thể mất đi nó.
Nhẹ gật đầu, Dương Tiễn ngưng trọng mở miệng nói ra,
"Tự do, rất trọng yếu sao?"
Tại Dương Tiễn trong lòng, cũng không cảm thấy tự do có cái gì cao quý địa phương.
Trong lòng hắn, mẫu thân mới là trọng yếu nhất. Cho nên vô luận như thế nào, không thể mất đi thiên nhãn, cho dù là về sau, đều muốn nghe lệnh của cựu nhân của mình.
Tấu chương xong.
12. Chương 438, Ngọc đỉnh chân nhân xuống núi. Nhìn xem Dương Tiễn ánh mắt kiên định, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra,
"Tốt,
đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi."
Ngay sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là Dương vung tay lên ống tay áo, nhất thời một cơn gió mát nâng lên Dương Tiễn, dẫn hắn rời đi Ngọc hư cùng, tiến về kỳ núi.
Tại Dương Tiễn rời đi về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt liền trầm xuống.
Đế Tân,
chẳng qua là một cái nhân gian đế vương, lại làm cho hắn thụ lớn như thế áp chế.
Na Cha,
Dương Tiễn,
hai cái hộ giáo chiến thần.
Dòng dã hai cái hộ giáo chiến thần.
Nếu là có bọn hắn cái này, xiển giáo lo gì không thể.
Nhưng là, giờ khắc này tất cả tính toán đều hóa làm ảo ảnh trong mơ.
Sư tôn,
đệ tử nghĩ xuống núi.
Nhìn một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn,
Ngọc Đỉnh Chân Nhân nặng nề mở miệng nói ra:
"Thiên cơ lẫn lộn, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào kiếp trung.
Ngọc Đỉnh, ngươi nhưng nghĩ rõ ràng?"
Nghe tới Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ ngẩng đầu, mở miệng nói ra:
"Vâng,
đệ tử nghĩ rõ ràng. Cho dù vạn kiếp bất phục, Dương Tiễn thủ không thể không báo."
Nhẹ gật đầu, Ngọc Đỉnh Chân Nhân phẫn hận mở miệng nói ra:
"Đã như vậy, vậy ngươi liền xuống núi trợ giúp Tử Nha đi."
Yên lặng nhẹ gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn Phong Khinh Vân đạm mở miệng nói ra:
"Nhiều tạ ơn sư tôn thành toàn."
Hít sâu một hơi, Ngọc Đỉnh yên lặng dập đầu, mở miệng nói ra:
"Đi xuống đi."
Phất phất tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm mắt lại, mở miệng nói ra:
"Đệ tử cáo lui."
Lại là thi lễ, hành lễ qua đi, Ngọc Đỉnh Chân Nhân liền đứng lên, quay người rời đi Ngọc Hư Cung.
Tây Kỳ Đại Doanh,
Khương Tử Nha cảm giác phong thần bảng biến hóa, nao nao, sau đó chính là bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Dương Tiễn cuối cùng chưa thể khởi tử hồi sinh.
Lúc này, từ ngoài trướng chạy vào một con chó,
chính là Hao Thiên Quyển.
Khập khiễng chạy đến Dương Tiễn thi thể một bên, Hao Thiên Quyển thương xót nước mắt chảy xuống.
Gâu,
ngửa mặt lên trời dài kêu một tiếng.
Hao Thiên Quyển leo đến trên giường, nằm ở Dương Tiễn trên thân, sau đó liền cắn lưỡi tự sát.
Một sợi tàn hồn thoát ra, Hao Thiên Quyển đi theo Dương Tiễn khí tức, truy tìm đến kỳ núi.
Trung nghĩa chi quyển,
vô luận không phải là đúng sai, Hao Thiên Quyển nguyện ý thể chết cũng đi theo Dương Tiễn.
Trên chiến trường, Hao Thiên Quyển dùng hết toàn lực trợ giúp Dương Tiễn chiến đấu.
Hiện tại Dương Tiễn chết rồi, nó như thế nào lại cầu thả tại thế?
Sống có gì vui?
Chết cũng thì sợ gì?
Đem bọn hắn mai táng đi.
Nhìn xem Dương Tiễn cùng Hao Thiên Quyển thi thể, Khương Tử Nha bất đắc dĩ lớn lắc đầu, mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Lôi Chấn Tử phiền muộn nhẹ gật đầu.
Cơ Phát cũng là một mặt tiếc hận.
Rất nhanh, liền có hai cái tướng sĩ đi đến,
cung cung kính kính nhấc lên Dương Tiễn cùng Hao Thiên Quyển thi thể rời đi.
Trời tối người yên, Khương Tử Nha cùng Cơ Phát ngồi tại chủ trong trướng, tự hỏi tiếp xuống lại nên như thế nào tiến đánh Tị Thủy Quan.
Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi vào trường đến.
Cái này do đến quả thực quá dị.
Khương Tử Nha khẽ nhíu mày, đứng lên.
Lúc này, một bóng người xuất hiện tại Khương Tử Nha trước mặt.
Khương Tử Nha đầu tiên là kinh hãi lui lại đến mấy bước, sau đó liền nhìn kỹ lên người tới bộ dáng.
Ngọc Đỉnh sư huynh.
Thấy rõ ràng người tới bộ dáng về sau, Khương Tử Nha liền vội vàng hành lễ mở miệng nói ra:
"Ừm."
Nghe tới Khương Tử Nha chào hỏi, Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ gật đầu.
Từ rời đi Ngọc Hư Cung về sau, Ngọc Đỉnh chân nhân về Kim Hà Động lấy một chút pháp bảo, chính là vội vàng đuổi đến rồi.
"Ngọc Đỉnh sư huynh, ngươi lần này đến đây là vì Dương Tiễn sao?"
Nhìn xem Ngọc Đỉnh chân nhân, Khương Tử Nha chậm rãi mở miệng dò hỏi.
"Không sai.
Dương Tiễn mặc dù nhập bảng, nhưng là giết hắn người, nhất định phải trả giá đắt."
Nhẹ gật đầu, Ngọc Đỉnh chân nhân phẫn hận mở miệng nói ra:
"Đã như vậy,
Ngọc Đỉnh sư huynh không ngại đi nghỉ trước đi,
đợi ngày mai lại đi Tị Thủy Quan vì Dương Tiễn báo thù."
Nhẹ gật đầu, Khương Tử Nha mở miệng đề nghị:
"Cũng tốt."
Nghe tới Khương Tử Nha, Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ gật đầu, liền chuyển rời đi.
Kỳ thật hắn đại khái có thể trực tiếp đi Tị Thủy Quan,
chỉ bất quá đến Tây Kỳ Đại Doanh cùng Khương Tử Nha gặp mặt là tìm một cái danh chính ngôn thuận lý do thôi, nhờ vào đó cũng có thể giúp một chút Khương Tử Nha.
Nhìn xem Ngọc Đỉnh chân nhân rời đi, Khương Tử Nha ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm.
May mắn Ngọc Đỉnh chân nhân không có mất lý trí, không có bởi vì Dương Tiễn sự tình mà liên lụy Tây Kỳ.
"Tướng cha, người kia là ai?"
Nuốt nước miếng một cái, Cơ Phát kinh hồn táng đảm mở miệng nói ra.
Vừa rồi tại Ngọc Đỉnh chân nhân tiến đến một khắc này, Cơ Phát cảm giác trên người mình phảng phất ép một tòa đại sơn, muốn nói chuyện đều nói không nên lời, hô hấp đều cảm giác có chút khó khăn.
"Hắn chính là Dương Tiễn đích sư tôn,
ta xiển giáo một trong thập nhị kim tiên."
Miệng lớn hô hấp lấy, Khương Tử Nha khổ mở miệng cười nói:
"Dương Tiễn đích sư tôn
là đến trợ giúp chúng ta sao?"
Nghe tới Khương Tử Nha, Cơ Phát không khỏi hai mắt tỏa sáng, kích động mở miệng hỏi:
"Lại là toàn vẹn đem vừa mới đáng sợ kinh lịch quên đi?"
"Hẳn là đi."
Nhẹ gật đầu, Khương Tử Nha cũng có chút không xác định mở miệng nói ra:
"Hôm sau,
Ngọc Đỉnh chân nhân sớm liền rời đi Tây Kỳ Đại Doanh, không có thông chi Khương Tử Nha cùng Cơ Phát, lẻ loi một mình đi tới Tị Thủy Quan trước cửa."
"Viên Hồng,
ngươi cái nghiệt xúc, còn không mau mau ra nhận lấy cái chết."
Ngẩng đầu nhìn Tị Thủy Quan, Ngọc Đỉnh chân nhân mở miệng quát to.
Thanh âm trực tiếp truyền vào Đế Tân trong tai.
Từ Tị Thủy Quan cửa thành đến Tị Thủy Quan tổng binh phủ, đây cũng không phải là một cái cự ly ngắn.
"Ngươi nào
lại có tu vi như thế?"
Khẽ nhíu mày, Đế Tân nghĩ nghĩ, liền hướng chúng tướng mở miệng nói ra: "Theo quả nhân đi xem một chút, đến cùng là thần thánh phương nào?"
"Tuân mệnh."
Nghe tới Đế Tân, chúng tướng nhẹ gật đầu, mở miệng đáp.
Sau một lát, Đế Tân liền dẫn mọi người đi tới Tị Thủy Quan trên tường thành.
Nhìn xem phía dưới Ngọc Đỉnh chân nhân, Đế Tân khẽ nhíu mày, mở miệng hét to nói: "Xin hỏi đạo trưởng là thần thánh phương nào?"
"Xiển giáo môn hạ, Ngọc Đỉnh chân nhân."
Khẽ ngẩng đầu, Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn xem trên tường thành Đế Tân, chậm rãi mở miệng nói ra.
Trong lời nói có chút không thích.
"Nguyên lai là Ngọc Đỉnh chân nhân, thất kính thất kính."
Nghe vậy, Đế Tân đầu tiên là giật mình, sau đó liền thản nhiên mở miệng nói ra:
"Hừ."
Nhìn xem Đế Tân, Ngọc Đỉnh chân nhân lạnh hừ một tiếng, không nói một lời.
"Xin hỏi đạo trưởng đến đây, cần làm chuyện gì?"
Trêu tức nhìn xem Ngọc Đỉnh chân nhân, Đế Tân biết rõ còn cố hỏi mở miệng hỏi.
"Dương Tiễn chính là bần đạo đệ tử, hiện tại chết oan chết uổng.
Bần đạo đương nhiên phải giúp trời báo thù."
Nhìn xem Đế Tân, Ngọc Đỉnh chân nhân lạnh nhạt mở miệng nói ra:
"Đạo trưởng lời ấy sai rồi.
Dương Tiễn trợ Tây Kỳ tạo phản,
đã là tội lớn ngập trời.
Quả nhân thủ hạ tướng quân,
đem hắn đánh chết, vậy cũng chỉ có thể chứng minh hắn tài nghệ không bằng người. Lắc đầu, Đế Tân nhìn xem Ngọc Đỉnh chân nhân, chậm rãi mở miệng nói ra.
Chó cười.
Cơ Phát chính là đại thế mình định chi minh chủ, mà ngươi làm điều ngang ngược, đại thương quốc vận đã bị ngươi bại xong. Chẳng thèm ngó tới cười cười, Ngọc Đỉnh chân nhân hảo không để ý tới mở miệng nói ra. Làm điều ngang ngược. Nghe tới bốn chữ này, Đế Tân thật đúng là có chút dở khóc dở cười. Thấu chương xong. 12. Chương 439, đủ chiến Ngọc Đỉnh chân nhân. Hắn từng có lúc làm qua cái gì người người đoán trách sự tình. Làm điều ngang ngược, cùng trời có quan hệ sao? Ngọc Đỉnh chân nhân quả nhiên không phải tầm thường. Đổi trắng thay đen bản sự, chỉ sợ là không ai bằng. Quân Luân thần cương, Tây Kỳ tạo phản, gây được thiên hạ sinh linh đồ thán. Thật là kẻ cầm đầu. Ngươi lại nói là đại thế sở định, chẳng lẽ cái gọi là đại thế chính là để thiên hạ bách tính lang bạt kỳ hồ, nước mất nhà tan sao? Nhìn xem Ngọc Đỉnh chân nhân, Đế Tân cười lạnh một tiếng, sau đó chính là thốt nhiên mở miệng quát. Ngôn ngữ hiển thị rõ đối Ngọc Đỉnh chân nhân trân trọng. Ngươi như kính ta, ta định lấy lễ lai chi. Ngươi như nhục ta, ta tất lặng lẽ đối đãi. Mà Ngọc Đỉnh chân nhân nghe tới Đế Tân, cũng là nhíu mày mở miệng quát, làm cản. Ngươi chẳng qua là một cái nhân gian đế vương, cũng dám luận thiên hạ đại thế. Cũng được, đem giết hãm hại tiện hung thủ giao ra. Chẳng qua là một cái nhân gian đế vương. Nghe tới Ngọc Đỉnh chân nhân, Đế Tân có chút nheo mắt lại, lạnh nhạt mở miệng nói ra, chớ nói giết Dương Tiễn chính là quả nhân thủ hạ tướng quân. Coi như hắn chỉ là một cái người xa lạ, và ngươi lời nói mới rồi, quả nhân cũng muốn bảo vệ hắn. Ngươi chớ có tự chuốc nhục nhã, còn không mau mau về ngươi kia Ngọc Tuyển Sơn đi. Hừ. Hôm nay nếu là không đem hung thủ giao ra, bần đạo liền san bằng cái này Tị Thủy Quan, vì Dương Tiễn chôn cùng. Lạnh hư một tiếng, Ngọc Đỉnh chân nhân giận dữ mở miệng hô, san bằng Tị Thủy Quan, hơn bạn bách tính, vì Dương Tiễn chôn cùng. Khẩu khí thật lớn, san bằng Tị Thủy Quan, để bách tính vì một cái Dương Tiễn chôn cùng. Hán, xứng sao? Tị Thủy Quan chính là ta đại thương chi địa, quả nhân hôm nay nói rõ, ngươi thể nghĩ bước vào Tị Thủy Quan nửa bước. Nhìn xem Ngọc Đỉnh chân nhân, Đế Tân đã có hỏa khí, kiên quyết mở miệng đáp lại nói, hán, xứng sao? Thể nghĩ bước vào Tị Thủy Quan nửa bước. Ngọc Đỉnh chân nhân khi nào bị người xem thường qua? Tốt tốt tốt. Vậy liền nhìn xem, ngươi có bản lĩnh gì, có thể cản bên trên ta. Giận quá thành cười, Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn xem Đế Tân, thẹn quá hóa giận quát. Dứt lời, chính là thân hình lóe lên, muốn xông lên tường thành. Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Trọng Lâu, đem hắn cản lại. Nhìn xem Ngọc Đỉnh chân nhân, Đế Tân không chút hoang mang mở miệng hô lên tên của ba người. Hai cái Kim Tiên, một cái Thái Ất Kim Tiên. Đế Tân còn chưa tin, không cản được một cái Ngọc Đỉnh chân nhân. Xoát xoát xoát. Ba đạo lưu quang vọt xuống dưới, hai đen một kim, trực kích Ngọc Đỉnh chân nhân. Phanh. Ba người xuất thủ, Ngọc Đỉnh chân nhân không có chút nào phòng bị phía dưới, trực tiếp từ giữa không trung bị đụng vào trên mặt đất. Khu khu. Vô vô trên thân bùn đất, Ngọc Đỉnh chân nhân từ cái hố bên trong bỏ ra. Khẽ nhíu mày, nhìn lên trước mặt ba người, mở miệng nói ra, "Thử, bằng ba người các ngươi, cũng muốn ngăn lại bần đạo. Càng không ngăn cản phải hạ, thử một chút chẳng phải sẽ biết."
"Đúng đúng đúng.
Thử một chút.
Thử một chút."
"Hử? Bọn ta ba người xuất thủ, còn không cản được một mình ngươi, đạo sĩ thúi, nhìn ta lão Ngưu đem ngươi đánh chạy trối chết." Nghe tới Ngọc Đỉnh chân nhân, ba người không cam lòng yếu thế mở miệng quát.
"Hừ,
không biết mùi vị." Nhìn xem ba người một bộ dáng nhàn nhã, Ngọc Đỉnh chân nhân lạnh hừ một tiếng, chính là mở miệng quát khẽ nói, "Chém giết kiếm." Soát.